Chương 54, trung giai chiến sĩ, phi đao viên mãn. Chương 54, trung giai chiến sĩ, phi đao viên mãn. Kỳ lạ, đây là tiền gì của nguyên chủ vậy? Bạn bè trả nợ à? Từ Phong nghĩ, đây chắc là mối quan hệ của nguyên chủ trên địa cầu, vì vậy cũng không để tâm nhiều. Căn cứ vào số tiền tiết kiệm gần như không có của nguyên chủ, khoản tiền này chắc chắn đã bị hắn ta đem đi ăn chơi chắc táng rồi. Mẹ nó, đúng là xuất sinh. Trong ký ức, nguyên chủ vẫn còn cha mẹ tại thế, chỉ là bây giờ không còn quan hệ gì lớn với ta nữa, sau này có cơ hội quay về rồi nói sau. Từ Phong nghĩ đến những điều này liền bất giác muốn trốn tránh. Hắn sợ nhất là việc nhận cha mẹ. Trong lòng hắn, cha mẹ chỉ có một đôi, đó chính là cha mẹ ở kiếp trước. Nhưng tính thời gian thì cũng đến lúc phát lương rồi. Chỉ không biết tháng đầu tiên hoàn toàn không làm gì, chỉ học tập thì có nhận được toàn bộ lương không. Ăn cơm chưa xong, Từ Phong chợp mắt một lát, nhưng trời nóng quá không ngủ được. Cục nóng điều hòa bên ngoài điên cuồng bay, nhưng vẫn không ngăn được sóng nhiệt tập tới. Tiểu Đan la hét đòi ăn kem, Từ Phong đành phải xách hộp giữ nhiệt đến khu giao dịch mua chút đồ. Tiện thể xem trong cửa hàng có bán máy làm đá không. Hầm chứa đồ tự chế của hắn chỉ có thể giữ lạnh, hoàn toàn không đạt tới nhiệt độ đông đá. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày cho chỗ thịt sói đó vào tủ lạnh cấp đông một lát, sau đó lại mở cửa tủ lạnh ra. Nhưng đây không phải kế lâu dài, cũng không thể bảo quản mãi như vậy được. Ước chừng chẳng được 2 ngày là sẽ hỏng. Mùa hè này nóng được như vậy, nếu có một cái máy làm đá thì thật là tuyệt vời. Tuy hắn đoán rằng khả năng cao là không có bán, nhưng vẫn muốn hỏi thử. Từ Phong rõ ràng đã nghĩ nhiều rồi. Đừng nói máy làm đá, ngay cả điều hòa, tủ lạnh bây giờ cũng không kiếm đâu ra. Nghe nói khu nhà tạm vẫn còn 1/5 hộ dân không có điều hòa, 1/3 hộ không có tủ lạnh. Căn cứ đang tìm cách đưa về một lô hàng. Mà vì đợt thú triều tấn công trước đó, hiện tại rất nhiều tuyến đường vận chuyển vẫn còn rủi ro, nên hàng hóa rất khó vào được. Vận chuyển hàng không chỉ có thể đưa tới một ít vật tư sinh hoạt. Những thứ đồ điện gia dụng này chỉ có thể xếp sau. Nghe nói 2 ngày nay trong bệnh viện có mấy chục người phải nhập viện vì nắng nóng. Thậm chí đã có 3 người chết vì nóng. Đi trên đường, Từ Phong che ô, liếc nhìn nhiệt độ. Trời ạ, 42 năm. Hắn cũng không biết thế giới không có mặt trời này vì sao lại nóng và oi bức như vậy. Từ Phong đang nghĩ vậy, đột nghe thấy tiếng loa bên đường giao, "Kem que đây, kem que nhà làm đây." Hắn lập tức sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy một quán ven đường vậy mà đã bị người ta vây kín. Đám người vây trong 3 lớp ngoài 3 lớp đều đang tranh nhau một cây kem que 3 đồng. Người này có phương pháp làm đá. Mắt Từ Phong lập tức sáng lên, đi về phía quầy hàng. Chủ quán là một thanh niên đầu đình, trông khá dữ tợn. Tuy cười nói mời chào khách, nhưng ánh mắt lại luôn rất cảnh giác. Hiển nhiên cũng đã từng chịu thiệt thòi bởi mấy đám xã đoàn bang hội và tổ chức rồi. Thế nhưng điều làm Từ Phong thất vọng là, khi hắn đi tới trước quầy hàng thì đã hết sạch kem que. Thứ này quá đắt hàng, vừa bán đã hết. Đợi cho các vị khách thất vọng lục tục giải tán, Từ Phong mới đi tới trước mặt chủ quán cười nói, "Ông chủ, có thể hỏi ngươi mỗi ngày bày quán lúc nào không?" "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Thanh niên lập tức từ trên xe 3 bánh bước xuống, cảnh giác sờ vào con dao sau lưng. Từ Phong đội giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên giải thích, "Mua kem que cho con, nhưng không mua được. Kem trong tiệm cũng bán hết rồi, ta muốn hỏi ngươi ngày mai lúc nào dọn hàng, để ta đến mua sớm." Nghe vậy, thanh niên kia mới hơi thả lỏng cảnh giác, nhưng tay sờ dao vẫn chưa bừng ra, "Ta bán hàng không cố định, cái này không nói trước được." "Ê, vậy ta đến nhà ngươi mua cũng được. Ngươi cho ta một địa chỉ, ta có thể ở đó đợi ngươi, ta đưa tiền cho ngươi trước." Nghĩ đến ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Đan, Từ Phong bội nói. Thanh niên kia lập tức cau mày nói, "Xin lỗi, ngày mai đợi ta dọn hàng đi. Người ta có hàng hiếm trong tay, tự nhiên là rất yêu." Từ Phong lập tức có chút cạn lời nhìn đối phương đạp xe rời đi. "Hai, nếu có thêm một cái tủ lạnh thì tốt rồi, ta cũng có thể bán kem que." Từ Phong chép miệng một cái, khá là hâm mộ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mua ít hoa quả, về làm cho Tiểu Đan một phần trái cây cắt ướp lạnh. Bảo rằng kem que này hiếm lắm sao? Thật ra cũng không hẳn. Tức là tủ lạnh của đa số gia đình đều dùng để chứa thức ăn rồi. Nhất là ở nơi thỉnh thoảng có bầy thú xuất hiện này, trong nhà không có lương thực dự trữ là không được. Lỡ như có thú triều ập đến, cần phải trốn 10 ngày nửa tháng, sẽ chết đói mất. Thêm nữa con người vốn có tính lười, thứ có thể mua được với 3 đồng thì không đáng để tốn công sức vì nó. Điều này lại khiến Từ Phong nảy ra một ý tưởng. Có lẽ, hắn có thể thử làm một ít trà hoa quả ướp lạnh để bán. Chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Nhưng giá không thể quá đắt, 4-5 đồng là tốt nhất. Để ta nghĩ xem phải thực hiện thế nào. 2 ngày sau, vẫn là Lục Phỉ đến mang cho Từ Phong mấy cây kem, lúc này mới thỏa mãn cơn thèm của Tiểu Đan. Hai người cũng là lần đầu tiên nói chuyện sau trận chiến đêm đó. "Gần đây bận không?" Từ Phong và Lục Phỉ vừa chơi cờ cạ rộ vừa hỏi. "Cũng tạm, lão sư ngu ngốc của bọn ta coi học sinh như cháu chắt mà sai bảo, chỉ giao nhiệm vụ không cho tiền việc này nối tiếp việc kia, bận chết đi được." Lục Phỉ hiếm khi chửi người trước mặt Từ Phong. Từ Phong kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. "Sao, chưa thấy ta chửi người bao giờ à?" Lục Phỉ hừ cười một tiếng, "Ta cũng là người bình thường, cũng có hỉ nộ ai ố, cũng ăn uống bài tiết, có gì sai sao?" Từ Phong cười khẽ một tiếng không nói gì, luôn cảm thấy ngươi đã thay đổi không ít. "Ngươi cũng thay đổi không ít." Lục Phỉ nói như đang đấu võ mồm. Nói xong câu này, cả hai đều im lặng đi nhiều. "Đúng rồi, trước kia nói đại tiệc mừng công cho ta, sao lại bật vô âm tín rồi?" Lục Phỉ nhìn về phía Từ Phong hỏi. Từ Phong ngẩn ra một lúc, "Tiệc mừng công? Ta lúc nào?" "Ồ, là lần trước ngươi sống sót trở về hả?" "Có nói qua." Dường như cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Lục Phỉ, Từ Phong cúi đầu nói, "Gần đây ta hơi bận, thật sự không có thời gian, đợi rảnh rỗi rồi được không?" "Được thôi." Trong mắt Lục Phỉ lóe lên một tia thất vọng, nàng ngượng cười. Tiểu Đan đang luyện quyền ở bên cạnh quay đầu lại liếc nhìn người cha tự ti của mình, thở dài một hơi. Nàng vừa mới đón sinh nhật 11 tuổi hôm qua, rất rõ cha mình đang sợ hãi điều gì. Với tư cách là một người lớn tí hon, nàng đã bắt đầu dần dần thấu hiểu thế giới của người trưởng thành. Tháng rồi mấy phút sau, Lục Phỉ ném quân cờ xuống, cười rồi ngả người ra sau, "Ta chuẩn đây, còn nhiều việc lắm, Tiểu Đan, lại đây ôm lão sư nào." "Lão sư tạm biệt." Tiểu Đan lao tới ôm lấy Lục Phỉ, thì thầm vài câu bên hai nàng, chọc cho Lục Phỉ cười ha ha không ngớt. Từ Phong mỉm cười nhìn cảnh này, trong lòng dần vơi đi một vài tạp niệm. Cuộc sống đang dần tốt lên, hắn cũng đang từ từ trở nên mạnh hơn. Như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác, mặc kệ nó đi. Nửa tháng sau, Trạm Bạn, Từ Phong từ sân sau đứng dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, vẻ mặt lại thản nhiên. Nhìn thấy giá trị khí huyết thành công đạt tới 502C, trong lòng hắn không buồn không vui. Chỉ là trung giai chiến sĩ mà thôi, lại không phải chiến tướng. Chuyện nước chảy thành sông, không đáng để kinh ngạc vui mừng. Ngược lại, phi đao thuật triệt để viên mãn càng khiến Từ Phong vui mừng hơn. Bí đao quyết tông sư, viên mãn, bí đao quyết ở tầng thứ viên mãn đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Phi đao ban đầu chỉ có thể dùng toàn lực để phóng đi. Trên đó chỉ có một loại sức mạnh đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ bộc phát ra toàn bộ sức lực của Từ Phong. Nhưng sau khi đạt tới viên mãn cảnh giới, Từ Phong phát hiện lúc mình phóng ra phi đao, vậy mà có thể ra chỉ phong kình lên trên đó. Như vậy, một đao bay ra, không chỉ có thể bộc phát ra nhất chấn chi lực, thậm chí còn có thể phá tan tiếng gió, tính ẩn nấp được tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó là sự vi động tầm xa của tinh thần lực. Điều này khiến cho bí đao quyết một lần nữa trở thành sát chiêu số 1 của Từ Phong. Chương 55, băng giác thú chương 55, băng giác thú nửa tháng tăng 100C khí huyết. Đối với Từ Phong trước kia, đây quả thực như một giấc mơ. Mà cái giá phải trả chính là điên cuồng tu luyện và tiêu tốn một lượng lớn tiền bạc. Khí huyết dược tề phiên bản yếu hóa được bán trong cửa hàng chính thức của khu giao dịch có hiệu quả rất yếu. Vì vậy, một phần thường chỉ có thể tăng được khoảng 4-5 điểm khí huyết. Trong khoảng thời gian này, Từ Phong đã dùng hết khoảng 10 phần khí huyết dược tề, tiêu tốn 10 vạn đại hạ tệ. Cộng thêm tiền lương gần 5 vạn của tháng trước, trừ đi khoản võ thải tháng trước của hắn. Bây giờ trong tay Từ Phong chỉ còn lại khoảng 13 vạn. Thịt sói ướp và phơi khô chắc cũng gần xong rồi, đợi lão hoàng bán đi một phần da sói và thịt lần này, chắc có thể kiếm được 3-4 vạn. Thiếu tiền quá nhớ tới con xích bên kia, hôm qua Từ Phong vừa đến chợ xem giá phi đao được chế tạo bằng hợp kim cấp B bởi vì chỉ có phi đao làm từ hợp kim cấp B mới có thể phá được phòng ngự của thú tướng cấp. Dĩ nhiên hắn không có ý định làm gì, chỉ là mua để phòng ngừa bất chắc. Kết quả không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã giật nảy mình. Một thanh phi đao làm bằng hợp kim cấp B, loại rẻ nhất, hàng mới cũng đã 3 vạn một thanh. Phi đao này mà dám dùng sao? Một đao 3 vạn mà cũng chỉ có thể phá phòng ngự. Đối với con thiết tí xích viên cấp thú tướng kia, một đao này chém xuống, khả năng cao là sát thương không đủ. Phải đâm chúng yếu hại mấy đao mới có cơ hội trọng thương nó. Lỡ như không giết được dị biến sinh vật để nó chạy thoát, số tiền này coi như không lấy lại được. Từ Phong gọi nó là phi đao phá sản. Vì vậy, hắn do dự mãi, cuối cùng cũng chỉ mua 2 thanh hàng cũ để phòng thân, thế mà cũng tốn gần 4 vạn. Nhưng những khoản tiền này đều là cần thiết, Từ Phong còn mua thêm 6 thanh phi đao hợp kim cấp C, tổng cộng tốn 2 vạn. Cuối cùng, trong tay hắn chỉ còn lại hơn 9 vạn tiền phòng thân. Nếu còn muốn duy trì tốc độ tăng tiến thực lực, vẫn phải làm thêm. Nhưng bây giờ việc sửa chữa máy truyền tin đã không còn đủ nữa rồi. Phải nghĩ cách làm khác, cần chi phí thời gian thấp mà lợi nhuận lại cao. Đúng là lòng tham không đáy, lúc đầu một tháng lương chỉ mấy ngàn tệ ta đã rất vui rồi. Bây giờ, 5 vạn cũng không thể thỏa mãn ta. Xem ra tầm mắt quá cao mà năng lực không theo kịp, cũng là một chuyện tai họa. Phải vững lại một chút, gần đây có hơi bay bổng rồi. Đêm đó, nhà Từ Phong. Đây là 4 vạn 3, lô thịt khô kia bán chạy hơn tưởng tượng. Ngược lại ra sói không được giá, nhưng dù sao cũng đã xử lý xong. Hoàng Sâm cười nói rồi chuyển tiền cho Từ Phong. Đa tạ. Từ Phong gật đầu với Hoàng Sâm, không thèm nhìn số dư. Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi gọi, ta cũng không dám ra ngoài. Hoàng Sâm cười hì hì, ném cho Từ Phong một cái túi giữa tươi, chỉ lớn bằng bàn tay. Từ Phong kinh ngạc cầm lên xem, bên trong cũng là thịt, đặt cùng một túi nước đá, lạnh bớt. Chỉ là miếng thịt này trông có vẻ quá tươi sống, thậm chí lúc cầm vào tay vẫn còn đang co giật nhẹ nhẹ, vô cùng kỳ dị. Hậu Chu kiếm được một miếng thịt thú tướng cấp, thì ta chỉ được chia cho từng này, chắc là rất bổ cho khí huyết. Cái này ta không thể nhận. Từ Phong giật mình, vội vàng lắc đầu trả lại thịt cho Hoàng Sâm. Cầm lấy đi, không thì ta lại chuyển cho ngươi thêm một vạn. Hoàng Sâm xua tay từ chối. Vậy được rồi, đa tạ. Từ Phong lúc này mới không khách sáo nữa, cười nhận lấy. Hoàng Sâm hạ giọng nói, thịt này đúng là dao phay cạo đầu, có 102. Ta nghe lão Hắc nói đây là thịt đùi sau của Hắc Lân báo cấp thú tướng, đã giết cả ngày rồi mà vẫn còn giật giật đấy. Vậy ta phải nếm thử cho kỹ mới được. Từ Phong có chút mong đợi. Được rồi, ta chuẩn đây, ngươi nghỉ ngơi đi. Hoàng Sâm đưa đồ cho Từ Phong xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy rời đi, trông có vẻ rất thoải mái. Từ Phong mỉm cười. Người hàng xóm này của hắn, con người rất tốt. Nửa đêm, Từ Phong đang nằm trên giường tu luyện bí pháp động niệm đống nhiên ngồi bật dậy. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân nặng nề quỷ dị, hơn nữa còn đi từ sân sau đến tận nơi không xa trước cửa. Từ Phong đột ngột quay đầu nhìn về phía máy giám sát, liền thấy một bóng dáng khổng lồ đang lang thang trên phố và đang tiến về phía nhà hắn. Đó là một con quái vật da xám có thân hình to lớn, trông giống như một con thằn lằn, chỉ là trên đầu mọc một chiếc sừng độc nhất màu xanh lam. Nơi nó đi qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trên mặt đất thậm chí còn đọng lại băng sương. Thời tiết nóng nực như vậy, nhưng Từ Phong lại cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh bắt đầu dần trở nên lạnh lẽo. dị biến sinh vật cao giai thú binh cấp, băng giáp thú. Hắn thi triển thân pháp lược ảnh lặng lẽ xuống giường, bế tiểu đan lên. Thấy tiểu đan mơ màng mở mắt, Từ Phong làm một động tác suýt. Kết, nhưng đúng lúc dịch chuyển chiếc giường cung sắt. Chiếc giường kim loại đã gỉ sét lập tức phát ra một tràng âm thanh ma sát chói tai. Không hay rồi. Từ Phong trong lòng kinh hãi, vội mở tung cánh cửa hợp kim của tầng hầm. Ngay khoảnh khắc sau, ầm. Một bóng dáng màu xanh lam liền trực tiếp phá tan cửa sổ và tường, hung hăng xông vào trong nhà. Bức tường bằng vật liệu gòm bỏ sẽ hợp kim trước chiếc giường độc nhất kia giống như làm bằng giấy. Từ Phong không màng đến những thứ khác, quả quyết nhảy vào trong tầng hầm. Dâm một tiếng đóng cửa lại, sau đó nắm chặt tay nắm cửa. Đùng. Kèm theo một tiếng va chạm nặng nề. Tê tê tê. Dầm dầm dầm. Đùng. Đùng. Cùng với tiếng nổ vang dữ dội, cả tầng hầm đều rung chuyển. Có lẽ vì chiếc sừng không thể dùng để tấn công mặt đất, con băng giác thú kia chỉ có thể điên cuồng dẫm đạp lên cánh cửa hợp kim trên mặt đất. Từ Phong đội vàng ôm tiểu đàn đang hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa hợp kim. Đùng. Đùng. Cùng với sự rung chuyển dữ dội, cánh cửa hợp kim hơi biến dạng, lõm vào trong. Tê tê tê. Theo một tiếng gầm giống dữ dội, toàn bộ cánh cửa hợp kim lại rung lên lần nữa. Xoạt xoạt, bụi đất không ngừng rơi xuống từ trần tầng hầm. Các thanh chống hợp kim xung quanh cũng bắt đầu rung lên theo. Tiểu Đan sợ hãi nhắm chặt hai mắt, "Ba thả con ra, con có thể tự đi. Đừng để con ảnh hưởng đến ba." Từ Phong lúc này mới hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía, sợ lên người. Chỉ có đai lưng phi đao là bị hắn tiện tay vơ vào lúc nãy, mà chiến đao vẫn còn ở đầu giường. Hắn lại nhìn cánh cửa hợp kim đang rung chuyển, và cả mặt đất gần lối vào đã bắt đầu xuất hiện vết nứt và lỏng lẻo. Cánh cửa này không trụ được lâu, không thể ngồi chờ chết. Từ Phong lập tức có quyết định trong lòng. "Con ở yên đây." Hắn quay đầu nghiêm túc nói với Tiểu Đan, "Lát nữa ta sẽ đi ra từ lối thoát dự phòng, con lập tức đóng cửa lại, gửi tin nhắn cho Lục lao sư của con. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta không vào thì con đừng ra ngoài." Tâm tư Từ Phong xoay chuyển cực nhanh. "Nếu có bất chắc gì, con hãy cầm chăn vào kho lạnh. Sau khi ngắt điện, thức ăn và hoa quả bên trong đủ cho con cầm cự mấy ngày." "Ba." Tiểu Đan như ý thức được điều gì, nắm chặt lấy cánh tay Từ Phong. Từ Phong mỉm cười, thản nhiên nhìn nàng, "Ngoan, đừng sợ, được không?" "Vâng vâng." Đôi mắt to của Tiểu Đan lập tức vấn lệ, gật mạnh đầu. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ của nàng níu lấy chăn nệm bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phong hít sâu một hơi, lao về phía lối thoát dự phòng. Chương 56, âm thầm giàu to. Chương 56, âm thầm giàu to. Rầm. Mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa lối thoát dự phòng, Từ Phong gọn gàng lách người ra ngoài, rồi lại đóng cửa lại. Hắn đặt lại dàn dây leo rau dưa cùng với đất trồng vừa bị lật tung về chỗ cũ. Sau đó, hắn không chút do dự, thân hình lóe lên lao về phía cửa trước. Giống, giống, cùng với tiếng gầm gừ của băng giác thú, nó điên cuồng đập phá khắp nơi trong nhà Từ Phong. Từ Phong vừa đến cửa trước, vừa nhìn đã thấy cái gã to xác cao hơn 3 mét này. Ánh mắt hắn lạnh đi, lúc này mọi sợ hãi, căng thẳng đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là sự phẫn nộ và cả sự hưng phấn, kích thích đến chính hắn cũng không ngờ tới. "Cao giai thú binh sao? Tối nay ngươi cũng phải chết." Từ Phong lập tức nhảy lên nóc một căn nhà lụp sụp bên cạnh, giơ tay liền lấy ra một cây phi đao làm bằng hợp kim cấp C. Hắn đột nhiên há miệng hú một tiếng như sói tru. Quả nhiên, tiếng hú dài lập tức thu hút sự chú ý của con quái vật lông xanh kia. Nó đột ngột quay đầu lại, trừng đôi mắt đỏ ngầu to lớn nhìn về phía Từ Phong. Ngay khoảnh khắc nó vừa quay đầu, phập, một cây phi đao hợp kim bình thường nhanh như chớp phóng về phía con mắt khổng lồ của nó. Bút. Con băng giác thú kia phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã nhắm nghiền mí mắt, đánh văng cây phi đao bay ra ngoài. Giống. Thế nhưng, lực đạo cực nặng từ cú phi đao này vẫn khiến con băng giác thú đau đớn mà giống lên thẳng thiết. Nó lập tức nhảy vọt lên, điên cuồng vung vẩy tứ chi, đuổi theo Từ Phong. Mà Từ Phong thì đầu cũng không ngẩng lại, chạy như điên dọc theo đường phố hướng về phía hoang dã khu. Thân hình hắn như tàn ảnh quỷ mị, lướt đi cực nhanh trong màn đêm. Giống. Thân hình khổng lồ của con băng giác thú gầm thét húc gãy tất cả mọi chướng ngại vật trên đường, bất kể là cột điện hay cây lớn. Thế nhưng Từ Phong lại không hề hoảng sợ. Cứ chạy được vài trăm mét, hắn lại vung tay phóng ra một cây phi đao hợp kim bình thường. Băng giác thú tuy ra dày thì thô, sức mạnh to lớn, hơn nữa hàn khí quanh thân còn có sát thương phép thuật gây giảm tốc và bỏng lạnh cho võ giả. Nhưng hắn hoàn toàn không đến gần đối phương. Tuy mỗi một đao của hắn đều không thể phá phòng ngự, nhưng lực xung kích cực lớn ẩn chứa phong kinh lại khiến băng giác thú càng thêm cuồng bạo. Vì khu nhà lụp sụp được mở rộng, nơi ở ban đầu của Từ Phong đã sớm không còn là khu vực diện nữa. Vì vậy, trên đường chạy như điên về phía hoang gia khu, Từ Phong đã thấy không ít nhà cửa bị phá hủy và thi thể. Trong đó không thiếu những võ bột mặc trang phục tác chiến, nhưng toàn thân bọn họ lạnh như băng, da rẻ xanh mét, trên người có một lỗ máu, hiển nhiên đều là bị chiếc sừng băng kia đâm xuyên qua. Quả nhiên không thể đến gần tên này. Từ Phong bình tĩnh tính toán thời cơ trong lòng. Vào một khoảnh khắc nào đó, vút, một luồng hàn quang kẹp giữa hai cây phi đao hợp kim bình thường đột nhiên bắn thẳng về phía mắt trái của băng giác thú. Băng giác thú căn bản không kịp né tránh, cũng chẳng thèm né tránh, trực tiếp nhắm mắt phòng ngự theo phản xạ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, phụt, cùng với một đám xương máu nổ tung, kia ít, con băng giác thú kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, lăn lộn rồi đâm sầm vào một cây cổ thụ bên đường. Rầm. Thế nhưng, Từ Phong, người vừa một đao bắn mù một mắt của nó, lại không hề có ý định đến gần. Quả nhiên, con băng giác thú chỉ lăn lộn một chút, nó lật người một cái, dùng đôi quất một phát gãy ngang cây đại thụ phải hai người ôm mới xuể. Sau đó nó cuộn đôi lại, càng thêm cuồng bạo mà quăng mạnh thân cây đã gãy ra ngoài, giống như một quả đạn pháo tấn công về phía Từ Phong. đối mặt với thân cây đang gào thét lao tới, Từ Phong chỉ nghiêng người, như một tàn ảnh nhảy vọt qua thân cây đó. Vừa giơ tay đã là 10 luồng sáng kim loại, đao đao vô thanh, những luồng sáng bắn ra dữ dội. Bí đao quyết cấp tông sư giúp mỗi một đao của Từ Phong đều có thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của một chiến sĩ trung giai. Cùng lúc đó, lực phong kình của phong đao tam chấn khiến mỗi một đao đều không một tiếng động, tựa như gió nhẹ lướt qua. Ken 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 ken. 10 đốm lửa tóe lên trên người băng rất thú, lớp vảy cứng rắn của nó tựa như trang phục tác chiến, đánh bật toàn bộ phi đao hợp kim ra ngoài. Thấy tấn công vô hiệu, Từ Phong quay người bỏ chạy. Vút. Con băng giác thú không chút do dự, nổi điên lên nhảy vọt một cái như là tháo, trong nháy mắt đã đuổi kịp Từ Phong. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Từ Phong đột ngột dừng bước, trong lúc giơ tay, một luồng sáng đen lặng lẽ biến mất khỏi tay hắn. Con băng giác thú đang nhảy trên không trung không có chỗ mượn lực, đột nhiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bèn vặn bẹo thân mình, vậy mà lại tránh được một cách hiểm hóc cây phi đao màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt nó. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, phập, cây phi đao màu đen đột ngột xoay một vòng tại chỗ, trong nháy mắt đã cắm ngập vào hốc mắt bị thương của băng giác thú. Hít, cùng với một tràng rít lên chói tai, rầm, con băng giác thú nặng cả tấn trong nháy mắt rơi sầm xuống đất, co giật trượt về phía Từ Phong. Bút, Từ Phong tung một cước mạnh mẽ, chặn nó lại như chặn một quả bóng, sau đó hắn giơ tay phóng ra ba đao, bắn thẳng vào theo hốc mắt của băng giác thú. Phập phập phập, cùng với máu tươi màu đỏ thấm phun ra như suối, băng giác thú hoàn toàn bất động. Chết rồi. Trong mắt Từ Phong lóe lên một tia sợ hãi muộn màng, hắn thở hổn hển rồi thả lỏng người. Một con băng giác thú cấp bậc cao dài thú binh, vậy mà thật sự bị mình giết chết. Trong nhất thời, hắn có chút không dám tin. Hóa ra ta đã mạnh đến thế này rồi sao? Hắn lắc đầu, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Sinh vật biến dị cấp bậc cao dài thú binh, đây chính là một món của cải khổng lồ. Đặc biệt là loại dị chủng hiếm có như băng giác thú, toàn thân đều là bảo vật. Hát xì. Đồng nhiên, hắn hát xì một cái thật mạnh, lúc này mới kịp phản ứng, khí thở. Lạnh quá. Hắn khá tò mò, lật tay lấy ra một cây phi đao hợp kim cấp B, trực tiếp đào chiếc sừng duy nhất của băng giác thú ra. Lạnh quá. Chiếc sừng xanh này vừa cầm vào tay đã lạnh bước, trong nháy mắt khiến tay Từ Phong ngưng tụ một lớp hơi nước. Từ Phong nhìn thi thể khổng lồ trên mặt đất, liếc mắt về phía khu nhà lụp sụp đang dần sáng đèn. Trầm ngâm một lát, hắn liền có chủ ý, hắn giơ tay kéo thi thể khổng lồ vào trong rừng. Rất nhanh sau đó, Từ Phong liền cầm máy liên lạc lên gọi một cuộc điện thoại. Alo, lão Hoàng phải không? Ta ở phía đông khu nhà lụp sụp 5 phút sau. Một bóng người mang theo hai cái túi chứa vật thật lớn lặng lẽ đi tới bên đường. Máy bay trên trời cao nhất. Người nọ hét vào khu rừng tối om. Đợi vài giây, trong rừng mới có tiếng đáp lại, kính mắt dưới đất lộ nhất. Lão tử. Hoàng Sâm bật đèn tin, liền thấy Từ Phong mình đẩy bụi đất từ trong rừng bước ra. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi thật sự không sao? Ha ha, căn nhà của ngươi đúng là gặp đại nạn rồi. Về rồi sửa sau vậy, Từ Phong cười chào lão Hoàng, đồ đạc mang đủ cả chứ? Lão Hoàng thành thạo lấy ra một đống dụng cụ và túi đá chữa lạnh của mình, mang đủ rồi, giết được con gì thế? Ngươi tự mình xem đi. Từ Phong dẫn hắn đi vào trong rừng. Khi nhìn thấy thi thể khổng lồ của băng giác thú, lão Hoàng trực tiếp ngây người. Đệt, băng giác thú. Lão tử ngươi, làm sao ngươi làm được? Đây chính là cao giai thú binh đấy, hơn nữa còn là một tên khó sơi có độc băng giá. Ngươi thành chiến sĩ cao giai rồi hả? Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn Từ Phong, mắt trợn tròn xoe. Ngươi nghĩ đi đâu thế? Dùng phi đao đánh lén liên tục, sau đó dùng phi đao hợp kim cấp B bắn nổ đầu nó. Từ Phong lắc đầu, mau chóng xẻ thi thể mang về đi, chậm trễ sẽ sinh biến. Ê, được thôi. Hoàng Sâm lúc này mới nhớ ra mình đến đây để làm gì, vừa bắt đầu lấy đồ vừa cảm thán, ngươi đúng là một tên đáng sợ. Cho dù là đánh lén, đây cũng là một con băng giác thú trưởng thành đấy, nhưng mà nói gì thì nói, lần này ngươi phất to rồi. Lão Hoàng tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn cùng Từ Phong tay chân lanh lẹ xẻ thịt con băng giác thú khổng lồ này. Con băng giác thú này nặng khoảng 1 tấn, không tính là nặng, phần ăn được cũng chỉ khoảng 300 kg. Nhưng thịt băng giác thú tương tự như cá ngừ bay xanh, thuộc loại thượng phẩm cấp độ ăn sống cực tươi. Miếng thịt ở cổ này là đắt nhất, 1 cân khoảng hơn 8.000, phải đựng riêng, chỗ này chắc khoảng 20 kg. Tiếp theo là phần thịt ở ngực, mùi vị kém hơn một chút, giá cả thấp hơn, nhưng cũng gần 6.000 một cân, chắc hơn 50 kg. Phần này, khoảng 30 kg còn lại là phần kém nhất, 200 kg, nhưng 1 cân cũng được 1.500. Hoàng Sâm vừa xẻ thịt, vừa giảng giải kiến thức liên quan cho Từ Phong. Từ Phong nhẩm tính một chút, cộng thêm vị sống thú cốt quý giá trong lời lão Hoàng, con băng giác thú này nếu thật sự bán được hết, ít nhất cũng đổi được gần 1.800.000. 1.800.000. Đây là còn chưa tính đến chiếc sừng băng và bộ da vậy của nó. Chương 57, Mật Tuyết Băng Thành. Chương 57, Mật Tuyết Băng Thành. Đối với con số này, Từ Phong nhất thời có chút hoảng hốt. Thảo nào đám võ phó ở bằng hộ khu đều thích lập đội chạy tới hoang dã khu để săn giết biến dị sinh vật. Nghe nói các võ giả trên địa cầu lại càng đổ xô tới thứ nguyên giới. Trước đây hắn còn không hiểu tại sao, nhưng bây giờ đã hiểu rõ ràng. Thi thể của con băng giác thú trước mắt chính là nguyên nhân. Tài phú. Nơi này tuy nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa lượng tài phú khổng lồ. Nhưng Từ Phong không hề bị thứ gọi là tài phú này làm choáng váng đầu óc. Của hành tài thường ẩn chứa hai bay vạn gió phía sau. Hoa phúc đi đôi, hắn sẽ không bị tiền bạc làm cho mở mắt. Lần này hắn gặp may, đụng phải một con băng giác thú đi lẻ. Mà phần lớn các biến dị sinh vật khác đều hành động theo bầy đàn. Thường thì gặp một con, là có thể sẽ gặp cả một bầy. Nếu ở ngoài hoang dã mà gặp phải một bầy cao dài thú binh, Từ Phong gần như có thể nằm xuống chờ chết. Hoàng Sâm không hề biết suy nghĩ trong lòng Từ Phong. Hắn chỉ cười hì hì nhìn Từ Phong, bộ da thú vảy giáp này ít nhất cũng đáng giá 10 vạn. Nhưng ta cũng không rõ mánh khỏe bên trong, lát nữa tìm một huynh đệ hỏi giúp ngươi một tiếng. Thứ đáng tiền nhất nhưng cũng không đáng tiền nhất trên người con hàng này, ngược lại chính là cái sừng kỳ dị này. Nói thế nào? Thư Phong tò mò thỉnh giáo. Hoàng Sâm lấy mấy tờ khăn nước từ trong túi ra, vừa lau tay vừa nói, ta từng nghe người ta nói bên địa cầu có người thu thập thứ này, một cái sừng đấu giá có thể lên tới gần triệu. Nhưng ở bên thứ nguyên giới này thì chẳng ai cần thứ này cả, cũng không thể chế tạo vũ khí, bán không được giá tốt. Nhưng dùng làm một nguồn làm lạnh lâu dài thì lại quá đủ. Trời dạo này nóng như vậy, ngươi đặt cái sừng băng này trong hầm chứa, cả cái hầm chứa sẽ trở thành một kho lạnh có thể đông lạnh đồ vật. Hoàng Sâm nói với vẻ hơi hâm mộ. Mắt Tử Phong sáng lên, kho lạnh lâu dài, cái sừng băng này không tan chảy sao? Sẽ dần dần nhỏ lại, nhưng ước chừng cũng phải hơn 5 năm. Hoàng Sâm thản nhiên nói. Tử Phong lập tức vui mừng trong lòng, đối với việc kinh doanh nhỏ mà hắn hàng ao ước trong lòng đã có ý tưởng mới. Đi, về trước rồi nói, sau đó còn có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Tử Phong nói với vẻ hăng hái. Hoàng Sâm nghe vậy liền tò mò, chuyện tốt, chuyện tốt. Tử Phong cười nói, vậy thì tốt quá. Hoàng Sâm lập tức vui mừng khôn xiết. Lão tử, ngươi đúng là một phúc tướng a. Cứ như là thế nào? Tử Phong vác lên chiếc túi chứa vật to lớn. Phúc vận ngập đầu a. Hoàng Sâm cười khẽ nói. Tử Phong và Hoàng Sâm vừa về đến bằng hộ khu không lâu, mấy đội người ngựa đã chạy tới đây. Ngoài đội tuần tra ra, còn có đội dọn dẹp chuyên nghiệp của căn cứ. Nhìn cảnh hỗn loạn ngoài cửa, Tử Phong khẽ nói với Hoàng Sâm đang ở trong hầm chứa, thù lao lần này, sau khi ta nhận được tiền sẽ chia cho ngươi một thành. Một thành nhiều quá rồi, hai bạn là đủ, sau này có chuyện thế này cứ tìm ta là được. Hoàng Sâm từ trong hầm chứa bỏ ra, đóng kỹ cửa rồi vội vàng xua tay. Năm bạn. Tử Phong hào phóng nói. Vậy ta ôm chặt đùi lớn rồi. Hoàng Sâm vui mừng khôn xiết. Dặn dò xong những việc này, Tử Phong mới bước ra khỏi nhà Hoàng Sâm, quay đầu nhìn về căn nhà đã thành đống đổ nát của mình. Cách đó không xa, Tiểu Đan đang đứng cạnh Lục Phỉ, vẫy tay về phía này. Cô bé chịu kinh hãi lớn như vậy mà trông vẫn rất bình tĩnh. Không hổ là con gái ta. Tử Phong có chút đắc ý lao tử, ngươi đúng là mạng lớn thật. Nhìn đống đổ nát cách đó không xa và những thi thể trên đường xa hơn, Tiểu Mập Vương Long nuốt nước bọt, lách người ra khỏi khe cửa. Đúng vậy, cũng là mạng lớn. Tử Phong và Hoàng Sâm nhìn nhau cười, cảm khái nói. Cầm lấy. Tiểu Mập nhét một lọ thuốc vào tay Tử Phong. Đây là. Tử Phong kinh ngạc nhìn hắn. Thuốc đuổi thú ta gần đây mới nghiên cứu ra, hiệu quả mạnh hơn loại trên thị trường một chút, vốn định ngày mai đưa cho các ngươi. Vương Long nhìn đống đổ nát của nhà Tử Phong, có chút tự trách nói. Hai, chuyện này sao có thể trách ngươi được? Cảm ơn nhé. Tử Phong vô vai hắn, ta vừa kiếm được chút đồ tốt, lát nữa mời ngươi cùng ăn. Nghe đến ăn, mắt Vương Long sáng lên, ăn gì? Đồ tốt. Tử Phong cười thần bí, không nói gì. Đợi mấy người hàng xóm tới hỏi thăm rồi đi, Tử Phong mới bước về phía Lục Phỉ. Con băng giác thú đó trốn thoát rồi. Lục Phỉ vừa gặp mặt đã hỏi. Tử Phong liếc nhìn các võ giả của căn cứ xung quanh, lắc đầu, để sau hãy nói. Từ tiên sinh. Tiếng nói vừa dứt, La Phong của đội tuần tra đã dẫn một nhân viên công tác đi tới. Chào La tiên sinh, đã làm phiền các vị phải đi một chuyến rồi. Tử Phong ấy náy cười. Ngài và con gái không sao là tốt rồi, chúng tôi chỉ đến hỏi thăm theo lệ thưởng. Tử Phong đơn giản ghi lại lời khai, tiễn nhân viên công tác của căn cứ đi. Lúc này mới nhìn về phía Lục Phỉ. Đến chỗ ta ở đi, đợi nhà cửa dọn dẹp xong rồi hắn về. Lục Phỉ do dự một chút rồi mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy, ở chỗ Lao Hoàng có thể ở tạm, ngươi cứ mang Tiểu Đan theo là được. Tử Phong suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không thích hợp, vì vậy cười từ chối. Lục Phỉ nghe vậy cũng không quên nữa, gật đầu, con băng giác thú đó rất đáng tiền, ngươi nhất định phải cẩn thận, để mắt đừng để người khác nhặt được của hời. Tử Phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, biết rồi. Ngày hôm sau khi ta làm, nhiệt độ hơi giảm, khu giao dịch liền có thêm một quầy hàng. Bên cạnh dựng một tấm biển lớn, mật tuyết băng thành, nước chanh thêm đá, thức uống linh quả thêm đá bí truyền, nước cam đá, nho đá, bán rẻ đây. Một ly 5 đồng, tất cả đều 5 đồng. Tử Phong và Hoàng Sâm đeo khẩu trang đứng sau quầy hàng lớn tiếng giao. Chỉ một tiếng giao, 4-5 người đi đường trên phố đã vây lại. Ông chủ, cho ta 5 ly. Đá này có sạch không? Cho 1 ly. Nước tinh khiết làm đá, tuyệt đối sạch sẽ. Cho ta 2 ly. Chờ một chút, chúng tôi gọi theo số. Số 166. Vị nào là số 166? Nước chanh tươi ướp lạnh của vị này xong rồi. Chỉ 10 phút. Trước quầy hàng đã bị vây kín 3 lớp trong 3 lớp ngoài. Giao giao giao. Tử Phong đột nhiên múc một thùng đá từ thùng giữ nhiệt khổng lồ cao tới 1 mét bên cạnh, lần lượt cho vào 10 ly đồ uống. Nụ cười trên khóe miệng Hoàng Sâm bên cạnh chưa từng biến mất. Tay hắn thoăn thoắt pha chế trà, còn Tử Phong thì tiếp khách, thu tiền, xếp số, tiện thể chuẩn bị một ít nguyên liệu cho hắn. Ngắn ngủi 2 tiếng sau, Tử Phong hét lớn với đám đông, "Xin lỗi, hôm nay đã bán hết. Tối mai 7 giờ mở cửa như cũ, xin lỗi nhé." Đám đông lúc này mới không tình nguyện mà giải tán. Nhìn thùng giữ nhiệt trống rỗng, Hoàng Sâm kích động nói với Tử Phong, "Lão tử, ha ha ha, thành công rồi. Thành công rồi." Tử Phong cũng toe toét cười ngây ngô. Một buổi chiều 2 tiếng đồng hồ, bán hết 1000 ly trà hoa quả. 1 ly 5 đồng, trừ đi 300 chi phí ly và ống hút, cùng với 500 đồng chi phí hoa quả. Phần còn lại đều là lợi nhuận, tròn 4200 đồng. Dù cho hai người chia đều, mỗi người cũng có 2000 mốt. Sau một tháng, có khoảng 6 vạn. Đây chính là thu nhập thêm. Hơn nữa đây còn là thành tích khi hai người mới khai trương, chưa thành thạo. Đợi vài ngày nữa quen tay, số lượng bán ra còn có thể tăng lên. So với món của hành tài có được từ con băng rất thú, Tử Phong vẫn cảm thấy kiếm tiền như thế này thực tế hơn, cũng bền vững hơn. săn giết biến dị sinh vật đúng là kiếm tiền nhanh, nhưng cái giá phải trả là mạo hiểm tính mạng. Từ Phong thà chọn cách ổn thỏa hơn, từ chối mạo hiểm. Lão tử, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào nữa. Sau khi dọn hàng, Hoàng Sâm ngồi bên đường, khá cảm khái nói với Từ Phong. Cảm ơn ta làm gì? Ngươi xử lý tốt lô thịt kia chính là lời cảm ơn lớn nhất đối với ta rồi. Từ Phong cười ha hả, tay bưng một ly trà hoa quả hút rột rột trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Yên tâm đi, lần này sẽ không giống lần trước đâu, ta đã có kinh nghiệm rồi. Hoàng Sâm gật đầu nghiêm túc, tràn đầy hăng hái. Đi thôi, về sớm một chút, ta phải xem đội thợ xây bên kia làm thế nào rồi, không có người trông chừng ta sợ họ ăn mất công đoạn. Ngồi một lúc, Từ Phong đứng dậy nói. Đi. Hoàng Sâm cũng cười đứng dậy, xách thùng giữ nhiệt giống bên cạnh lên chuẩn bị đi. Chỉ là hai người không hề để ý trên con phố cách đó không xa. Vài bóng người đang ngồi rải rác trước cửa một quán ăn, nhìn về phía này từ xa. Thấy hai người Từ Phong rời đi, nhóm năm người đó nhanh chóng đứng dậy, đi theo hướng hai người vừa rời khỏi. Chương 58, sát nhân phóng hỏa đai vàng quần eo. Chương 58, sát nhân phóng hỏa đai vàng quần eo. Đi trên phố được một lúc, ánh mắt Từ Phong liền ngưng lại, cảm nhận được sự bất thường. Sau khi động niệm tiến vào tầng thứ đại sư, tinh thần cảm chi của hắn đã sớm vượt xa người thường. Đi, chúng ta đến điểm cất chữ lấy thêm một mẻ băng, quay về còn có thể bán thêm chút nữa. Vì vậy, đi được một lúc, Từ Phong đông nhiên tùy ý nói với Hoàng Sâm. Giọng nói này không hề được khống chế, do đó dù cách xa mấy mét cũng có thể nghe rõ. Hoàng Sâm ngơ ngác nhìn Từ Phong, đi. Từ Phong ra hiệu cho hắn, khu cụ, đi là được rồi. Được. Hoàng Sâm lăn lộn ở khu ổ chuột đã lâu nên cũng rất cảnh giác. Được Từ Phong nhắc nhở, hắn liền phản ứng lại. Thế là hai người xách theo thùng giữ nhiệt và các công cụ khác, cứ thế đi thẳng về phía khu hoang dã. Hai người rẽ trái rẽ phải trong khu ổ chuột, đi loanh quanh một hồi lâu. Rất nhanh, hai người đã đến khu rừng nơi Từ Phong từng chiến đấu và chém giết băng dã thú. Cắt đuôi được chưa? Hoàng Sâm căng thẳng hỏi. Chưa, lát nữa ngươi tự bảo vệ mình cho tốt, còn lại cứ giao cho ta. Sắc mặt Từ Phong ngưng trọng nói. Hoàng Sâm nuốt nước và hỏi, được. Vậy bây giờ làm sao? Giả vờ lấy đồ. Thi thể khổng lồ của con băng giác thú đêm qua đã sớm bị Từ Phong chôn dưới đất. Vì vậy, lúc này, mở chiếc xẻng hợp kim có thể gặp lại, Từ Phong cứ thế cùng Hoàng Sâm đào bới trong rừng. Xoạt xoạt. Ngay khi hai người vừa mới đào được một lúc, vài tiếng bước chân cuối cùng cũng không nhịn được mà từ trong rừng bước ra, với hai người vào giữa, chào hai vị. Người nào? Các ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Từ Phong và Hoàng Sâm đại biến căng thẳng nhìn những người vừa đến. Năm người kia lập tức bật cười. Gã đàn ông cao lớn mặc bộ tác chiến phục đầy đủ dẫn đầu cười khẩy một tiếng, mặt đầy vẻ chế giễu, "Câu hỏi này của ngươi, ngươi là học sinh tiểu học à? Các ngươi?" Phúc. Thế nhưng hắn vừa mới hé miệng cười, cả cái đầu đã nổ tung ngay tức khắc. Máu tươi và mảnh xương văng tung tóe, khiến cả khu rừng đột nhiên trở nên tĩnh lặng chết chóc. Mặc kệ sắc mặt trắng bệnh của Hoàng Sâm, Từ Phong từ từ hạ tay xuống, nhìn bốn người còn lại, mặt lạnh như xương, bám theo cả một đoạn đường, theo đến tận khu hoang dã rồi mà vẫn chưa phản ứng lại. Các ngươi cũng chẳng khác học sinh tiểu học là bao. Mẹ kiếp. Bốn người kia lúc này mới đột ngột phản ứng lại, lập tức kinh hãi nhìn phi đao trong tay Từ Phong. Sự quyết đoán của Từ Phong và thanh phi đao đáng sợ kia đều khiến bọn chúng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Lão đại cứ thế mà chết. Đó là trung giai chiến sĩ đấy. Giết hắn. Soạn. Một người trong số đó phản ứng lại đầu tiên, rút đao xông lên, trong nháy mắt lao về phía Từ Phong. Phúc. Thế nhưng Từ Phong vẫn chỉ giơ tay phóng ra một đao. Gã võ giả kia né cũng không kịp né, liền bị xuyên thủng cổ họng, lao tới ngã gục dưới chân Từ Phong. Còn nước không? Từ Phong quay đầu nhìn ba người còn lại, cùng lên. Nỗi sợ hãi trong lòng ba người cuối cùng cũng bùng nổ, đồng loạt lao đến giết Từ Phong. Xoạt xoạt xoạt. Cánh tay Từ Phong chỉ khẽ rung lên ba lần. Hai người trong số đó lập tức ngã xuống đất, óc văng tung tóe. Thế nhưng chỉ có người cuối cùng lại mò ra một chiếc khiên tròn bằng kim loại từ sau lưng. Bằng. Một tia lửa nổ tung, phi đao bị tấm khiên bắn văng ra. Gã võ giả đột nhiên bị chấn đến lảo đảo hai bước. Ngay sau đó, hắn thuận thế giơ khiên lên, một cú lộn nhào chộp lấy thi thể của gã đàn ông mặc tác chiến phục, dùng thi thể của đồng bạn che chắn, điên cuồng lao về phía Từ Phong. Cẩn thận! Hoàng Sâm vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối với điều này, Từ Phong như không hề hay biết, quay đầu nói với Hoàng Sâm, lui lại. Hoàng Sâm vội vàng lùi nhanh, chỉ thấy gã võ giả kia trong nháy mắt đã áp sát Từ Phong, dứt khoát bức thi thể đồng bạn trong tay, rút đao chém mạnh về phía Từ Phong, chết đi cho ta. Ken! Thế nhưng một khắc sau, trước khi đao quang của hắn hạ xuống, một tia sáng lạnh lẽo đã từ bên hông Từ Phong bật lên. Gã võ giả chỉ cảm thấy vô số làn gió nhẹ thổi vào mặt. Khi hoàn hồn lại, liền phát hiện cơ thể mình đang cứng đờ đứng tại chỗ. Chỉ là trên cổ đã trống rông không còn đầu, chỉ có xương máu phun ra. Ken. Từ Phong thu đao đứng thẳng, một cước đá văng thi thể kia, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Giúp một tay đi, ngây ra đó làm gì? Hắn quay đầu nhìn Hoàng Sâm đang đứng ngây người tại chỗ, lên tiếng nhắc nhở. Ồ ồ ồ. Hoàng Sâm như bị điện giật, cả người đột ngột nhảy dựng lên, sau đó kích động lao đến trước mặt Từ Phong. Lão tử ngươi quá đỉnh, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Ha ha, ta thích nữ nhân. Từ Phong khép cười một tiếng, nói đùa để làm dịu đi sự kinh ngạc của Hoàng Sâm. Năm người đó cứ thế mà chết. Vừa rồi ta còn tưởng hai chúng ta tiêu đời rồi. Hoàng Sâm vẫn còn đang cảm thán, nhưng tay hắn lại nhanh nhẹn lột bộ tác chiến phục hoàn chỉnh trên người gã đàn ông dẫn đầu xuống. Thực lực này của ngươi đã đến cao giai chiến sĩ rồi sao? Hoàng Sâm tuy cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn suy đoán. Làm gì có, mới đến trung giai thôi, cũng phải tốn không ít tiền nạp vào đấy. Thiên phú của chúng ta chắc đến cao giai chiến sĩ là cùng rồi. Từ Phong lắc đầu. Hoàng Sâm lại vẫn nói, thế cũng là đỉnh của chóp rồi được chưa? Bất kể là băng giác thú hay mấy tên ngốc này, trung giai chiến sĩ bình thường không thể giết được đâu. Thế nhưng, sau một lúc ngập ngừng, Hoàng Sâm gãi đầu nói, nhưng ta vẫn không hiểu, bọn chúng muốn làm gì? Từ Phong ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, nói thật, ta cũng không biết, có lẽ là vì tiền tài, hay là muốn nhòm ngó việc làm ăn của chúng ta. Nhưng cho dù là vì lẽ gì, cũng tuyệt nhiên không có ý tốt, tại chốn hoang dã này, bọn chúng e rằng cũng chẳng định để chúng ta trở về. Hoàng Sâm cũng có nhận thức đầy đủ về điều này. Được rồi, mau chóng giải quyết rồi về thôi, ngươi đến lúc đổ, ta đào hố. Ngươi nói đúng, nghĩ nhiều thế làm gì? 30 phút sau, khu ổ chuột, nhà Hoàng Sâm. Chơi ạ, cả đời này lần đầu tiên được ăn thịt cấp thú tướng, cái vị này, tuyệt cú mèo. Còn có thịt băng giác thú này nữa, Vương Long ta kiếp này thật đáng sống. Lão tử, lão hoàng, ta yêu chết các ngươi rồi. Sau này ta mà phất lên, nhất định mời các ngươi đi rửa chân. Nhìn tiểu mập mạp hưng phấn không ngừng gắp đũa, Hoàng Sâm chỉ cắm đầu ăn cơm, không nói một lời thừa thãi. Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của hai người, sát ý trong lòng Từ Phong dần dần lắng xuống, hắn cười nói, đầu tiên nói rõ, ta không rửa chân. Còn nữa, hai người ăn từ từ thôi, ta ăn no rồi, phần còn lại đều là của hai người. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể dần sôi trào, Từ Phong xoa xoa cái bụng tròn vo. Mặc dù thịt băng giác thú này rất quý giá, thịt cấp thú tướng cũng rất hiếm, nhưng tối nay hắn vẫn lấy ra một phần nhỏ làm bữa tối. Tiền bạc cố nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi Từ Phong cũng hy vọng cuộc sống có thêm chút mong đợi. Lấy ra một phần để hưởng thụ cũng là một loại niềm vui. Sau khi ăn cơm xong, tiểu mập mạp hài lòng cáo tử. Từ Phong lúc này mới cùng Hoàng Sâm lấy ra thu hoạch vừa rồi. Năm người này xem ra là tội phạm chuyên nghiệp rồi, ngươi xem đồ trên người bọn chúng, đâu giống như những thứ mà một sơ giai chiến sĩ bình thường có thể có. Hoàng Sâm nhìn một túi chiến lợi phẩm mà cảm thán. Gã đàn ông dẫn đầu kia hẳn là có thực lực trung giai, nếu không cũng không thể khiến bốn người còn lại phục tùng. Từ Phong suy nghĩ một chút, rồi nhặt chiếc khiên tròn kia lên. Lần phản sát này, bọn họ tổng cộng thu được 5 món vũ khí hợp kim cấp C, còn có một chiếc khiên hợp kim cấp C, một bộ tác chiến phục cấp C hoàn chỉnh và hai chiếc áo giáp tác chiến cấp C và cả máy liên lạc dòng 6 trên người bốn người kia. Ngoài ra, từ trên người gã đàn ông dẫn đầu, Từ Phong còn tìm thấy hai lọ dược tể khí huyết phiên bản yếu hóa chưa mở, cùng với một chiếc đồng hồ tác chiến. Đúng vậy, đồng hồ tác chiến dòng 3 của thương hiệu Đại Mễ, loại mà chiến tướng sử dụng. Một chiếc hàng cũ cũng đáng giá 5-6 vạn. Sát nhân phóng hỏa đai vàng quần eo, câu nói này quả nhiên không sai mà. Hoàng Sâm nhìn đống trang bị trên mặt đất, không nhịn được cảm thán. Chương 59, tuyệt không gánh tội chương 59, tuyệt không gánh tội những thứ này hai chúng ta xử lý xong thì chia đều, ta thế nhưng Từ Phong còn chưa nói xong đã bị Hoàng Sâm cắt ngang. Lần này ngươi phải nghe ta, cho dù là tiểu đội võ giả tác chiến ngoài hoang dã cũng đều dựa vào công lao để phân chia thu hoạch. Trận chiến này ta chẳng làm được gì cả, vì thế ta không lấy một xu nào, có thể sống sót đã là phải cảm ơn ngươi rồi. Từ Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng không từ chối nữa mà gật đầu, áo giáp tác chiến ngươi chọn một chiếc, những thứ còn lại ta xử lý. Sau này ra ngoài săn bắn, có một bộ chiến phục phòng thân vẫn rất hữu dụng. Hoàng Sâm biết Từ Phong tuyệt không phải kẻ keo kiệt, cũng hiểu suy nghĩ của Từ Phong nên không từ chối, được. Thật ra có nhiều lời, trong lòng Từ Phong tự nhiên hiểu rõ, nhưng hắn không tiện nói ra. May mà Hoàng Sâm là một người hàng xóm rất tốt, loại người này bây giờ thật sự rất hiếm thấy, cho nên hắn làm vậy cũng xem như là một khoản đầu tư. Phân chia chiến lợi phẩm xong, hai người nhìn nhau cười, Từ Phong liền bác đồ về nhà. Ban ngày nơi này có đội thi công của căn cứ đến xây dựng lại nhà tạm. Buổi tối, hắn liền ở trong tầng hầm. Tuy cửa hợp kim có hơi biến dạng nhưng nhìn chung vẫn còn tốt. Lần tái thiết này, Từ Phong đặc biệt chú trọng thiết kế bố cục trên mặt đất, gia cố thêm phần móng bằng xi măng kết hợp vật liệu hợp kim. Tuy tốn thêm 2 vạn nhưng điều này tuyệt đối xứng đáng. Việc xây dựng lại toàn bộ căn nhà rất nhanh, trước sau chỉ cần 5 ngày là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, cấp bậc phòng ngự của nhà hắn lại có thể tăng lên một tầm cao mới. Nếu lại gặp phải cuộc tấn công của băng giác thú, hắn cũng không còn sợ nữa. Đồng thời, Từ Phong cảm thấy một lối thoát dự phòng là hơi ít. Thế là hắn lại bắt đầu đào sâu đường hầm, dự định làm thêm 2 lối thoát dự phòng nữa. Sau khi bàn bạc với Hoàng Sâm và Vương Long, ba người quyết định nối liền toàn bộ đường hầm dưới lòng đất của ba nhà lại với nhau. Như vậy sẽ giống như thỏ khôn có 3 hang. Bất kể người nào trong ba người gặp nguy hiểm, đường hầm dưới lòng đất đều có thể dùng làm lối thoát hiểm, giúp đỡ lẫn nhau cũng thuận tiện hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Từ Phong chỉ tu luyện sơ qua động niệm một chút rồi ngủ. Ngày hôm sau, bộ quân tu của căn cứ, học việc đã lâu, cuối cùng Từ Phong cũng được sư phụ trong công việc là Lao Chu gọi đến trước mặt. Cũng học được 1 tháng rồi, cảm thấy thế nào? So với việc sửa chữa máy truyền tin trước đây, cái nào khó hơn? Lao Chu là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt hiền lành. Lúc nói chuyện luôn có vẻ chậm rãi thong thả. Vào bộ quân tu được 1 tháng rưỡi, Từ Phong chỉ nói chuyện với Lao Chu 3 lần. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Lao Chu này tuyệt đối là một lão làng lõi đời trong công việc. Hắn thích những người lõi đời như vậy. Bởi vì đi theo họ, người có thể nhanh chóng làm quen với mọi mánh khóe lười biếng ở nơi làm việc. Nhanh chóng hiểu được làm thế nào để sinh tồn ở nơi này. Sửa chữa hệ thống thông tin quy mô lớn khó hơn, đặc biệt là nguyên lý trường điện tử, quả thực giống như thiên thư vậy. Từ Phong thành thật cười khổ nói. Đúng, ngươi nói đúng rồi, chính là thiên thư, cho nên việc điều chỉnh anken phần lớn đều dựa vào huyền học. Lao Chu cười ha hà nói, rõ ràng là một công việc rất khó. Nhưng qua lời hắn, lại dường như rất nhẹ nhàng đơn giản. Đợi đến khi lão Chu nhân giờ làm việc kéo Từ Phong chạy tới kho lạnh tản nhiệt dưới tháp anken để kiểm tra công việc, Từ Phong mới biết mình đã đến đúng nơi. Cái gọi là công việc, chỉ có một chữ, lêu lổng. công việc của chúng ta không cần ngươi thông minh bao nhiêu, không cần ngươi tài giỏi thế nào, quan trọng là bốn chữ.
Bốn chữ nào?
Từ Phong tò mò hỏi.
Tuyệt không gánh tội.
Lao Chu chắp tay sau lưng, ngồi dưới đất thoải mái híp mắt nói. Kho lạnh tản nhiệt này chịu trách nhiệm làm mát cho 12 anten chính trong căn cứ, vì vậy rất mát mẻ. Nơi này cũng chẳng có việc gì cần kiểm tra, đến đây hoàn toàn là để lười biếng.
Sư phụ, ta mới đến, nhiều thứ còn chưa quen, mong ngài có thể chỉ điểm nhiều hơn.
Từ Phong cười lấy ra hai hộp thuốc lá nhét vào tay Lao Chu. Lao Chu gật đầu, thuận tay ném lại một bao cho Từ Phong, một bao là đủ rồi, ta không thể hút nhiều, lời ngươi nói là lẽ dĩ nhiên. Có điều về chuyện sửa chữa, ta đã xem qua sơ yếu lý lịch của ngươi rồi. Với trình độ của ngươi thì rất nhanh sẽ theo kịp, không cần phải nói nhiều. Điều ta muốn nói nhiều hơn là những chuyện cần chú ý khi làm việc ở bên ngoài hoang dã, bảo mệnh. Cái này tương đối quan trọng, nhưng rất nhiều người sẽ không nói.
Làm việc ngoài hoang dã? Chúng ta còn có công việc ngoài hoang dã sao?
Từ Phong tuy đã sớm đoán được sẽ có một vài công việc ngoài trời, nhưng không ngờ lại phải đi ra hoang dã. Nói ra cũng không hẳn là hoang dã hoàn toàn, chỉ là trạm cơ sở cách căn cứ 3 cây số. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những sinh vật biến dị kia đã trở nên thông minh hơn. Hơn nữa từ sau khi bầy thú từ khu 20 chạy tán loạn đến đây, những sinh vật biến dị đó còn học được cách mai phục đội sửa chữa ở gần trạm cơ sở, đây mới là chuyện phiền phức. Sắc mặt Từ Phong hơi thay đổi, đội vàng khiêm tốn nói, xin ngài nói kỹ hơn. Phần lớn công việc của cả buổi sáng đều là lười biếng và thỉnh giáo. Nhưng tâm trạng của Từ Phong lại không tốt lắm. Bởi vì từ lúc biết đội sửa chữa còn phải ra hoang dã kiểm tra và bảo trì anten của trạm cơ sở, hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Lương cao quả nhiên đi kèm rủi ro cao, nhưng hắn không ngờ sinh vật biến dị lại còn biết mai phục đội sửa chữa. Có điều, Lão Chu nói đi ra hoang dã là luân phiên, mỗi người đều không thoát được, cho nên chỉ có thể cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể. Tuy hắn là người mới, tạm thời sẽ không có công việc ngoài trời, nhưng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Một tháng 5 vạn, số tiền này bây giờ xem ra quả thật không dễ kiếm như vậy. Sau khi tan làm, Từ Phong và Lão Hoàng hẹn gặp nhau trong khu rừng ở hoang dã. Đợi sau khi tập hợp, hai người mới lấy những thứ đã chuẩn bị từ trước tiến vào khu nhà tạm. Quả nhiên như hắn dự đoán, trà hoa quả hôm nay bán còn nhanh hơn. 1.500 ly trà hoa quả, hơn 2 tiếng đồng hồ đã bán hết sạch. Đây đã là giới hạn hiệu suất làm việc của hai người. Trung bình 5 giây một ly trà hoa quả thực còn hiệu quả hơn cả máy móc. Trừ đi chi phí hôm nay, lợi nhuận là 6.450 đại hạ tệ. Trung bình mỗi người 3.225 tệ. Một ngày thu vào 3.000. Mức thu nhập này khiến Từ Phong và Hoàng Sâm kích động không thôi. Nhìn những ông chủ sạp hàng xung quanh lần lượt kéo đến chào hỏi, Từ Phong và Hoàng Sâm cười đáp lại từng người một. Có điều, sau chuyện ngày hôm qua, hôm nay hai người đã cảnh giác hơn rất nhiều. Nhưng may là không có ai gây sự. Dường như, cái chết của đám người hôm qua đã uy hiếp không ít kẻ. Ít nhất, hôm nay Từ Phong đã thấy có ít nhất 3 băng nhóm tương tự đi ngang qua sạp hàng của hai người. Chỉ là ánh mắt của những người này nhìn hai người đều mang vẻ kinh ngạc và kiêng dè. Xem ra trong giới của bọn chúng cũng đã nghe được chút phong thanh. Mấy ngày sau, danh tiếng của Bí Tuyết Băng thành ngày càng lớn. Rất nhanh, ngay cả Lục Phỉ đang ở trong căn cứ cũng nghe nói đến nhãn hiệu này. Không ít người mỗi ngày chưa đến 7 giờ tối đã sớm xếp hàng bên lề đường. Nhìn thấy Lục Phỉ trong hàng, Từ Phong cũng có vẻ mặt buồn cười, vị nữ sĩ này, nước chanh của ngài đây. Lục Phỉ cười tủm tỉm nhận lấy ly nước chanh, cứ như vậy đứng bên đường chờ hắn. Rất nhanh, buôn bán xong xuôi. Từ Phong ra hiệu bằng mắt cho Hoàng Sâm, hai người vẫn lặng lẽ đi về một hướng khác của khu nhà tạm. Mãi cho đến khi đi vòng từ khu hoang dã về nhà, Từ Phong mới tháo khẩu trang xuống, cười nhìn Lục Phỉ đang đứng chờ ngoài cửa. Hoàng Sâm có chút câu nệ chào Lục Phỉ một tiếng rồi về nhà. Chỉ còn lại hai người đứng trên phố. Từ Phong và Lục Phỉ sóng vai đi dạo, hỏi về chuyện của Tiểu Đan không gây phiền phức cho người chứ?
Không, nó rất ngoan. Lục Phỉ cười uống một ngụm trà hoa quả, món này của các ngươi làm vị không tệ, là ý của ai vậy?
Đương nhiên là của ta. Từ Phong có chút đắc ý cười cười, đúng rồi, thịt băng rất thú, ngươi nhận được chưa?
Lục Phỉ mỉm cười, nhận được rồi, Lão Hoàng mang đến cho ta, rất ngon.
Nhưng ta không thích ăn sống nên đã nấu chín, có hơi phung phí của trời.
Từ Phong không để tâm đến chuyện này.
Hai người tán gẫu một lát, lại không ngờ trên đường tình cờ gặp được Lưu Vũ đang xách đồ đi về.
Chương 60, dung niệm không đau, chấn thứ hai, thành.
Chương 60, dung niệm không đau, chấn thứ hai, thành. Thấy Từ Phong và Lục Phỉ sóng vai bước đi, Lưu Vũ chỉ mỉm cười rộng lượng, chào một tiếng rồi rời đi. Thấy sắc mặt Từ Phong có chút ngượng ngùng, Lục Phỉ cười hỏi, ta cứ tưởng ngươi thích nàng ta chứ?
Từ Phong cười gượng một tiếng, đùa thôi, với điều kiện của ta, cũng đâu dám trông mong tìm được đối tượng.
Lục Phỉ mím môi cười, không nói gì, chủ đề về Lưu Vũ nhanh chóng bị hai người ngầm cho qua.
Đúng rồi, nửa năm sau ta có thể sẽ được điều động công tác, có lẽ sẽ đến đồn trú tại căn cứ số 9 ở khu C19.
Nghe Lục Phỉ nói vậy, Từ Phong hơi sững sờ, trong lòng có chút hụt hẫng.
Điều động công tác?
Xem ra hai người cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận.
Nhưng miệng hắn vẫn nói, vậy sao?
Nghe nói căn cứ số 9 ở khu C19 lớn hơn, phồn hoa hơn, là do mấy trưởng võ đại liên hợp đồn trú.
Tương lai chắc chắn tốt hơn nơi hẻo lánh này nhiều, đây là chuyện tốt.
Lục Phỉ liếc nhìn Từ Phong, nhưng chuyện này hiện vẫn chưa quyết định, còn chưa chắc đâu.
Từ Phong gật cười, đến lúc đó ta sẽ tiễn ngươi.
Ngươi Lục Phỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.
Không khí lập tức trở nên khó xử.
Hai người cứ thế đi đến cổng căn cứ.
Từ Phong vẫy vẫy tay, cố tỏ ra thoải mái cười nói, ta đi đây, lát nữa nói với Tiểu Đan, nhà sắp sửa xong rồi.
Ừ, vậy mai gặp.
Lục Phỉ vẫy tay, xoay người rời đi.
Thấy Lục Phỉ đã đi xa, Từ Phong mới hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Hắn cười khổ một tiếng,
xem ra là hữu duyên vô phận, ý trời đã vậy, không thể cư cầu. Sau khi về nhà, Từ Phong đang định sang nhà Hoàng Sâm tắm rửa một chút thì bị Hoàng Sâm gọi qua. Tiền còn lại đã về đủ cả rồi, tổng cộng 1.820.000. Hoàng Sâm cố nén sự kích động, nói với Từ Phong: "Về đủ rồi sao?" Từ Phong cũng không kìm được tâm trạng phấn khích, bất giác hít một hơi thật sâu. "Tần Phong, bạn có một giao dịch chuyển khoản mới." Từ Phong mở máy truyền tin ra xem. "Ha." Số dư 1956538 được hắn nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống ghế sofa, rủi rủi mắt, lại nhìn kỹ một lần nữa. "Không sai đâu." Hoàng Sâm thấy bộ dạng của hắn, không nhịn được cười nói: "Mẹ tiếp." Từ Phong vẫn chửi thầm một tiếng, rồi thao tác vài lần trên màn hình. "Tần Phong, bạn có một giao dịch chuyển khoản mới." Máy truyền tin của Hoàng Sâm cũng vang lên. Hoàng Sâm không thèm nhìn, chỉ cười nói: "Đi đi đi, gọi cả Vương Long ra ngoài đánh chén một bữa." "Không đi đâu." Từ Phong xua tay, "ta còn phải dọn dẹp nhà cửa, tiểu đàn sắp về rồi." Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nói: "Trưa mai đến nhà hàng trong căn cứ, ta mời." "Ha ha ha, được." Hoàng Sâm cười đáp. Về đến nhà, Từ Phong lại xem số dư thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới toe toét cười. "Quá sướng." Từ Phong bay đầu liền xách chiến lợi phẩm của đám cướp đến khu giao dịch. Rất nhanh đã từ cửa hàng đồ cũ đi ra. Ngoại trừ chiếc đồng hồ tác chiến kia, những thứ còn lại hắn đều xử lý hết, tổng cộng kiếm được khoảng 250.000. Nhìn lại số dư. Số dư 2265538. Từ Phong xoay người đi vào cửa hàng dược tể cách đó không xa. Trong một tháng tiếp theo, Từ Phong gần như không ra khỏi nhà. Ngoài việc bán trà hoa quả mỗi ngày, thời gian còn lại hắn đều dành cho tu luyện. Có lẽ vì bị tin tức Lục Phỉ sắp chuyển đi kích thích. Ngay cả Tiểu Đan cũng lo lắng cho trạng thái của Từ Phong. Tuy nhiên, thành quả thu được từ việc tu luyện điên cuồng này là thực lực của Từ Phong lại tiến lên một bậc. Soạn. Trong rừng, theo một đao của Từ Phong chém ra, vô số ngọn gió nhẹ đông dương tính tình thay đổi hẳn, đột nhiên trở nên hung bạo. Vụ. Tiếng gió gào thét hội tụ trên một đao này của Từ Phong. Âm một tiếng, cây cổ thụ to lớn phía trước lập tức nổ tung thành hai đoạn. Ngay cả chính Từ Phong cũng không khỏi lảo đảo hai bước, suýt nữa mất thăng bằng. Một đao liệt phong trảm thật lợi hại. Theo như bí tịch ghi lại, nắm bước thứ hai của phong đao là liệt phong trảm, là có thể tụ gió thành tiếng gào, bùng nổ trong im lặng. Từ đó có thể luyện thành chân thứ hai, có thể mượn thế gió để bộc phát ra lực đạo gấp 2.4 lần bản thể. Nhưng đó là sau khi hoàn toàn nắm vững 4 tầng đầu của bí tịch phong đao tam chấn mới có thể làm được. Từ Phong hiện tại mới nắm vững tầng thứ 3, tuy có thể kích hoạt được lực chấn thứ hai, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế. Cũng không làm được như bí tịch nói bùng nổ trong im lặng. Nếu nói thức thứ nhất thanh phong chạm là nhanh, vậy thì thức thứ hai liệt phong chạm này chỉ có bộc phát. Nhưng cho dù như vậy, sức mạnh bộc phát ra cũng tuyệt đối mạnh hơn chấn thứ nhất rất nhiều. Có lẽ không đạt tới mức bộc phát gấp 2 lần, nhưng ước chừng cũng gần bằng. Tức là không thể lúc nào cũng đến căn cứ kiểm tra sức mạnh, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, kiểm tra cũng không có ý nghĩa. Từ Phong không muốn kiểm tra ở căn cứ cho lắm, bởi vì Lục Phỉ đã nói, sân kiểm tra của căn cứ đều sẽ lưu lại ghi chép. Và sau khi biết công việc hiện tại sẽ phải ra ngoài hoang dã để sửa chữa anten, hắn đã quyết tâm tuyệt đối không dễ dàng để lộ thực lực. Ít nhất căn cứ không có dữ liệu, vậy thì hắn vẫn luôn là một chuẩn võ giả. Độ khó và mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ được giao cho kỹ sư chuẩn võ giả và kỹ sư chính thức võ giả chắc chắn là khác nhau. Bởi vì có những nơi, chuẩn võ giả không thể đến được. Bỏ qua những yếu tố công việc này, Từ Phong vẫn có chút vui mừng. Sức mạnh tiêu chuẩn của trung giai chiến sĩ là 2.000 kg, tức là khoảng 2 tấn. Mà sức mạnh tiêu chuẩn của cao giai chiến sĩ là từ 4 tấn trở lên. Nói cách khác, Từ Phong hiện tại nếu toàn lực bộc phát, đã có thể sánh ngang với tiêu chuẩn sức mạnh của cao giai chiến sĩ. Đương nhiên, cao giai chiến sĩ thường đã luyện các bí pháp chiến đấu lợi hại, bản thân chắc chắn cũng có gia tăng sức mạnh. Nhưng nói thật, bí pháp cấp C này cũng không phải ai cũng có thể tu luyện đến tầng thứ cao. Vì vậy, nếu thật sự gặp phải cao giai chiến sĩ, Từ Phong bây giờ cũng coi như có sức để trốn. Đúng vậy, ít nhất sẽ không bị giết trong nháy mắt, có cơ hội chạy trốn. Còn về việc chiến thắng, Từ Phong không có nắm chắc. Cuộc sống không phải tiểu thuyết, làm gì có nhiều trận chiến vượt cấp như vậy. Thế giới này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Huống chi, còn có nhiều thiên tài nỗ lực như Lục Phỉ. Võ giả có thể thăng cấp lên cao giai chiến sĩ, ai là kẻ tầm thường? Kẻ tầm thường đều đi làm võ bộ. Từ Phong âm thầm nhắc nhở bản thân, phải luôn giữ lòng kính sợ đối với kẻ địch. Đương nhiên, trong một tháng qua, thứ Từ Phong nâng cao không chỉ có cảnh giới đao pháp, mà cảnh giới thân pháp cũng vậy, giá trị khí huyết càng có tiến triển lớn. Bảng thuộc tính. Tên: Từ Phong, khí huyết 708 cờ tuổi, 40 kỹ năng, cựu tinh luyện thể quyết bản chính thức thành thạo, 264/300, sửa chữa máy truyền tin đại sư, 70/500, bí đao quyết tông sư, viên mãn, phong đao tam chấn 4 tầng đầu đại sư, 1/1600, lược ảnh tầng thứ nhất tinh thông, 9/800, động niệm đại sư, 505/1600, đảo hố đại sư, 3045/1000, đồ thể tinh thông, 5/100. Nhìn các chỉ số hoàn toàn mới trên bảng thuộc tính, Từ Phong hài lòng vô vô bụng. Bao nhiêu dược tể khí huyết và thịt thú đã không ăn, một cách lãng phí. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay rút một thanh phi đao từ bên hông. Soạt, phi đao gào thét bay ra, tạo ra một tiếng rít chói tai. Ngay sau đó, khi sắp lướt qua một bên của một cây đại thụ, nó đột nhiên hơi chuyển hướng, rồi vẽ ra một đường cong, đột ngột cắm phập vào trong. Bút, cùng với một tiếng nổ, thân cây nứt toác, đồng thời thanh phi đao hợp kim bình thường kia cũng nổ thành từng mảnh vụn. Lực kinh phong của chấn thứ hai này quả nhiên vẫn quá bá đạo, ra chỉ lên phi đao hợp kim bình thường căn bản không thể chịu nổi. Ê, nhìn dấu vết của phi đao, Từ Phong đột nhiên nghĩ tới, liệu có thể ra chỉ luồng tinh thần lực yếu ớt này lên chiến đao của mình không nhỉ? Nếu lúc đối địch chém ra một đao, chiến đao sau khi chém ra đột ngột đổi hướng, vậy thì kẻ địch chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng tốt, nói không chừng có thể một đao giết địch. Nghĩ là làm. Từ Phong lập tức từ ngưng thần, tập trung sự chú ý vào chiến đao trong tay. Nếu chiêu này mà thành công, hắc hắc, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Chương 61, Thiên Lang tiểu đội nhập chú chương 61, Thiên Lang tiểu đội nhập chú thế nhưng, hiện thực đã nhanh chóng khiến Từ Phong thất vọng chẳng trề. Bởi vì tinh thần lực của hắn quá mức yếu ớt. Ở khoảng cách xa, việc thay đổi quỹ đạo của phi đao một chút vẫn có thể làm được. Nhưng nếu muốn cưỡng ép ra chỉ lên chiến đao trong tay để thay đổi quỹ đạo của nó, thì sức mạnh cần thiết phải gấp 10 lần không chỉ. Vì vậy, hắn không thể không tạm thời từ bỏ ý định này. Có điều, nếu đợi đến khi động niệm bí thuật tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nói không chừng tinh thần lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút. Do đó, điểm này vẫn rất đáng để mong đợi. Trở lại khu nhà lục sụp, Từ Phong bắt gặp không ít gương mặt xa lạ trên đường đi. Sau khi hỏi thăm Hoàng Sâm mới biết được, chiến trường tuyến đầu nơi sâu trong Ố Ngông Sơn vừa hoàn thành một đợt luân chuyển nhân sự, rất nhiều võ giả tiểu đội và võ bộ tiền tuyến đã rút về. Trong đó thậm chí không thiếu thành viên của các tiểu đội cấp chiến tướng. Những người này đều là mãnh tướng thực thụ trên chiến trường, là cao thủ đã tàn sát vô số. Nghe nói ba tiểu đội mạnh nhất đã được căn cứ chính thức nên đón và nhập trú vào căn cứ. Nghe nói còn có một Minh Tinh tiểu đội, Thiên Lang tiểu đội, vị chiến tướng dẫn đầu tên là Lý Thiên Lãng, ngoại hiệu Thiên Lang Đao, là một cao giai chiến tướng. Hoàng Sâm có chút ao ước giới thiệu với Từ Phong. Từ Phong kinh ngạc nói, võ giả tiểu đội mà cũng có cái gọi là Minh Tinh tiểu đội sao? Hoàng Sâm ra vẻ ngươi hỏi đúng người rồi, đắc ý nói, còn phải nói, ngươi phải biết rằng võ giả tiểu đội thường xuyên có vị trí trống, mà những tiểu đội như Thiên Lang tiểu đội chính là tiểu đội cường giả được mọi người công nhận, cho nên vị trí trong đội ngũ này cực kỳ được săn đón. Một khi có thành viên tổn thất, ai cũng muốn gia nhập. Vì vậy theo thời gian, những tiểu đội vô cùng nổi danh đó dần dần lại càng nổi danh hơn. Mà những võ giả tiểu đội hùng mạnh như thế này, thu nhập hàng năm là vô cùng đáng kể. Như tiểu đội Thiên Lang, tổng thu nhập hàng năm thậm chí có thể lên tới cả ức. Từ Phong lập tức há hốc mồm, cả ức? Chứ ngươi tưởng à? Hoàng Sâm lắc đầu, hàng năm không biết có bao nhiêu người xin gia nhập Thiên Lang tiểu đội, đáng tiếc chẳng mấy ai được chọn. Lê thật, lại học được thêm điều mới. Từ Phong gật đầu với vẻ khâm phục, chuyện này sao ngươi lại biết? Hoàng Sâm bĩu môi, em trai của một đầu bếp lớn khác trong bếp chúng ta chính là thành viên của một võ giả tiểu đội, nên hắn rất rành mấy chuyện này. Vì thế sáng nay Thiên Lang tiểu đội vừa mới nhập trú, hắn đã lập tức ra vẻ ta đây trước mặt ta. Từ Phong nén cười gật đầu, ta ghét nhất là cái loại người hay ra vẻ ta đây. Đúng vậy. Hoàng Sâm vô cùng đồng tình, ta đã đến xem rồi, Lý Thiên Lãng kia trông cũng chỉ như một người bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như dã thú, khiến người ta không rét mà run. Cao giai chiến tướng đã lợi hại như vậy rồi, không biết chiến thần còn lợi hại hơn hắn sẽ có phong thái thế nào. Từ Phong ngẫm nghĩ một lát, chắc là trông thì giống người, nhưng lúc động thủ thì không phải là người nữa. Phụt, ha 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 ha, cũng đúng ha. Hoàng Sâm cười gật đầu. Hai người hàn huyên một lúc, Từ Phong liền trở về nhà mình. Nhà mới đã được dọn dẹp xong, Tiểu Đan cũng đã về được hơn nửa tháng. Mọi thứ dường như vẫn như trước kia. Nhưng khi bước lại vào tầng hầm, mọi thứ đã không còn như cũ. Không gian lớn hơn, nơi trú ẩn sâu hơn, nhiều thanh chống bằng hợp kim hơn, cùng với kết cấu gia cố được đổ bê tông và cốt thép xung quanh. Tầng hầm nhà Từ Phong bây giờ trông càng giống một cái hầm tránh công kích. Ngoài ra, Từ Phong còn lắp đặt thêm máy lọc không khí, vòi sen mới và thiết bị lọc nước thải trong tầng hầm. Những thứ này có thể đảm bảo họ sống tạm trong tầng hầm một thời gian ngắn. Đồng thời, Từ Phong còn dán một lớp đông cách nhiệt lên tường hầm băng để tăng cường hiệu quả chữa lạnh và giảm tiêu hao năng lượng. Kiểm tra lại sự sắp đặt của mình, Từ Phong hài lòng quay trở lên lầu, tắm rửa xong liền bắt đầu chuẩn bị dọn hàng ra bán buổi chiều. Lúc tắm, Từ Phong vẫn không khỏi ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Thiên Lang tiểu đội, thu nhập hàng năm hơn cả ức. Tuy là tổng thu nhập của cả đội, chia cho mỗi người không biết được bao nhiêu, nhưng chắc chắn cũng phải có đến hàng chục triệu đi. Ghen tị thật kết quả, vào lúc chạm bạn, Từ Phong còn chưa đợi được tiểu đàn tan học thì đã có một người quen tìm đến. Cốc cốc cốc. Từ tiên sinh có nhà không? Ta là La Phong. Lúc Từ Phong kinh ngạc mở cửa, hắn có chút bất ngờ nhìn sang bên cạnh La Phong. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc tác chiến phục màu đen, sắc mặt trắng bệnh. Dáng vẻ thanh tú, thân hình gầy gò, trông hoàn toàn không giống một võ giả. La tiên sinh chào ngài, vị này là... Từ Phong tò mò đánh giá đối phương. Khi nhìn thấy phi đao rắc bên hông đối phương, Từ Phong càng bất ngờ hơn mà nhướng mày. La Phong cười nhìn thanh niên kia, giới thiệu một chút, vị này là thành viên của Thiên Lang tiểu đội, Hàn Trấn, cũng là đồng đội tương lai của ta. Hàn tiên sinh chào ngài. Từ Phong nhất thời kinh ngạc, chủ động đưa tay ra, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn Trấn cũng bất ngờ đưa tay ra bắt lấy, kinh ngạc nhìn Từ Phong, ngươi từng nghe qua tên ta? Từ Phong lập tức sững sờ, sau đó lung túng lắc đầu, cái đó thì chưa, nhưng sáng nay ta vừa mới nghe đại danh của Thiên Lang tiểu đội. La Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì cúi đầu cười, được rồi, chúng ta đừng đứng đây trò chuyện ngượng ngùng nữa. Từ tiên sinh, Hàn Trấn là bạn nối khố của ta, bản thân hắn không giỏi giao tiếp lắm, chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé. Từ Phong lúc này mới phản ứng lại, hai vị mau mời vào. Sau khi mời hai người vào nhà ngồi, Từ Phong vội vàng pha trà đãi khách. La Phong tò mò nhìn xung quanh một lượt, khen ngợi nhà mới của Từ Phong. Sau vài câu hàn huyên, hắn mới nói rõ mục đích đến đây. Từ tiên sinh, lần này ta đến đây không có mục đích gì khác, chỉ vì bạn của ta nghe nói ngài cũng rất giỏi phi đao, mà hắn cũng là một cao thủ phi đao, vì vậy rất ngưỡng nghề, muốn kết giao với ngài một phen. Chỉ vì chuyện này. Từ Phong mặt mày cả lời. Đúng vậy, thời buổi này võ giả giỏi phi đao đã rất ít rồi, Hàn Trấn nói với vẻ đương nhiên, mà võ giả vừa giỏi phi đao, lại vừa có tinh thần lực thì lại càng ít hơn. Từ Phong ngơ ngác nhìn hắn, hả? Hả cái gì mà hả? Hàn Chấn mỉm cười, nhìn chằm chằm Từ Phong rồi chậm rãi nói, đừng ngạc nhiên, tinh thần niệm sư đối với cảm ứng tinh thần lực vô cùng nhạy bén, và thật không may, tại hạ chính là một tinh thần niệm sư. Nghe thấy lời này, hai mắt Từ Phong lập tức híp lại. Gần như cùng lúc, cả hai người đều vô thức đưa tay sờ lên phi đao bên hông. Ha 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 ha. Không ngờ, La Phong thấy cảnh này lại bật cười, được rồi, căng thẳng như vậy làm gì? Từ tiên sinh yên tâm, ta đưa hắn đến đây tuyệt đối không có ác ý, ngược lại còn có một chuyện tốt muốn thương lượng với ngài. Thương lượng chuyện gì? Từ Phong cũng không giả vờ nữa, vì hắn biết lúc này mà còn giả vờ thì thật nực cười. Nhưng hắn vẫn không hiểu La Phong muốn làm gì. Đồng thời hắn cũng có chút ngơ ngác. Thiên Lang tiểu đội. Đối với Minh Tinh tiểu đội này, hắn chỉ nhớ bốn chữ, thu nhập hàng năm cả ức. Ngài phải biết rằng, võ giả sở hữu tinh thần niệm lực là cực kỳ hiếm có. Ta biết ngài vẫn luôn muốn kiêm tốn, nhưng sự thật là, loại người này căn bản không thể khiêm tốn được. Bởi vì thực lực của họ sẽ luôn tiến bộ rất nhanh, nhân tài như vậy, Thiên Lang tiểu đội vẫn luôn rất quan tâm. Vì vậy, lần này đến đây, ta không đại diện cho căn cứ hay đội tuần tra, mà là đại diện cho Thiên Lang tiểu đội. Ta muốn mời ngài trở thành thành viên dự bị của chúng ta, để một ngày nào đó trong tương lai sẽ gia nhập tiểu đội, trở thành thành viên chính thức. La Phong nhìn Từ Phong với vẻ mặt tha thiết. Từ Phong dở khóc dở cười nhìn La Phong, La tiên sinh quá coi trọng ta rồi phải không? Ta thật sự có tư cách này sao? Đương nhiên La Phong nở nụ cười với vẻ đã tính trước, nhìn Từ Phong, chiến tích của Từ tiên sinh, ta cũng có nghe qua đôi chút. Dù sao thì đội tuần tra của chúng ta cũng không phải ngồi không ăn hại. Từ Phong trong lòng dùng mình, trầm mặc. Nói là đến để tỉ thí phi đao chỉ là giả, hai người này căn bản là đến để thăm dò hắn. Chương 62, vào lúc này, đàn ông không thể nói không được. Chương 62, vào lúc này, đàn ông không thể nói không được. Thấy Từ Phong im lặng, Hàn Chấn bên cạnh cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn. Loại thành viên dự bị này, võ giả tiểu đội nào cũng có vài người. Thậm chí rất nhiều thành viên dự bị có lẽ cả đời cũng không có cơ hội gia nhập tiểu đội. Nhưng chỉ cần trở thành thành viên dự bị, Thiên Lang tiểu đội sẽ tài trợ cho ngươi ở một mức độ nhất định. Chuyện này phải dựa vào thực lực của ngươi, ví dụ như ngươi bây giờ vẫn là chuẩn võ giả, tiền tài trợ của chúng ta là 1 triệu. Nếu ngươi trở thành sơ giai chiến sĩ, tiền tài trợ sẽ tăng lên 2 triệu, trung giai chiến sĩ là 3 triệu. Còn cao giai chiến sĩ Hàn Chấn dừng lại một chút, thì đã có tư cách chính thức trở thành thành viên của tiểu đội rồi. Từ Phong nhướng mày, không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này. Trở thành thành viên dự bị của Thiên Lang tiểu đội, nhận tài trợ. Nhận tài trợ cũng có nghĩa là đợi thực lực của ta đạt tiêu chuẩn, sau này bắt buộc phải gia nhập Thiên Lang tiểu đội, đúng không? Thế nhưng, vẻ mặt của Từ Phong lại không phải là sự hưng phấn như La Phong tưởng tượng. Không sai, đây là điều chắc chắn, chúng ta cần phải ký hợp đồng. Hàn Chấn gật đầu. Từ Phong nghe vậy thì hít sâu một hơi, sau đó nhìn đối phương với vẻ ấy nấy, vậy thì thật sự xin lỗi, thứ cho ta không có ý định gia nhập Thiên Lang tiểu đội. Hả? Lần này, đến lượt Hàn Chấn kinh ngạc. La Phong ở bên cạnh lại đăm chiêu nhìn Từ Phong một cái, ngược lại còn mỉm cười thấu hiểu, thôi được, tuy trong lòng ta đã sớm đoán được, nhưng nghe ngươi nói vậy, ta vẫn không thấy bất ngờ. Hàn Chấn nhìn La Phong, rồi lại nhìn sang Từ Phong, Từ tiên sinh thật sự nghĩ như vậy. Không sai, ta rất rõ thực lực của mình. Thực ra thiên phú tinh thần lực của ta vô cùng có hạn, nếu không cũng đã không đến 40 tuổi mà vẫn tay trắng. Xin lỗi đã để hai vị đi một chuyến uổng công. Từ Phong mỉm cười, dường như đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đắc ý dù sao, người có thể được Thiên Lang tiểu đội mời đều là nhân tài trong miệng đối phương. Hóa ra ta cũng là một trong những nhân tài sao? Tự hào ghê. Ô, tiễn hai người La Phong đi rồi, Từ Phong ngồi trên ghế sofa bỗng có chút hối hận. Mấy triệu bạc đó, hay là cứ nhận lời trước đã. Võ giả tiểu đội này kiếm tiền thật vậy sao? Đáng ghét, làm loạn tâm cảnh của ta. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ vậy mà thôi. Rất nhanh sau đó, hắn đã ném chuyện này ra sau đầu. Chiều tối, sau khi ban hết trà hoa quả, Từ Phong mới đến trường đón Tiểu Đan. Cô bé này không giận dỗi cũng không quấy phá, chỉ yên lặng ngồi trong lớp làm bài tập chờ hắn. "Nè, thưởng cho con." Từ Phong cười đưa cho cô bé ly nước chanh đá cuối cùng. Cô bé lập tức sáng mắt lên, "Oa, hôm nay ba hảo phong quá." Từ Phong mỉm cười, dắt tay con bé đi về. "A, thiếu chút nữa là quên mất. Ba, Lục lão sư bảo con nói với ba, tối nay cô ấy có chuyện tìm ba." Đi được một lúc, Tiểu Đan đống vỗ chẳng nói. Từ Phong thắc mắc, "Chuyện gì? Nàng không thể nhắn tin trực tiếp cho ta sao? Cô giáo nói cô ấy muốn cho ba một bất ngờ." Tiểu Đan vừa ngủ uống trà hoa quả vừa nói. Ngay sau đó, cô bé lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xua tay, "A, cô giáo không nói gì hết." "Không nói gì hết?" "Từ Phong, bất ngờ." "Bất ngờ gì chứ?" Sau khi về đến nhà, cả buổi tối tâm tư của Từ Phong đều có chút lơ đãng. Đợi đến 9 giờ tối, khi có người gõ cửa, Từ Phong mới mang theo một tia mong đợi mà mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Lục Phỉ. "Chào buổi tối." Lục Phỉ nhẹ nhàng bước vào nhà, đặt một thanh chiến đao màu đen lên bàn. "Tiểu Đan, Lục lão sư." Ngay sau đó, một lớn một nhỏ liền quấn quýt lấy nhau. Từ Phong liếc nhìn thanh chiến đao màu đen, vỏ đao cổ xưa, trông vô cùng cao cấp. Đây chính là bất ngờ sao? Một thanh đao. "Có điều," Lục Phỉ không nói, hắn cũng không hỏi. Mãi cho đến khoảng nửa giờ sau, Từ Phong mới không nhịn được hỏi, "Khụ khụ, Lục tiểu thư, thanh đao này là vũ khí ngươi mới mua à?" Lục Phỉ nhếch miệng, liếc hắn một cái, rút ra xem thử, xem có thích không. Từ Phong lập tức có chút lâng lâng đứng dậy, đi đến trước bàn cầm lấy thanh chiến đao màu đen. Keng. Cùng với hàn quang tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt Từ Phong ngưng lại. Thanh đao này nặng đến mức khó tin, thân đao tựa như được ngâm trong mực, chỉ hơi ra khỏi vỏ một chút đã có hàn khí bức người.
Đao tốt.
Từ Phong cười rạng rỡ, sau đó hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Phỉ, ta nhớ ngươi dùng kiếm mà. Lục Phỉ ngồi trên sofa, Ô Tiểu Đan đang không ngừng nháy mắt với hắn, quà tặng ngươi, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Nụ cười trên mặt Từ Phong tức thì nở rộ. Hắn rút mạnh thanh đao ra, rồi đi ra ngoài đến sân sau. Bụt. Cùng với cú rút đao chém ra của hắn, trong khoảnh khắc, cả sân vườn bị Hàn Phong xâm chiếm trong im lặng. Thanh đao này Từ Phong càng thử càng kinh hãi. Đột nhiên, hắn chém một đao về phía cọc hợp kim ở sân sau. Xoẹt. Cây cọc làm bằng vật liệu hợp kim vậy mà lại tức khắc gãy làm hai đoạn. Nơi chiến đao chém qua giống như mặt gương, chân mượt đến khó tin. Đây tuyệt đối không phải hợp kim cấp C, lẽ nào là chiến đao cấp B? Từ Phong kinh hãi tự nói. Không sai, hắc diệu hệ 5 cấp B, nặng 120 kg, thích không? Lục Phỉ không biết đã đứng sau lưng hắn không xa từ lúc nào, khoanh tay cười nói. Đồng tử của Từ Phong co rụt lại. Vũ khí hợp kim cấp B, động một chút là mấy trăm ngàn đến cả triệu. Hắn ken một tiếng thu đao lại, nhìn Lục Phỉ rồi lắc đầu, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận, ta tài đức gì mà. Thế nhưng Lục Phỉ đột nhiên đi tới trước mặt Từ Phong. Từ Phong theo phản xạ định lùi lại, nhưng lại bị nàng tóm lấy bả vai, không thể dãy ra. Từ Phong suýt nữa thì quên, nữ nhân này còn là một cường giả cấp bậc chiến tướng. Lục Phỉ nhìn hắn chăm chú, "Từ Phong, ta nói cho ngươi biết, ngươi xứng với thanh đao này." Nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Từ Phong ngẩn người. Hồi tưởng một lúc lâu, Từ Phong đông có một khao khát muốn ôm nàng vào lòng. Hắn cố gắng đè nén khao khát này, có chút không biết phải làm sao. Sống hai đời, chưa từng có nữ nhân nào tặng hắn món quà quý giá như vậy. Sau đó còn nghiêm túc nói với hắn, "Ngươi xứng đáng." Một cảm xúc vô cùng phức tạp bao trùm lấy Từ Phong. Hắn chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cúi đầu nhìn thanh đao trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt, "Cảm ơn." Lục Phỉ cười hài lòng, "Nhưng mà có điều kiện đó." "Hả?" Lần này đến lượt Từ Phong bất ngờ, "Điều kiện gì?" Lục Phỉ buông vai hắn ra, cười tinh lịch, "Nhận đao của ta rồi, ngươi chính là người của ta." Từ Phong không khỏi ngỡ ngàng, "Đây là có ý gì? Nếu ta thật sự bị điều đi, ngươi không được thích người khác, ngươi phải đợi ta." Lục Phỉ đột nhiên nhìn hắn một cách nghiêm túc, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều điều. Từ Phong không tìm được mà siết chặt thanh đao trong tay. Vô số suy nghĩ gào thét trong đầu, cuối cùng đùi bầm lắng xuống. Vào lúc này, đàn ông không thể nói không được. Lục Phỉ đã làm đến mức này, nếu còn trốn tránh nữa, hắn thật sự không phải đàn ông. Từ Phong hít sâu một hơi, chủ động tiến thêm một bước về phía Lục Phỉ, "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta đã 40 rồi, còn có một cái gánh nặng." Chương 63, bảo hộ tử công. Chương 63, bảo hộ tử công. Nghe Từ Phong nói vậy, Lục Phỉ bĩu môi, "Ngươi trông không già đến thế, với lại, tiểu đàn cũng đâu phải do ngươi sinh ra." Từ Phong mím môi rồi hỏi tiếp, "Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ánh mắt khác thường của người khác chưa?" Lục Phỉ lại càng cười đắc một cách thoải mái, "Sau lưng bàn tán thì ta không còn được, nhưng kẻ nào dám dị nghị trước mặt ta, ngươi cứ xem ta có đánh hắn không." Từ Phong gật đầu, "Được, vậy cứ quyết định như thế." Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, "Thế là hết rồi à?" "Ừm." Từ Phong thành thật gật đầu. Lục Phỉ nheo mắt nhìn hắn một lúc, "Ngươi 40 tuổi rồi mà chưa từng yêu đương sao?" "Chưa, ta thể." Từ Phong thành tâm thế thốt, hai kiếp là người, hắn chưa từng yêu đương. "Vậy thì tốt." Lục Phỉ hài lòng xoay người đi về. Từ Phong đông cảm thấy có chút hoang đường. Hắn đúng là không có kinh nghiệm. Lục Phỉ rõ ràng cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Hai người cứ như học sinh cấp 3 lén lút định chuyện chung thân. Chỉ vài ba câu đã định ra ước hẹn như vậy. Đi đến cửa nhà. Từ Phong đông nhớ ra điều gì đó, "Cái đó, ta nghe nói, lúc tỏ tình đều phải hôn nhau." Lục Phỉ lập tức cứng đờ tại chỗ. Đột nhiên, mặt nàng đỏ bừng nhìn quanh bốn phía. Sau đó kiếm chân, khẽ hôn phất lên má Từ Phong một cái, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Nói với Tiểu Đan ngày mai gặp, ta còn có việc đi trước đây. Nàng xấu hổ đến mức không dám quay đầu lại. Nhìn bóng lưng Lục Phỉ xa dần, Từ Phong sờ lên má, ngây người tại chỗ một lúc lâu. Mãi đến khi Tiểu Đan mở cửa thấy hắn cứ đứng ngây ngốc sờ má như vậy, liền khinh bị nói, ba thể hiện tệ quá đi. Hôn nàng ấy đi chứ. Ba cứ đứng đó ngẩn người ra. Ba còn ngốc hơn cả mấy bạn nam lớp con nữa. Từ Phong lập tức dở khóc dở cười xông vào, con dám nhìn trộm. Hi hi, truyền hình trực tiếp kích thích quá. Tiểu Đan cười khanh khách vừa chạy vừa nói. Gương mặt già nua của Từ Phong lập tức không giữ được nữa, con nhóc nhà ngươi đứng lại. Xem ta xử lý con thế nào. Tuổi nhỏ không học điều tốt, lại học thói nhìn trộm của người khác. A a a, con phải mách mẹ Lục của con. Con nhóc nhà ngươi nhập vai cũng nhanh thật nhỉ. Ngươi là tiểu lữ bố đấy à? Một tuần trôi qua nhanh chóng. Có lẽ vì chuyện đêm đó, cả người Từ Phong đều có chút ý khí phong phát. Ngay cả việc tu luyện cũng cảm thấy đặc biệt có cảm giác. Chỉ trong vài ngày, thân pháp của hắn đã đột phi manh tiến, đạt tới cấp bậc đại sư. Bù bù bù. Cùng với một đạo tàn ảnh lướt qua trong rừng, Từ Phong từ từ giảm tốc độ. Tựa như cao thủ khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp, hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên thân cây, vô thanh vô tức đáp xuống đất. Từ Phong hài lòng gật đầu, tầng thứ nhất của thân pháp này xem như đã hoàn toàn nắm giữ, quả nhiên như Lục Phỉ đã nói. Sự chênh lệch về sức mạnh của các võ giả cấp bậc chiến sĩ không lớn, chênh lệch về thân pháp mới thật sự là vực sâu ngăn cách chiến lực. Từ khi hai người thổ lộ lòng mình với nhau, số lần trò chuyện và chủ đề bàn luận cũng dần trở nên thân mật hơn. Lục Phỉ xuất thân từ trường lớp chính quy, đã giảng giải cho Từ Phong rất nhiều kiến thức về võ giả. Từ Phong cũng từ đó mới biết, đối với võ giả cấp bậc chiến sĩ hay thậm chí là cấp bậc chiến tướng, thân pháp mới là yếu tố hàng đầu. Giống như việc xếp hạng võ giả nội bộ của Thiên Nguyệt Võ Đại, thứ được coi trọng nhất chính là thân pháp cảnh giới. Vì vậy, tuần này Từ Phong gần như chỉ khổ luyện thân pháp, hiệu quả đương nhiên rất rõ rệt. có nên mua toàn bộ bí tịch thân pháp không nhỉ? Gần đây Tử Phong đã bắt đầu cân nhắc nên mua toàn bộ đao pháp hay toàn bộ thân pháp. Tuy nhiên, toàn bộ phong đao tam chấn cần 2,2 triệu, mà toàn bộ lược ảnh thân pháp lại chỉ cần 1,8 triệu. Trong tay hắn bây giờ chỉ có khoảng 2,15 triệu, nếu mua đao pháp thì phải tích góp thêm 1-2 tuần nữa. Và trong 1-2 tuần đó, sẽ không thể mua khí huyết dược tề. Cuối cùng sau khi cân nhắc tổng hợp, Tử Phong vẫn quyết định mua thân pháp trước. Thân pháp cảnh giới tăng lên, sẽ có thể nâng cao đáng kể khả năng bảo mệnh. Giống như chơi game, nếu có thể nghiền ép đối thủ bằng cách di chuyển, không dính một kỹ năng nào. Vậy thì đi đường chẳng phải là thắng chắc rồi sao? Tuy nhiên Tử Phong vẫn không tự mình quyết định. Bây giờ, trong nhà hắn có một võ giả chuyên nghiệp. Quả nhiên, đề nghị của Lục Phỉ cũng là mua thân pháp. Vì vậy Tử Phong trực tiếp vung tay một cái, 1,8 triệu cứ thế bay mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, số tiền này sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại được. Nhìn số dư chỉ còn 330.000 của mình, Tử Phong không để trong lòng. Số tiền này bây giờ đối với hắn chỉ là con số. Thực lực mới là gốc rễ. Sau khi nhận được toàn bộ bí tịch, Tử Phong nhanh chóng cẩn thận nghiên cứu. Không lâu sau, thông tin thân pháp trên bảng điều khiển cuối cùng cũng có sự thay đổi. Lược ảnh thuần thục 300, 400, mặc dù giá trị giới hạn độ thuần thục đã nhỏ đi, nhưng Tử Phong rất rõ ràng rằng thứ thay đổi theo đó là tốc độ tăng độ thuần thục. Nếu chỉ tu luyện tầng thứ nhất, mỗi ngày hắn có thể tăng được mười mấy, thậm chí 20 điểm độ thuần thục. Nhưng nếu tu luyện toàn bộ bí tịch, mỗi ngày tăng được 5 điểm đã là hắn thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Hai ngày sau, trong một khu rừng cách căn cứ 3 cây số, một nhóm 6 người trang bị đầy đủ đang cảnh giác tiến về phía trước. Mọi người nâng cao cảnh giác. Tuy đây là khu vực gần căn cứ, nhưng gần đây lũ xuất sinh này rất gian xảo, cẩn thận bị đánh lén. Người nói là một gã đàn ông cao lớn tay cầm trường thương. Rõ. Mọi người khẽ đáp lại trong bộ đàm, tỏ ra rất cảnh giác. Trong đội ngũ, tất cả mọi thứ đều rất chuyên nghiệp, hài hòa. Chỉ có một bóng người lẫn vào trong đó trông có vẻ lén lút, căng thẳng không thôi. Đúng vậy, người này chính là Tử Phong lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Học tập gần 2 tháng, hắn không ngờ công việc sửa chữa đầu tiên của mình lại là phụ trách một chiếc anten của trạm cơ sở bị hỏng ở ngoại vi căn cứ. Lúc này, hắn đang cảnh giác liên tục quét mắt nhìn một phía, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời khuyên mà Lao Chu đã cho hắn. Tử công không cần hoảng sợ, phong hỏa tiểu đội chúng ta dù sao cũng là một tiểu đội chiến tướng. Dù có gặp phải sinh vật biến dị cấp bậc thú tướng, chúng ta cũng có thể an toàn rời đi. Hơn nữa đây là khu vực gần căn cứ, viện trợ chỉ cần 3 phút là có thể đến nơi, hãy tin tưởng chúng tôi là dân chuyên nghiệp. Nữ võ giả duy nhất trong đội cười an ủi Tử Phong. Nhưng Tử Phong chỉ miễn cưỡng cười một tiếng, rồi lại không thể nào thả lòng được. Không phải hắn không tin vào thực lực của tiểu đội có chiến lực cao nhất là sơ giai chiến tướng này, mà là trên suốt quãng đường này, hắn luôn có một cảm giác khác thường. Từ khi bí thuật động niệm tu luyện đến cấp bậc đại sư, hắn đã luôn rất mẻ bén. Trên đường đi, tuy họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn lại luôn cảm thấy một cảm giác như có gai ở sau lưng. Dường như trong khu rừng rậm rạp kia, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Tử Phong không hề giấu giếm, cũng đã chủ động đề cập vài lần. Nhưng vô nhân cơ do thám của tiểu đội hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ mối đe dọa nào. Điều này khiến các võ giả trong đội đều cảm thấy Tử Phong có chút quá nhát gan. Tuy nhiên, với tư cách là nhân viên sửa chữa, họ cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Vì vậy, mới có cảnh an ủi Tử Phong vừa rồi. Rất nhanh, chiếc anten của trạm cơ sở cần sửa chữa đã xuất hiện trước mắt Tử Phong. Nhìn ra xa, trong rừng là một mảnh yên tĩnh. Ánh nắng chói chang, không khí oi bức, hoa cỏ um tùm, tất cả dường như đều hiền hòa và yên bình. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Tử Phong lại càng ngày càng kinh hãi. Được rồi, mọi người tản ra cảnh giới, Tử Công, ngươi. Đội trưởng Lý Phong của Phong Hỏa tiểu đội cười nhìn về phía Tử Phong. Tuy nhiên hắn vừa nói được nửa câu, đã thấy sắc mặt Tử Phong đột nhiên biến đổi dữ dội, cẩn thận. Trong nháy mắt tiếp theo, vài đạo bóng đen đột nhiên từ trên cây cối xung quanh phóng xuống như điện, lao thẳng đến hai người ở gần đăng kén nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, Tử Phong chỉ cảm thấy một luồng khí tanh hôi ập xuống đỉnh đầu. Bước chân hắn khẽ lách, cả người lập tức trượt ra ngoài như thể ngã ngửa xuống đất. Phập. Vị trí mà Tử Phong vừa đứng, trong chớp mắt đã bị một con rắn vảy nhỏ màu đen đâm xuyên qua. Địch tập kích, bảo vệ Tử Công. Trong rừng lập tức vang lên tiếng quát chói tai của Lý Phong. Tử. Nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, phát hiện trong đội thiếu mất một người. Ủa? Tử Công đâu rồi? Chạy, chạy mất rồi. Một đội viên kinh ngạc nhìn về hướng Tử Phong biến mất, há hốc mồm. Tốc độ này, thân pháp này, còn cần bọn họ bảo vệ sao? Cảm ơn sự ủng hộ người phiếu đề cử của mọi người. Cảm ơn các độc giả đại lao ID này hơi lạnh đuôi số 1734 trọng nhiên EA đuôi số 6499 đã ủng hộ đồ nát. Cảm ơn. Chương 64, cái gọi là hỗn học, chính là học vấn nằm không cũng kiếm ra tiền. Chương 64, cái gọi là hỗn học, chính là học vấn nằm không cũng kiếm ra tiền. Cái gọi là hỗn học, chính là học vấn nằm không cũng kiếm ra tiền. Nếu ở ngoài hoang dã thật sự gặp phải nguy hiểm, đừng nghĩ nhiều, cứ chạy là được. Bởi vì chiến đấu vĩnh viễn không phải là việc của ngươi. Ngươi có tàn sát hết bầy thú cũng sẽ không được thêm một xu tiền thường nào, tất cả thu nhập đều do mọi người chia đều. Rủi ro cao, lợi ích thấp, hơn nữa còn có hiểm nghi chiếm hết sự nổi bật, sẽ khiến đội hộ vệ cảm thấy khó chịu. Giả như ngươi bị vây khốn, tiểu đội võ giả bảo vệ ngươi còn phải mạo hiểm cứu ngươi. Không chừng sẽ bị tổn thất nhân sự rồi đổ tội lên đầu ngươi. Rất nhiều người đều có tật xấu này, muốn ăn không ngồi rồi nhưng lại không hạ mình xuống được, muốn thể hiện thì lại đúng là thiếu chút năng lực, cuối cùng sẽ trở thành đột phá khẩu. Bởi vậy, Nam Yên chính là lựa chọn thông minh nhất, phải luôn xác định rõ vị trí và nội dung công việc của mình. Tử Phong vừa trốn trong rừng, vừa quan sát bốn phía, vừa nhớ lại nguyên văn lời của Lão Chu. Rất nhanh, chiếc đồng hồ tác chiến trên cổ tay liền vang lên. Alo, Lý đội à? Chiến đấu kết thúc rồi sao? Và, các ngươi thật là lợi hại. Từ Phong nói với vẻ mặt đầy khâm phục. Lúc nói chuyện, bên hai Từ Phong lại vang lên lời của Lão Chu. Làm một kẻ ăn không ngồi rồi rất đơn giản, nhưng làm một kẻ ăn không ngồi rồi mà không bị người khác ghét thì lại không đơn giản. Bởi vì rất nhiều người có thành kiến với những kẻ ăn không ngồi rồi. Vì vậy, việc cung cấp giá trị tinh thần liền trở nên vô cùng cần thiết. Như vậy không chỉ có thể đoàn kết nội bộ trong đội, mà còn nhận được sự bảo vệ tốt hơn. Một kẻ ăn không ngồi rồi lão luyện không chỉ có thể khiến đại ca dẫn ngươi đi kiếm tiền, mà còn có thể khiến hắn cảm thấy không dẫn ngươi đi kiếm tiền thì trong lòng ấy nấy. Khi quay về gần kích chiến tiền tuyến, nhìn thi thể hắc xà đầy đất, Từ Phong trong lòng thầm kinh hãi. Trời ạ, những sinh vật biến dị này thật sự càng ngày càng nguy hiểm. Thứ công, ngươi không sao chứ? Thấy Từ Phong quay lại, nữ đội viên kia vừa xử lý vết thương trên cánh tay, vừa hỏi với vẻ hơi trầm trọng. Từ Phong hít sâu một hơi, cúi gặp người trước mấy người, đa tạ ơn cứu mạng của mọi người, ta đã làm liên lụy mọi người rồi. Trước tiên cảm ơn một lượng, sau đó chủ động thừa nhận sai lầm. Thấy Từ Phong có thái độ như vậy, đội viên của Phong Hỏa tiểu đội ngược lại có chút ngại ngùng. Thật ra mà nói, trận chiến đấu này đến quá đột ngột, mà việc Từ Phong rời đi lại trực tiếp khiến bọn họ không còn nỗi lo về sau. Nếu Từ Phong ở lại tại chỗ, bọn họ còn phải phân tâm bảo vệ, không chừng tổn thất còn lớn hơn. Bởi vậy, khi nghe Từ Phong nói như thế, Lý Phong với tư cách là đội trưởng liền trực tiếp đứng ra, nghiêm mặt nói, Từ công nói vậy là nghiêm trọng rồi, vừa rồi ngươi làm rất đúng. Ngươi là kỹ sư, việc cần làm trên chiến trường chính là ưu tiên bảo vệ bản thân. Tiểu Mục, lúc nói chuyện phải chú ý thái độ của mình. Ồ, xin lỗi, Từ công tiểu Mục ngại ngùng cười với Từ Phong, ta chỉ là có chút, không cần phải xin lỗi, thực ra vừa rồi ta đúng là có chút kinh hoàng thất thố. Nếu rời xa chiến trường mà gặp nguy hiểm, còn phải làm phiền các ngươi đi cứu. Sau này ta sẽ chú ý mọi người đều là những võ giả cực kỳ ưu tú, tiếp theo ta sẽ hoàn toàn tin tưởng vào sức chiến đấu của mọi người. Từ Phong nói với thái độ chân thành. Nghe những lời này, trên mặt mọi người đều lộ ra vài phần ý cười. Đội trưởng Lý Phong thấy vậy cũng hài lòng cười nói, được rồi, lần đầu phối hợp không có thương vong đã là tin tốt rồi. Chúng ta cũng không cần xin lỗi lẫn nhau nữa, nhanh chóng sửa xong rồi trở về mới là chuyện chính. Ok. Từ Phong lập tức tỏ thái độ tích cực, xông đến trước kích chiến tiền tuyến. Men theo thang trèo lên trên kích chiến tiền tuyến. Toàn viên cảnh giới. Tiểu Mục, chú ý vị trí trên cao, Trần Khải, dự điểm phòng ngự súng máy lên. Rõ. Các đội viên còn lại cũng lần lượt tiến vào vị trí phòng ngự với sĩ khí dâng cao. Một giờ sau, đợi đến khi đội sửa chữa quay về căn cứ, Từ Phong đã hòa làm một với mọi người. Từ công, thật xin lỗi, hôm nay ta còn tưởng ngươi là loại nhát gan hoảng hốt chạy bữa chứ. Tiểu Mục cười hãy náy nói với Từ Phong. Thật sự không cần nhắc lại chuyện này nữa, ta chỉ là hơi nhát gan, cho nên vẫn luôn khổ luyện thân pháp. Từ Phong ha ha cười nói. Nhưng mà, có thể hợp tác với mọi người là vinh hạnh của ta. Ta cũng thật may mắn khi gặp được một nhóm võ giả ưu tú như vậy. Tiểu Mục gãi đầu, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng, thật ra cũng không có đâu, Từ công quá khen rồi. Từ công vẫn là biết ăn nói nha. Ha ha ha, Từ công đây gọi là tuệ nhãn biết người. Sau khi trở về văn phòng hoàn thành bàn giao, Từ Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời đi làm nhiệm vụ bên ngoài, thuận buồm xuôi gió, hoàn thành công việc. Như vậy là đủ rồi. Còn về mấy con hắc xà đã chém giết, cũng không đáng bao nhiêu tiền, sau khi mọi người chia nhau thì lại càng ít đến đáng thương. Nhận 5000 tiền thưởng ngoại cần, Từ Phong vui vẻ đi về phía khu dạy học của căn cứ. Tiểu Lục, hắn ở ven đường đợi khoảng 1 giờ thì thấy Lục Phỉ mặc một chiếc váy ngắn ôm mông màu xám thanh lịch từ tòa chung cư đi ra. Rõ ràng là đã trang điểm tỉ mỉ. Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Phong, Lục Phỉ vẫn có chút đỏ mặt, đợi lâu chưa? Ta vừa mới đến, cùng đi ăn cơm. Từ Phong mỉm cười, thành thạo giúp nàng cầm lấy chiếc túi trên vai. Lục Phỉ cúi đầu không từ chối, chỉ khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn lộ rõ. Ừm. Hai người cứ như vậy im lặng đi về phía nhà ăn. Trên đường không ít người kinh ngạc nhìn hai người. Còn có không ít người quen liên tục chào hỏi Lục Phỉ. Cả người Lục Phỉ vô cùng bối rối, hoàn toàn không còn vẻ hiên ngang thường ngày. Ngược lại là Từ Phong, hắn thản nhiên đối diện với mọi ánh mắt. Sau khi hai người nói chuyện thẳng thắn, hắn liền hoàn toàn cởi mở. Bởi vì trong cốt thủy, Từ Phong vẫn là thanh niên tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi. Tự tin, ai mà không có chứ? Nếu Lục Phỉ đã không chê, vậy hắn còn sợ cái gì? Đi được một lúc, Lục Phỉ ngược lại bật cười, ngươi cũng thật là thản nhiên nha. Đó là đương nhiên, ở trước mặt người khác ít nhất không thể làm ngươi mất mặt đúng không? Từ Phong mỉm cười. Lục Phỉ gật đầu. Cô ý ghé vào tai hắn thấp giọng giải thích, trong căn cứ người quen vẫn quá nhiều, ta có chút ngại ngùng, nhưng tuyệt đối không phải ý chê bai ngươi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Từ Phong thản nhiên xua tay, ta hiểu ngươi. Lục Phỉ nghe vậy mím môi cười, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Từ Phong kinh ngạc nói. Không có gì. Lục Phỉ che miệng cười nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Một bữa cơm, hai người ăn vô cùng vui vẻ. Lục Phỉ cũng lần đầu tiên phát hiện, thì ra Từ Phong lại khéo nói chuyện đến vậy. Từ cục diện địa cầu đến chuyện nhà cửa lặt vặt, từ chiến trường thiên khanh đến nấu cơm giặt giũ, Từ Phong đều có thể trò chuyện, hơn nữa kiến giải thưởng rất độc đáo, vô cùng hài hước. Mấy ngày nay, hắn thật sự đã chuẩn bị không ít. Lục Phỉ cảm thấy bản thân đã rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy. Ít nhất là từ khi nàng tiến vào thiên khanh thứ nguyên giới, đã rất lâu rồi chưa cười đến mức mặt hơi lơ cứng. Sau bữa cơm, hai người sóng vai đi về phía căn hộ của Lục Phỉ. Từ Phong đột nhiên nói, đúng rồi, khí huyết dược tề bán ở cửa hàng trong khu giao dịch đã vô dụng với ta rồi. Loại dược tề tiêu chuẩn mà trước đây ngươi kiếm được ta còn có thể mua không? Tốn thêm chút tiền cũng được. Lục Phỉ khép cười một tiếng, chuyện nhỏ, trước tiên kiếm cho ngươi 10 lọ, dùng xong ta lại giúp ngươi mua. Vậy không được, tiền phải do ta trả. Từ Phong nói đùa, nếu không ta chẳng phải thành lão Bạch Kiểm rồi sao? Phụt, Lục Phỉ không nhịn được lại bật cười, làm gì có ai tự nhận mình là lão Bạch Kiểm chứ? Tuổi gần 50, đẹp trai trắng trẻo, tính cách cởi mở hài hước, thân hình cường tráng mạnh mẽ, đây không phải lão Bạch Kiểm thì là gì? Từ Phong cười hắc hắc. Lục Phỉ lườm hắn một cái, ta thấy ngươi là đồ không biết xấu hổ. Từ Phong đột nhiên ghé sát lại trước mặt nàng, trước đây ta vẫn luôn muốn tìm một phú bà, kết quả bạn bạn không ngờ cuối cùng lại thực hiện được, có điều ta vẫn không hạ mình xuống được. Ai là bạn gái của ngươi chứ, đồ mặt dày. Lục Phỉ vừa cười, vừa đỏ mặt đấm nhẹ hắn một cái. Hai người tán tỉnh nhau gần như không hề che giấu, kích thích nặng nề đám cậu độc thân đi ngang qua. Thậm chí có không ít người quen biết Lục Phỉ cũng có chút kinh ngạc, tò mò về thân phận của Từ Phong. Dù sao thì nhìn Từ Phong tuổi tác cũng không còn nhỏ, không biết là cường giả nơi nào mới có thể thân mật như vậy với thiên tài võ đạo của Thiên Nguyệt Võ Đại. Trong nhất thời, lời đồn về Lục Phỉ trong căn cứ dần dần lặng lẽ lan ra. Chương 65, gia ảnh chương 65, gia ảnh thời gian thấm thoát. Nhật nguyệt như thoi đưa, nửa tháng thoáng chốc đã trôi qua. Từ Phong cũng không ngờ, sau khi khí huyết dược tề bản yếu hóa mất đi hiệu lực, hiệu quả của khí huyết dược tề bản tiêu chuẩn cũng kém đi rất nhiều. Vốn dĩ một liều dược tề có thể tăng ít nhất 8, 9 điểm khí huyết, bây giờ chỉ có thể giúp hắn tăng được khoảng 4-5 điểm. 10 liều dùng hết, cộng thêm hiệu quả của cựu tinh luyện thể quyết, nửa tháng đã giúp chỉ số khí huyết của hắn vừa vặn tăng đến 810C. Tuy đã không còn xa cấp bậc cao giai chiến sĩ, nhưng khoản chi tiêu này vẫn khiến Từ Phong có chút không đánh nổi. Nhưng điều đáng mừng là, cựu tinh luyện thể quyết của Từ Phong cuối cùng cũng đã bước vào tầng thứ tinh thông và số lần hắn có thể tu luyện mỗi ngày đã tăng lên 5 lần. Điều này có nghĩa là, dù không sử dụng dược tề, chỉ số khí huyết của Từ Phong mỗi ngày vẫn có thể tăng thêm 5 điểm. Bản chính thức quả không hổ là bản chính thức. Hoang gia khu, trong rừng, một con tử tu dã chư điên cuồng đuổi theo bóng dáng của Từ Phong trong rừng, không ngừng húc về phía hắn. Thế nhưng Từ Phong lại di chuyển quỷ dị như một cái bóng, luôn theo sát phía sau tử tu dã chư, lúc nào cũng có thể né vào điểm mù trong tầm nhìn của nó, khiến cho con tử tu dã chư có thực lực trung giai thú binh này dù rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng lại không thể chạm đến một sợi lông của hắn. Xoẹt. Vào một khoảnh khắc nào đó, hắc đao trong tay Từ Phong lóe lên, con dã chư kia lập tức bị chém đứt nửa bên cổ, ngã gục xuống đất. Phù. Từ Phong hài lòng gật đầu. Sau một thời gian dài nỗ lực, hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn nắm giữ được tầng thứ nhất của lực ảnh. Thân pháp này quả thật có chỗ hơn người, có chút giống với giả ảnh bộ trong game. Ví dụ như sinh vật biến dị cấp trung giai thú binh trước mắt, với tốc độ phản ứng và sự linh mẫn của nó, căn bản không thể chạm được vào vạt áo của Từ Phong. Từ Phong cẩn thận hồi tưởng lại, nếu là hắn của hiện tại đối đầu với hắn của cái đêm giết Lý Luân Tư, nếu không sử dụng tinh thần lực để thay đổi quỹ đạo phi đao, thì phi đao lúc đó thật sự chưa chắc đã có thể đánh trúng bản thân mình lúc này. Nghĩ như vậy, Tiểu Phỉ nói không sai, tên Lý Luân Tư đó đúng là đồ bỏ đi. Nhưng thực ra Từ Phong không biết, người có thể nhanh chóng nắm giữ thân pháp như hắn thực sự rất hiếm. Đại đa số người cả đời cũng chưa chắc đã tu luyện được một môn bí tịch thân pháp cấp C đến cảnh giới cao thâm. Ngay cả thân pháp như tầng thứ nhất của lực ảnh đối với nhiều võ giả cấp chiến sĩ cũng cần phải bỏ ra mấy năm trời để nghiên cứu học tập. Cộng thêm khổ luyện chăm chỉ, mới có thể dần dần tinh thâm. Nhưng nếu mấy tháng không luyện, có lẽ sẽ trở nên lạ lẫm. Nhưng đối với Từ Phong mà nói, lại chưa bao giờ tồn tại vấn đề này. Lục Phỉ, không phải chúng ta nói ngươi, trong căn cứ đều đã đồn cả rồi. Ngươi thật sự và cái người đó tên là Từ Phong đúng không? Ngươi thật sự ở bên hắn rồi sao? Nhà Lưu Thanh Phong. Trước bàn ăn, Lục Phỉ liếc nhìn Lưu Sư Minh, lại nhìn sang người chị em tốt của mình. Thấy ánh mắt quan tâm của hai người, Lục Phỉ mỉm cười, bình tĩnh và thẳng thắn nói, đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa nói rõ, chỉ là đôi bên đều có ý đó. Thấy Lục Phỉ thẳng thắn thừa nhận, Lưu Thanh Phong ngược lại ngẩn ra, những lời khuyên nhủ đã đến bên miệng lại biến thành, xem bộ dạng của ngươi, xem ra đã sớm có quyết đoán. Đúng vậy. Lục Phỉ cười cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Tiểu Mạn, người vợ bên cạnh, lo lắng liếc nhìn chồng. Nào ngờ Lưu Thanh Phong lại như có điều suy nghĩ nói, hắn rất đặc biệt. Không, hắn rất bình thường. Lục Phỉ nghe vậy lại cười lên, nhưng quả thật rất đặc biệt hắn của trước kia, khiến người ta rất ghét. Vẻ mặt Lục Phỉ chìm vào hồi tưởng, không biết từ lúc nào, hắn đã thay đổi, lãng tử quay đầu vàng không đổi, có lẽ chính là cảm giác này. Nàng có chút đắc ý cười nói, hắn của bây giờ, tuy không ưu tú như vậy, cũng không đẹp trai như vậy. Hắn rất yêu tiền, rất nhát gan, hay nói đúng hơn là rất cẩn thận. Nhưng ít nhất hắn dám ngược dòng người đi ra giúp ta khi thiết tí xích viên cấp thú tướng tấn công. Lục Phỉ mỉm cười, cho nên cẩn thận nghĩ lại, thì có gì không tốt chứ? Tiểu Mạn còn muốn nói gì đó, lại thấy Lưu Thanh Phong bên cạnh đã gật đầu túi xuống ăn cơm, vậy có thời gian thì dẫn hắn ra gặp chúng ta, cũng để chúng ta xem xét rút. Tiểu Mạn lập tức lo lắng nói, nhưng mà, Lưu Thanh Phong mỉm cười, ôn tồn nhã nhặn nói, nếu Tiểu Phỉ đã nói vậy, tại sao chúng ta không tin vào mắt nhìn của mỡ ấy? Giống như lúc trước muội để mắt đến ta vậy, cả nhà không phải cũng phản đối ta sao? Ta ngược lại có chút hứng thú với tên Từ Phong này rồi. Tiểu Mạn có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước huynh còn bảo mỡ quên nàng, kết quả huynh lại ngả về phe trước. Lục Phỉ nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, sư minh đây là biết thẩm thời độ thế. Lưu Thanh Phong nhàn nhạt cười, nhưng đàn ông là loài động vật rất giỏi ngụy trang, nếu hắn không giống như lời ngươi nói, chúng ta vẫn sẽ phản đối. Nhưng cuộc đời cuối cùng vẫn là của ngươi, con người phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Vì vậy, lời khuyên của chúng ta chung quy cũng chỉ là lời khuyên, hạnh phúc phải do ngươi tự mình tranh lấy. Nói hay lắm. Lục Phỉ đi đầu nâng ly, ta tin vào mắt nhìn của mình, nhưng vẫn cảm ơn hai vị đại hảo nhân đã giúp ta xem xét, vậy chúng ta hẹn ngày kia nhé. Được. Tiểu Mạn lúc này mới cười nâng ly nước trái cây lên. Nhất ngôn vi định Lưu Thanh Phong gật đầu, vì hắn, ta nguyện ý xin nghỉ một tối. Bên bệnh viện không sao chứ? Tiểu Mạn quan tâm hỏi. Lưu Thanh Phong nhàn nhạt cười, không sao đâu. Khu nhà lụt sụt, phía đông, một nhà hàng nào đó, trong phòng riêng, bốn gã đàn ông ăn mặc tùy tiện ngồi cùng nhau, mỗi người cầm một chiếc máy tính bảng trong tay. Thịt của con băng giác thú đó là từ chỗ Hoàng Sâm ở bếp sau mà có, nghe nói hắn cũng là bán thịt giúp người khác, người bán thực sự là một kỹ sư. Người nói là một gã đàn ông hơi mập, mặt đỏ tiệt hai. Thời tiết nóng được này, dù ban đêm nhiệt độ có thấp hơn một chút, lại còn bật điều hòa, cũng khiến gã nói hai câu đã đổ mồ hôi. Kỹ sư mà giết được băng giác thú. Một gã đàn ông râu quai nón mặt lạnh lùng khác cười khẩy một tiếng. Hoàng Sâm nói con băng giác thú đó vốn đã bị thương, hơn nữa ta đã dò hỏi rồi, người đó chỉ là một chuẩn võ giả mà thôi. Nhưng gần đây trong căn cứ đều đồn, hắn quen một sơ giai chiến tướng. Ta nghi ngờ con băng giác thú đó căn bản là do vị chiến tướng kia giết, chỉ mượn tay hắn bán đi mà thôi. Không thể nào, sơ giai chiến tướng giết một con băng giác thú còn cần mượn tay người khác bán sao? Gã râu quai nón lắc đầu. Một gã đàn ông khác lập tức có chút mất kiên nhẫn, nói nhiều lời vô ích làm gì, tóm lại trong tay hắn chắc chắn có tiền. Làm là xong, biết đâu một phi vụ là có thể phát tài. Gã râu quai nón khẽ gật đầu, điều này thì đúng, người có thể giao du với sơ giai chiến tướng, gia sản nhất định không tầm thường. Hơn nữa còn là kỹ sư trong căn cứ, đãi ngộ của đám người này đều rất tốt. Lao Vương, tin tức ngươi cung cấp rất tốt, lát nữa ta sẽ đưa phí giới thiệu cho ngươi. He he, được thôi, vẫn là tiền mặt nhé, đợi gom đủ số tiền này, ta có thể mua vé máy bay về rồi. Ngươi đến đây 3 năm rồi, trong tay không có 10 vạn à? Gã râu quai nón nâng ly rượu lên kinh ngạc hỏi. Lao Vương nhíu môi, thở dài nói, ai, em trai ta cờ bạc nợ không ít tiền, tiền mấy năm nay đều dùng để lấp lỗ hổng đó rồi. Gã râu quai nón nghe vậy lập tức cảm khái nói, thử, thứ nghiện cờ bạc mà cũng có thể cứu được à? Lao Vương lắc đầu, tóm lại ta không quan tâm nữa, lần này về sẽ đến vùng quê tìm một quán ăn nhỏ sống qua ngày, cái nơi quỷ quái này ta một giây cũng không muốn ở thêm. Người đó đã điều tra rõ rồi, tên là Từ Phong, ở ngay cạnh nhà Hoàng Sâm. Còn có một đứa con gái đang đi học trong căn cứ, đại ca, khi nào độc thủ? Gã râu quai nón nhàn nhạt sờ cằm, vậy thì chuẩn bị 2 ngày, trước tiên bắt cóc con gái hắn, xem hắn có thể đưa bao nhiêu. Đường lui đã tìm xong chưa? Ừm, yên tâm. Đại ca, lỡ như thực lực hắn không yếu thì sao? Giả sử hắn thật sự giết được băng giác thú, chúng ta là bắt cóc, chứ không phải tập kích, thực lực hắn mạnh hay không thì có quan hệ gì? Trừ khi hắn không cần con gái nữa, vậy thì chúng ta giết con tin rồi chuẩn. Chương 66, nghe nói các ngươi tìm ta chương 66, nghe nói các ngươi tìm ta bên ngoài phòng riêng của nhà hàng. Liễu Mộng Giao bưng một đĩa thức ăn, ánh mắt kinh ngạc lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong phòng. Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, nàng xoay người đưa đĩa thức ăn cho một nhân viên phục vụ khác, nói dối là có việc rồi đi vào bếp sau. Nàng căng thẳng cầm lấy đồng hồ truyền tin, suy nghĩ một lát rồi vội vàng gọi cho đội tuần tra. Nhưng ngay khoảnh khắc kết nối được, nàng lại cúp máy. Suy nghĩ một lát, nàng bấm một số khác, giọng điệu căng thẳng nói, "Alo, lão tử, là ta đây, có người muốn bắt cóc Tiểu Đan." 5 phút sau, cửa sau nhà hàng, Từ Phong vẻ mặt cảm kích nói với Liễu Mộng Giao, "Cảm ơn, người còn ở bên trong không?" Liễu Mộng Giao gật đầu, "Vẫn còn, đây là việc ta nên làm, ngươi muốn làm thế nào? Gọi đội tuần tra bắt bọn chúng sao? Hay là ngươi không cần quan tâm nữa, lát nữa dù nghe thấy động tĩnh gì, ngươi cũng đừng vào trong, cứ gọi điện thoại cho đội tuần tra là được. Ngươi cứ tìm thẳng La Phong, sau đó nói cho hắn biết tình hình thực tế." Từ Phong liếc nhìn vào trong nhà hàng, thấp giọng nói, "Được." Liễu Mộng Giao nhìn về phía Từ Phong, "Ngươi muốn làm thế nào?" "Ta muốn nói chuyện với bọn chúng." Từ Phong xoay người đi vào nhà hàng. Liễu Mộng Giao nhìn bóng lưng của Từ Phong, mí môi, siết chặt máy truyền tin trong tay. Cốc cốc cốc, bốn người gã đàn ông râu ria đang vừa ăn cơm vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Kết quả, cửa phòng riêng lại đột nhiên bị gõ vang. Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một người đàn ông xa lạ mở cửa bước vào, sau đó lại ngang nhiên kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống giữa bốn người. "Ngươi tìm ai?" Gã râu ria kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Phong, mặt mày hung tợn. Từ Phong mỉm cười với bốn người, "Chào mọi người, nghe nói các ngươi tìm ta, ta liền đến trước." "Ngươi là ai?" Lão Vương đầu bếp bên cạnh nhíu mày hỏi, đã sờ đến con dao găm rắc ở sau lưng. "Ta tên Từ Phong, sao nào, không phải các ngươi muốn bắt cóc con gái ta để uy hiếp ta sao? Không biết mặt mũi ta à?" Từ Phong bình tĩnh ngả người ra sau, nhìn gã râu ria kia cười nói. Két. Gã râu ria kia nghe vậy lập tức đứng bật dậy với vẻ mặt kinh hãi, chết chân nhìn Từ Phong, "Ngươi..." Ba người còn lại ở bên cạnh cũng sắc mặt đại biến, đồng loạt rút vũ khí ra. Từ Phong xua tay, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, "Đừng kích động. Ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với các ngươi một chút, chúng ta không cần phải động dao động kiếm." Gã râu ria kia đảo mắt một vòng, ra hiệu bằng mắt với một người khác bên cạnh. Lúc này mới cười lạnh từ từ ngồi xuống, "Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh này, trong nhà hàng này có người của ngươi đúng không?" Từ Phong gật đầu, nói vậy cũng không sai. "Ngươi muốn làm gì?" Gã râu ria nhìn Từ Phong hỏi. Hắn thực sự không hiểu, nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, đã sớm báo cảnh sát rồi. Kết quả gã đàn ông trung niên trước mắt này lại dám một mình chạy đến gặp hắn. Tên này bị điên à? Hay là có chỗ dựa dẫm? Trong tài liệu, Từ Phong chỉ là một chuẩn võ giả mà thôi. Lẽ nào hắn thật sự giết được băng giác thú? Nhưng dù vậy, ở khoảng cách gần thế này, bọn chúng có 4 người, mà trong tay Từ Phong ngay cả một binh khí ra hồn cũng không có, cũng không mặc tác chiến phủ. Hắn không tài nào hiểu nổi, Từ Phong lấy đâu ra lá gan đó? "Ta chỉ hơi tò mò, tại sao các ngươi lại nhắm vào ta? Khu ổ chuột lớn như vậy, lẽ nào trông ta rất có tiền sao?" Từ Phong vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhưng ngay lúc này, một gã đàn ông tóc ngắn khác ngồi bên cạnh Từ Phong đột nhiên vùng lên tấn công. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm đâm về phía cổ của Từ Phong, đi mà hỏi vì ấy. Cùng lúc đó, ba người còn lại trên bàn cũng đồng thời ra tay. Phụt. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, máu tươi đã bắn tung tóe trong phòng. Gã đàn ông tóc ngắn ra tay đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong, không dám tin mà ôm lấy cổ, trượt xuống gầm bàn. Từ Phong giơ tay thu hồi phi đao, nhìn lại ba người còn lại vừa đứng dậy đã cứng đờ tại chỗ. Cuối cùng, hắn thu ánh mắt về trên mặt gã râu ria, giọng không vui không buồn nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Một tay phi đao đột ngột này của Từ Phong đã trực tiếp trấn trụ ba người còn lại trong phòng. Bọn chúng tự cho rằng mình cũng có chút thực lực, nhưng lại không hề nhìn rõ Từ Phong ra tay như thế nào. Vì vậy, mấy người bọn chúng dù dùng mông để nghĩ cũng có thể nhận ra, thực lực của Từ Phong tuyệt đối không phải là chuẩn võ giả như bọn chúng biết. Bọn chúng đã gặp phải gốc dạ cứng rồi. Mồ hôi lạnh của gã râu ria lập tức túa ra, chúng ta nghe lão Vương nói ngươi đã bán thịt của một con băng rất thú, cho nên mới nảy sinh ý đồ. Nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói bừa, đùa giỡn mà thôi, chúng ta đâu dám thật sự đi bắt cóc người khác. Từ Phong nhướng mày, bật cười, "Ồ, lão Vương? Ai là lão Vương?" Lão Vương đầu bếp bên cạnh lập tức run rẩy toàn thân, mở miệng nói, "Đại ca, ngài đừng tức giận, ta chỉ nghe Hoàng Sâm nhắc tới chỗ thịt này là do một người anh em bán. Hắn vốn dĩ không có bạn bè gì, ta chỉ thuận miệng hỏi vài người, mới biết ngươi và hắn cùng nhau bán trà hoa quả, cho nên ngươi liền đoán người bán thịt là ta." Từ Phong cười hỏi, Lão Vương mập mạp vội nói, "Không không, là vì mối quan hệ giữa ngài và vị chiến tướng kia, cho nên ta mới đoán người đó là ngươi, nhưng chúng ta thật sự không có gan động đến con gái của ngài đâu, dù sao ngài cũng quen biết cao thủ chiến tướng mà." "Thật hay giả? Nói như vậy là ta đã hiểu lầm các ngươi rồi sao?" Từ Phong cười khẩy một tiếng. "Đúng vậy, ngài thật sự đã hiểu lầm chúng ta rồi, chúng ta thực ra chẳng có ý định làm gì cả." Gã râu ria bên cạnh đội vàng nhíu theo. Từ Phong gật đầu, "Vậy được rồi, nhưng ta đã ngộ sát người của các ngươi, chuyện này phải làm sao đây?" Gã râu ria lập tức nuốt một ngụm nước bọt, mắt liếc về phía cửa sổ bên cạnh, hắn không phải người của chúng ta, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ tìm cách xử lý thi thể của hắn, sẽ không để ngài gặp phiền phức đâu. Từ Phong gật đầu, vậy được rồi, nếu đã là hiểu lầm, hóa giải là được. Con người ta sợ nhất là phiền phức, người này giao cho các ngươi xử lý, ta có thể tin các ngươi được không? Đương nhiên có thể. Gã râu ria liên tục đảm bảo. Từ Phong gật đầu, nói rồi liền đứng dậy định rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn đứng dậy, gã râu ria đột ngột rút ra một vệt sáng lạnh từ dưới bàn, trực tiếp đánh nát bàn ăn chém về phía Từ Phong. Nhưng đao quang còn chưa chém tới trước mặt Từ Phong, đã đột nhiên yếu đi như bị héo, không còn chút khí thế nào. Từ Phong cười khẩy một tiếng rồi đi ra ngoài, tiện tay mở cửa bước ra. Bịch, bịch, bịch. Mãi đến lúc này, trong phòng mới vang lên ba tiếng vật nặng ngã xuống đất. Giữa trán của ba người đều có một lỗ máu, mà phần sau gáy thì hoàn toàn nổ tung, tạo thành một khoang giống dữ tợn. "Alo, xin chào, đây là bộ phận an ninh của căn cứ Thiên Nguyệt, xin hỏi ngài có việc gì không?" "Alo, xin chào, ta muốn tìm La Phong tiên sinh." "Xin chào, ta là La Phong." "La tiên sinh, ta muốn báo án, có người muốn bắt cóc con của một vị tiên sinh tên là Từ Phong." Ta đang ở nhà hàng Trương Hoa tại khu ổ chuột, đám tội phạm bắt cóc đó đang ở trong phòng riêng, các ngươi mau tới đây." "Thưa cô, xin cô nhất định phải giữ bình tĩnh, bảo vệ tốt bản thân, đội tuần tra sẽ đến ngay lập tức." Cúp điện thoại, Liễu Ngọc Giao căng thẳng nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó nhìn vào trong nhà hàng. Chỉ vài giây sau, trong nhà hàng đã vang lên một tràng tiếng thét. Ngay sau đó là đám đông tứ tán bỏ chạy. "Giết người rồi, có người chết, mau chạy đi." Liễu Ngọc Giao giật nảy mình, xoay người định bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã dừng bước, cắn răng xông vào nhà hàng, xách theo một con dao đi về phía phòng riêng. Nhưng vừa đi tới cửa phòng riêng, nàng đã nhìn thấy Từ Phong đang khoanh tay đứng ở ngoài cửa. "Lão tử, ngươi không sao?" Liễu Mộng Giao có chút mừng rỡ nói. Từ Phong dở khóc dở cười nói, "Ta có thể có chuyện gì được chứ? Đã báo án chưa?" "Ừm, La tiên sinh nói hắn sẽ đến ngay." Liễu Mộng Giao không dám nhìn cảnh tượng bên trong phòng, căng thẳng nhìn chằm chằm Từ Phong nói. Chương 67, thẩm vấn trách nhiệm. Chương 67, thẩm vấn trách nhiệm. 5 phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám thực khách và ông chủ trên phố, một đám võ giả mặc chiến phục vào nhà hàng. Liễu Mộng Giao lập tức chỉ vào phòng riêng bên cạnh. Đám võ giả kia xông thẳng vào phòng riêng, lập tức nhìn thấy Từ Phong đang ngồi trong vũng máu. Ánh mắt La Phong ngưng lại, lập tức thở phào một hơi. Nhìn các đội viên xung quanh, hắn nói với Từ Phong, "Lão tử, ngươi không sao chứ? Sao ngươi có thể tự ý hành động? Đã nói rõ chuyện này do chúng ta chủ đạo việc bắt giữ mà." Từ Phong mỉm cười, "Không đợi được nữa, bọn chúng muốn chủ động tấn công ta không còn cách nào khác đành phải tự vệ." "Hai, ngươi đúng là quá lỗ mãng, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Mấy anh em, xác nhận hiện trường, lão tử ngươi đi theo ta." Chỉ bằng dăm ba câu, La Phong đã biến Từ Phong thành nội tuyến của mình, dẫn hắn đi ra ngoài. Các đội viên đội tuần tra còn lại kinh ngạc nhìn nhau, sau đó thấp giọng nói, "La đội có nội tuyến dữ dằn như vậy từ khi nào thế? 1-4, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, lợi hại thật." Trên con phố bên ngoài, Từ Phong liếc nhìn ánh mắt của những người qua đường bên ngoài giới tuyến cảnh giới, rồi đi theo La Phong đến một con hẻm vắng người phía sau. Từ Phong cười nói, "Trước tiên chúc mừng La tiên sinh thăng chức." La Phong nghe vậy mỉm cười, "Sau khi trở thành thành viên của Thiên Lang tiểu đội, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm ta liền tiếp tục ở lại đội tuần tra. Cấp trên nể mặt đội trưởng của chúng ta nên mới thăng cho ta một cấp." Sau khi hàn huyên, La Phong mới hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Từ Phong kể lại đơn giản đầu đuôi ngọn ngành, La Phong liền nhíu mày, tuy lúc nãy ta đã nói như vậy, nhưng cho dù là nội tuyến, giết người trong khu căn cứ vẫn phải chịu trách nhiệm. Từ Phong gật đầu, ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Bọn người này đáng chết thật, nhưng mà hại dự, chuyện này hơi khó giải quyết. Gần đây ngươi đừng đi đâu xa, có lẽ sau này sẽ có cuộc tra hỏi liên quan, ta đề nghị ngươi nên tìm luật sư tỷ để xin chút ý kiến. Từ Phong gật đầu, được, vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Ừm, đương nhiên, bên phía Liêu Ngọc Giao ta sẽ nói cho nàng biết phải nói thế nào. La Phong vô vai hắn, chuyện này ta nợ ngươi một cái nhân tình. Từ Phong nghiêm túc nói, Từ tiên sinh nói vậy là khách sáo rồi, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. La Phong cười cười, sau này sẽ là vậy. Từ Phong cũng cười. Một lát sau, La Phong mỉm cười đi tới trước mặt Liễu Ngọc Giao, xác nhận là Liễu tiểu thư phải không? Chào tiểu thư, ta có vài vấn đề muốn hỏi. Trên đường trở về, vết máu trên người Từ Phong đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đặc biệt là vẻ mặt lạnh như băng của Từ Phong càng khiến người khác thấy lạnh cả lòng. Không ít hàng xóm vốn định chào hỏi, nhưng khi thấy cảnh này cũng đều ngậm miệng lại. Sau khi về đến nhà, Từ Phong không đội gọi điện cho Lục Phỉ, bởi vì hôm qua Lục Phỉ đã nói hôm nay sẽ có một nhiệm vụ đi thu thập bên ngoài. Sau khi tắm rửa qua loa, thay một bộ quần áo khác, hắn mới bình tĩnh soạn một tin nhắn kể lại chuyện buổi chiều gửi cho Lục Phỉ. Ngay sau đó, hắn lại như thường lệ, chuẩn bị dọn hàng, chuẩn bị đi đón con. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Từ Phong cuối cùng cũng đợi được cuộc tra hỏi của đội tuần tra. Buổi sáng Tiễn Tiểu Đan đi, Từ Phong về nhà chưa được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh hỗn loạn. Lúc ra ngoài xem thì phát hiện trước cửa nhà Hoàng Sâm có mấy đội viên đội tuần tra đang đứng. Từ Phong đi thẳng về phía nhà Hoàng Sâm thì bị hai đội viên đội tuần tra chặn lại, "Là ngươi? Ngươi là nội tuyến của La đội?" Từ Phong gật đầu, đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì. "Lão tử." Ngay lúc này, bóng dáng La Phong từ góc phố đi tới. Hắn nói với hai người đồng nghiệp, "Người mình cả, giao cho ta." Hai đội viên kia lúc này mới lùi lại. "Hoàng Sâm sao rồi?" Từ Phong kinh ngạc hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, cuộc tra hỏi này không phải là nhắm vào mình sao? Sao lại chạy đi hỏi Hoàng Sâm rồi? La Phong biết Từ Phong đang sốt ruột, cũng không vòng vo, một trong những người chết, Vương Trấn, là đồng nghiệp của Hoàng Sâm. Chúng ta xem được từ lịch sử trò chuyện trong máy truyền tin của mấy người đó. Bọn chúng là vì chuyện các ngươi bán thịt băng giác thú trước đây nên mới nhắm vào Hoàng Sâm và ngươi. Sau khi biết ngươi là người bán đứng sau thì đã nảy sinh tà tâm. Ồ, là vì chuyện này hả? Từ Phong gật đầu, rồi lại liếc nhìn vào trong nhà, Hoàng Sâm không liên quan đến chuyện này chứ? Cái đó thì không, chúng ta đến đây cũng là để hỏi thông tin về người đồng nghiệp kia của hắn. La Phong cười lắc đầu. Vậy chuyện tra hỏi thì sao? Từ Phong lại hỏi. À phải, chuyện này hôm nay sẽ có thám viên của võ điều cục đến tra hỏi riêng, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh buổi tiếp. La Phong thấp giọng nói. Được. Từ Phong khẽ thở phào một hơi. 10 phút sau. Chào Từ tiên sinh, ta là thám viên Lý Húc của võ điều cục, hôm nay đến đây để tra hỏi ngươi về chuyện ngày hôm qua, mong ngươi hợp tác. Bên ngoài, một thanh niên mặc áo khoác giả kịch rút một điếu thuốc đưa cho Từ Phong. Từ Phong lịch sự từ chối, chào ngươi, ta không hút thuốc. Lý Húc gật đầu, cất điếu thuốc đi rồi nhìn sang La Phong bên cạnh, La đội, ta có thể bắt đầu được chưa? La Phong liếc nhìn Từ Phong, thấy hắn gật đầu mới nói, bắt đầu đi. Được, Từ tiên sinh, theo điều tra của chúng ta, một trong những người chết là Vương Trấn Lý Húc với dáng vẻ công tư phân minh hỏi Từ Phong mấy câu. Từ Phong cũng lần lượt thành thật trả lời. Tuy nhiên, sau khi hỏi vài câu về hiện trường vụ án, Lý Húc đột nhiên chuyển chủ đề, vậy nên, ngươi quyết định một mình xử lý vụ bắt cóc liên quan đến mình là dưới sự ngầm chỉ thị của La đội trưởng. Nghe câu hỏi đột ngột này của hắn, Từ Phong sững sờ một lúc, sau đó quả quyết lắc đầu, La đội trưởng chỉ dặn riêng ta chú ý đến chuyện này chứ không hề chỉ thị ta làm gì cả. Liễu Mộng Giao cũng vì căng thẳng sợ hãi nên mới gọi điện cho ta ngay lúc đầu. Mà ta cũng vì nóng lòng muốn xác định tình hình thực tế nên mới một mình chạy đến hiện trường. Còn về lý do xảy ra xung đột, là vì bọn chúng đã phát hiện ra ta đang nghe lén bên ngoài cửa. Để không làm hại đến quần chúng xung quanh, ta đã chủ động bước vào phòng riêng. Chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Nghe câu trả lời của Từ Phong, Lý Húc mỉm cười, vậy Từ tiên sinh hẳn là hiểu rõ, giết người là pháp, đúng không? Ta đã xem xét hiện trường, bốn người đều bị một đao lấy mạng, trước mặt ngươi hoàn toàn không có sức chống cự. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể không giết bọn chúng mà chỉ phế đi bọn chúng. Nhưng ngươi lại giết tất cả. Từ tiên sinh, ta rất khó không nghi ngờ rằng ngươi vì chuyện liên quan đến con gái mà cố ý giết người để chút giận. Từ Phong im lặng. La Phong đứng bên cạnh sắc mặt hơi đổi, đang định mở miệng giải vây. Kết quả là ngay lúc này, một bóng người mặc nguyên bộ chiến phục xuất hiện, khiến cho các đội viên đội tuần tra đang đợi trên phố đều đồng loạt đứng thẳng người, vẻ mặt lộ ra sự kính sợ. Lục sư tỷ, Lục tổ trưởng. Chào Lục sư tỷ. Lý Húc liếc mắt nhìn người vừa tới, mí mắt giật nhẹ. Mà La Phong ở bên cạnh thì sắc mặt đột nhiên dịu đi, cười ha hả ôm quyền với người tới, sư tỷ đã về. Còn Từ Phong, hắn quay đầu nhìn bóng người đang sải bước đi tới, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Chương 68, chứng nhận võ giả chương 68, chứng nhận võ giả đối mặt với lời chào hỏi của mọi người, Lục Phỉ chỉ lạnh lùng gật đầu. Lục Lý Húc đang định chào hỏi Lục Phỉ, lại bị nàng phớt lờ. Ngay sau đó, nàng mang theo đầy hàn ý đi tới trước mặt La Phong, bốn người kia đâu? Nàng nhìn chằm chằm La Phong hỏi. Lục sư tỷ. La Phong vô thức liếm đôi môi khô khốc, có chút căng thẳng nói, chuyện này là của an bảo bộ chúng ta, ta chỉ hỏi một lần, sẽ không lặp lại lần thứ hai, hoặc là ta đi hỏi thẳng lão Lý. Lục Phỉ mặt lạnh như băng nhìn La Phong. Lão Lý trong miệng Lục Phỉ tên là Lý Triển Dực, người phụ trách an bảo bộ, cường giả cấp bậc chiến tướng, nhân vật số 3 của căn cứ võ đại Thiên Nguyệt, cũng là đồng môn sư huynh của Lục Phỉ. La Phong cười khổ bội nói, người đã chết rồi. Lục Phỉ lúc này mới hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, giết hay lắm. Dù các ngươi không ra tay, ta cũng sẽ giết bọn chúng. Vậy bây giờ là tình hình gì? Lục Phỉ liếc Lý Húc và đội tuần tra xung quanh rồi hỏi. La Phong lập tức nhắc nhở, võ điệu cục cho rằng Từ Phong với tư cách là người cung cấp tin tức của ta đã tự ý hành động, hơn nữa vì liên quan đến tiểu đan nên hành động của hắn là bất hợp pháp nào ngờ, hắn còn chưa nói xong. Lục Phỉ liền quay đầu nhìn Lý Húc, cúp về nói với Chu Chính, đừng tưởng hắn làm cục trưởng được mấy ngày thì cánh đã cứng. Từ Phong là người của ta, tay của võ điệu cục đừng vươn quá dài. Mấy người này giết thì cũng đã giết rồi, mọi trách nhiệm đều do ta gánh vác. Nói xong, Lục Phỉ quay đầu nhìn Từ Phong, ta ở nhà chờ ngươi, các ngươi cứ nói chuyện. Sau đó xoay người cầm chìa khóa mở cửa nhà Từ Phong rồi đi vào. Lý Húc đứng bên cạnh ngây cả người tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. La Phong thấy vậy bèn vỗ tay Lý Húc nhắc nhở, khụ khụ, huynh đệ, đừng kinh ngạc, chuyện này ngươi tốt nhất nên hỏi lại cấp trên của ngươi. Ta nhớ Chu cục trưởng trước đây là thành viên tiểu đội của Lục sư tỷ mà phải không? Đều là người quen cũ cả. Lý Húc sững sờ một lúc lâu, lúc này mới nói vài câu khách sáo rồi lập tức quay đầu rời đi. Mà La Phong thì lại nhìn về phía Từ Phong, rồi liếc nhìn cửa nhà sau lưng hắn, khụ khụ, lao tử, chuyện này, Lục sư tỷ nàng, các ngươi Từ Phong gặp cười, chỉ là đang hẹn hò thôi, đừng nghĩ nhiều. La Phong nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Chuyện này rất khó để người ta không nghĩ nhiều a. Đó chính là người chói mắt nhất trong lứa nghiên cứu sinh khóa này của Võ Đại Thiên Nguyệt. Nhưng hắn cũng không có ý kiến gì với Từ Phong. Chỉ là hơi bất ngờ một chút, chứ cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Bởi vì La Phong cũng được xem là một trong những người khá hiểu Từ Phong. Đợi Lý Húc đi xa hẳn, Từ Phong lại có chút lo lắng nhìn La Phong, chuyện này e là không đơn giản như vậy, đúng không? La Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đúng vậy, nhưng muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này cũng có cách, nói khó cũng không khó, chỉ là có điều kiện. Điều kiện gì? Từ Phong kinh ngạc hỏi. Từ tiên sinh có biết đến đặc quyền của võ giả không? La Phong nhìn Từ Phong hỏi. Từ Phong ngớ ngác. Võ giả mà cũng có đặc quyền sao? Thấy vẻ mặt của hắn, La Phong liền biết Từ Phong có lẽ không hiểu rõ, bèn giải thích, võ giả chính thức được võ giả liên minh bảo hộ. Võ giả phạm tội không thuộc phạm vi quản lý của hệ thống pháp luật thông thường, mà sẽ chịu sự thẩm phán đặc biệt của liên minh dưới sự quản lý của võ địa cục. Mà tội phạm nhắm vào người nhà của võ giả đều là trọng tội. Tội phạm gây nguy hiểm đến tính mạng người nhà võ giả càng là tử tội. Đây là sự bảo hộ dành cho võ giả, để họ không còn nỗi lo sau lưng mà yên tâm chinh chiến ở thứ nguyên giới. La Phong nói tiếp, ngươi bây giờ chỉ mới được chứng nhận là chuẩn võ giả, vì vậy không đủ điều kiện. Nhưng nếu bây giờ ngươi là võ giả chính thức, việc ngăn chặn trước hành vi phạm tội nhắm vào người nhà của ngươi là hoàn toàn hợp pháp. Từ Phong nghe vậy ánh mắt ngưng lại, chứng nhận trở thành võ giả chính thức. Trước đây hắn vẫn chưa đi chứng nhận là vì sợ đơn vị giao cho việc khó. Kỹ sư có thực lực mạnh thì nhiệm vụ được giao phó đương nhiên độ khó cũng càng cao, độ nguy hiểm càng lớn. Dù sao thì căn cứ cũng sẽ không cử một chuẩn võ giả đi theo đội ngũ đến hoang dã khu để sửa chữa trạm cơ sở ở xa hơn. Đây cũng là một trong những mánh khóe mà sư phụ Lao Chu đã dạy cho hắn. Nhưng bây giờ Từ Phong hiển nhiên không còn cách nào để suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn vội vàng hỏi, vậy bây giờ ta đi chứng nhận được không? La Phong nghe vậy cười khổ nói, Từ tiên sinh, chứng nhận võ giả mỗi tháng một lần, là một đợt khảo hạch có quy mô khá lớn. Đợt khảo hạch lần này đã bắt đầu rồi, ngươi chỉ có thể đợi tháng sau thôi. Nhưng mà nói đến đây, La Phong liếc nhìn vào trong nhà, nhưng nếu Lục sư tỉ nghĩ cách thì chưa chắc đã không có cơ hội. Từ Phong lập tức hiểu ra, gật đầu nói, được, chuyện này ta biết rồi, cảm ơn. Không sao, có cần gì, ngươi cứ liên lạc với ta kịp thời. La Phong khách sáo nói lúc sắp đi. Từ Phong gật đầu, vậy sau này rảnh rồi nói chuyện. Hẹn gặp lại. La Phong bắt tay rồi xoay người rời đi. Nhưng trên mặt hắn vẫn còn mang một vẻ kinh ngạc. Lục sư tỉ vậy mà lại ở bên Từ tiên sinh. Thật sự khiến người ta không thể ngờ tới sau khi La Phong và những người khác rời đi, Từ Phong dứt khoát đến nhà Hoàng Sâm xem tình hình. Nghe lời xin lỗi của Hoàng Sâm, Từ Phong hoàn toàn không để trong lòng. Ngược lại hắn còn an ủi Hoàng Sâm vài câu rồi mới về nhà. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Lục Phỉ ngồi trên ghế sofa, ôm gối ngẩn người. Khụ khụ, may mà không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Từ Phong suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống trước mặt Lục Phỉ. Lục Phỉ nghe vậy gật đầu, xương lạnh trên mặt tan đi hết, chỉ còn lại sự lo lắng, ta biết, chỉ là có chút sợ hãi sau đó mà thôi. Từ Phong nhìn Lục Phỉ, La Phong nói với ta, nếu muốn chuyện này hợp tình hợp lý, ta phải là võ giả chính thức mới được, nhưng mà đợt khảo hạch võ giả tháng này đã bắt đầu rồi. Lục Phỉ nghe vậy suy tư một hồi, lúc này mới có chút lúng túng nói, vừa rồi có hơi tức giận đến hồ đồ, chuyện này cứ giao cho ta. Vậy bữa tiệc tối nay Từ Phong lộ vẻ ấy nấy. Không sao, ta sẽ giải thích lý do với họ, tối nay bỏ đi, hai ngày nữa chúng ta lại tụ tập. Lục Phỉ gật cười, đi thôi, đi đón Tiểu Đan. Từ Phong có chút bất ngờ nói, để ta đi một mình đi, ngươi ở nhà chờ ta. Không, chúng ta cùng đi. Lục Phỉ kiên định nói. Từ Phong đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, cười gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, An Bảo Bộ thuộc căn cứ Võ Đại Thiên Nguyệt, văn phòng người phụ trách Lý Triển Dực. Lục Phỉ sải bước đi vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc trong sự kinh ngạc của Lý Triển Dực. Sư Minh, kế hoạch bảo hộ đặc biệt còn xuất không? Ta muốn một suất để bảo vệ một đứa trẻ. Lục sư muội, muội định làm gì vậy? Sư Minh ta dù gì cũng là một đại tá, muội cho ta chút thể diện được không? Lý Triển Dực dở khóc dở cười nhìn vị tiểu sư muội này, trên mặt lại không hề có chút biểu cảm trách cứ nào. Được. Lục Phỉ mặt lạnh tanh bước ra khỏi văn phòng, sau đó gõ cửa, đi vào và nói lại những lời vừa rồi. Lý Triển Dực lập tức cắt lời. Là đứa con của tên nhóc Từ Phong đó hả? Từ Hiểu Đan đúng không? Ta đã xem tất cả tài liệu rồi, nói thật, con bé hoàn toàn không cần thiết phải xin kế hoạch bảo hộ đặc biệt đâu nhỉ. Giọng điệu của Lục Phỉ đầy sắc khí, đây đã là lần thứ hai con bé suýt bị bắt cóc rồi.
Được rồi được rồi, ta đại khái biết tình hình rồi, trong căn cứ là nơi nói chuyện bằng pháp luật, chứ có phải hoàng gia khu đâu.
Lý Triển Dực có chút bất lực nói. Hơn nữa hai lần này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, thật sự không thể nói là bị người khác nhắm vào được. Chút chuyện nhỏ này mà sư huynh cũng không giúp sao.
Lục Phỉ hít sâu một hơi.
Lý Triển Dực dở khóc dở cười, đây không phải là chuyện giúp hay không, mà là vấn đề quy tắc. Nếu là chuyện khác, ta nhất định sẽ giúp muội, nhưng chuyện này thế nhưng lời của Lý Triển Dực còn chưa dứt. Vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Phỉ biến mất, thay vào đó là một nụ cười, sư huynh đối với muội thật tốt, muội chỉ chờ câu này của huynh thôi.
Sư huynh, muội muốn một người bạn của muội được tham gia tạm thời vào đợt khảo hạch chứng nhận võ giả.
Lý Triển Dực sững sờ một lúc lâu. Hắn mới phát hiện ra vị sư muội mặt lạnh thường ngày hôm nay lại có thể cười. Hơn nữa một Lục Phỉ chưa bao giờ cầu cạnh ai, hôm nay lại đến nhờ hắn giúp đỡ. Hắn lập tức nảy sinh hứng thú rạo rạo, bạn bè gì?
Bạn trai.
Lục Phỉ cười khẽ nói. Lý Triển Dực ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên phá lên cười lớn, ha ha ha, được được được, muội mà nói sớm là bạn trai thì việc này ta giúp chắc rồi.
Đa tạ sư minh.
Lục Phỉ ngọt ngào nói. Hiếm thấy nha, hiếm khi thấy muội nói chuyện như vậy, thật sự là của hiếm, người bạn trai này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến muội để tâm như thế?
Lý Triển Dực tò mò hỏi.
Lục Phỉ thu lại nụ cười, ồ, hắn chính là cha của đứa bé trong vụ án này.
Lý Triển Dực, hả?
Chính là tên Từ Phong kia.
Hắn không phải 40 rồi sao?
Sắc mặt Lục Phỉ lại lạnh đi, huynh cũng 40 rồi, tẩu tẩu mới 28, có vấn đề gì sao?
Lý Triển Dực,
hắn rất muốn hét lớn một câu.
Không phải, muội làm cái gì vậy chứ?
Chương 69, ta đây trước giờ luôn dũng tuyển tương báo chương 69, ta đây trước giờ luôn dũng tuyển tương báo 8 rưỡi tối. Đón tiểu đan tan học xong, Từ Phong không đưa nàng về nhà mà lại đưa đến nhà Lục Phỉ. Nói mỹ miều là để cho mẹ con tương lai bồi dưỡng tình cảm. Thực chất, hắn có chuyện khác phải làm. Sau khi mua một vài thứ ở khu giao dịch, Từ Phong đi theo địa chỉ La Phong đưa, đến khu vực rìa phía bắc của khu ổ chuột. Vừa bắt mắt, hai bên đường đã đầy những ngọn đèn màu hồng. Khi Từ Phong đi ngang qua, không ít tả phấn son loẹt loẹt, diêm dúa bước ra từ các cửa tiệm, mời gọi hắn.
Y ho,
đây không phải lão Từ sao?
Lâu rồi không gặp,
mau vào đây chơi đi.
Tên chết bẩm, sao lâu thế rồi ngươi không tới?
Hiếm thấy ghê, bọn ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ.
Đây không phải lão Từ sao?
Lâu rồi không gặp.
Nhìn đám người quen đầy đường, Từ Phong chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngay cả người qua đường cũng nhìn hắn với vẻ mặt đầy khâm phục.
Từ Phong vội vàng qua loa đáp lại vài câu chào hỏi rồi nhanh chân đi xuyên qua con phố này.
Mẹ kiếp, tên xuất sinh nguyên chủ này,
tốn bao nhiêu tiền đi rửa chân như thế mà chẳng để lại chút ký ức vui vẻ nào. Hắn thì hưởng thụ sung sướng, còn mình thì gánh tiếng xấu.
Mẹ nó.
Nhưng sau khi cảm thán vài câu, hắn vẫn dừng bước trước một căn nhà lụp xụp có phần đơn sơ ở ngoài con phố.
1205, là nhà này rồi nhỉ?
Từ Phong nhìn trái nhìn phải rồi tiến lên gõ cửa.
Cách rất nhanh, cánh cửa được hé ra một khe hở nhỏ.
Người bên trong vừa nhìn thấy Từ Phong xách theo đồ đạc thì lập tức có chút bất ngờ mà mở toang cửa.
Lão Tử,
sao ngươi lại tìm được đến đây?
Người mở cửa chính là vợ của lão Bạch, Liễu Ngọc Giao.
Từ Phong mỉm cười nói rõ mục đích đến, ta đã hỏi địa chỉ từ La đội trưởng của đội tuần tra, chuyện hôm qua thật sự quá cảm ơn ngươi.
Ta phải đích thân đến cửa cảm tạ một phen, chút lòng thành, ngươi đừng chê.
Mau vào trong ngồi, nhà hơi bừa bộn một chút, ha ha.
Liễu Ngọc Giao lúc này mới cười mời Từ Phong vào nhà.
Vừa bước vào cửa, Từ Phong liền cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Đừng nhìn bên ngoài đơn sơ như vậy, nhưng căn nhà nhỏ này lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và thanh nhã.
Nghĩ đến đây, Từ Phong lại nhớ tới Bạch Hà. Hắn không nhịn được mà thở dài một hơi.
Chỗ này có phải nhỏ quá không?
Liễu Mộng Giao có chút lúng túng rót một ly nước đưa cho Từ Phong.
Không phải, Từ Phong đặt đồ trong tay xuống cửa, đội vàng giải thích, là ta nhớ đến lão Bạch.
Liễu Mộng Giao nghe vậy, sắc mặt cũng thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói, đều qua cả rồi, không nhắc tới chuyện này nữa, ngươi ăn tối chưa?
Nếu chưa thì ăn ở chỗ ta.
Ăn rồi, Từ Phong cười nói, tiểu viện đã được đưa về rồi sao?
Ừm, đưa về rồi, ông bà ngoại con bé đã đón ở sân bay, mọi chuyện đều thuận lợi.
Nhắc đến chuyện này, trên mặt Liễu Mộng Giao lộ ra vẻ cảm kích. Vẫn phải cảm ơn ngươi đã cho vay tiền trước đó, nói thật, lúc đó ta thật sự đã muốn từ bỏ rồi.
Nhưng lão Tử, ngươi đã cho mẹ con ta hy vọng cuối cùng, số tiền này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.
Từ Phong đội xua tay, ta đến đây không phải để đòi nợ, ta đến để cảm ơn ngươi.
Chuyện cho vay tiền trước đây hoàn toàn là nể mặt lão Bạch, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi các ngươi.
Nhưng lần này đến cửa, ta là chuyên vì cảm ơn ngươi mà đến, không liên quan đến lão Bạch.
Liễu Mộng Giao lúc này mới cười, đây là việc ta nên làm.
Từ Phong nghiêm túc nói, không có gì là nên làm cả, mọi người sống đều đã rất khó khăn rồi.
Không làm là bổn phận, làm là tình nghĩa, phần nhân tình này ta ghi nhớ.
Liễu Mộng Giao vội vàng khách sáo nói không có gì.
Cho chuyện bài câu, Từ Phong mới hỏi, ta tưởng ngươi sẽ cùng con bé trở về, sao còn ở lại đây?
Là không đủ tiền sao?
Liễu Mộng Giao thở dài, sắc mặt có chút chán nản nói, vốn dĩ là đủ rồi, nhưng chuyện của lão Bạch khiến cho cha mẹ chồng ta ngã bệnh hoàn toàn. Bọn họ bây giờ đang nằm trên giường bệnh, trong nhà cần tiền, mà ta còn có thể kiếm được một chút, cho nên liền ở lại đây. Từ Phong đối với chuyện này chỉ có thể cảm thán số phận trêu ngươi.
Đúng lúc này, cốc 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 cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Sắc mặt Liễu Ngọc Giao hơi thay đổi, vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa, hé ra một khe hở.
Hôm nay người tới vừa mở miệng đã bị Liễu Ngọc Giao cắt ngang.
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ làm việc, tôi không.
Mời anh mau đi cho.
con đi thối tha nhà mày giả vờ cái gì, lão tử đây có tiền, tối nay Liễu Mộng Giao sắc mặt khó coi còn định nói thêm gì đó, lại cảm thấy sau lưng đột nhiên chuyển đến một luồng hơi lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Từ Phong với vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng nàng, nhìn chằm chằm gã trung niên hói đầu ngoài cửa lạnh giọng nói, cút. Gã trung niên kia không hiểu vì sao, vậy mà lại bị dọa giật nảy mình, lập tức mặt mày trắng bệch mắng một câu rồi quay đầu bỏ đi. Đóng cửa lại, chỉ cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Liễu Mộng Giao ôm mặt ngồi xổm xuống đất khóc nức nở, tôi, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ, tôi hu hu hu. Từ Phong khẽ thở dài, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy ngồi xuống ghế sofa, đây không phải lỗi của ngươi, hoàn toàn không phải lỗi của ngươi, ta sẽ không nói ra ngoài. Liễu Mộng Giao chỉ một mực túi đầu khóc, cảm ơn. Rất nhanh, đồng hồ trên cổ tay nàng đột nhiên vang lên. Quý khách có một khoản chuyển khoản mới. Liễu Mộng Giao khẽ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đồng tử co rút lại, sắc mặt kịch biến nhìn về phía Từ Phong. Lão tử ngươi! Từ Phong giơ tay cắt ngang lời nàng, mỉm cười đứng dậy đi về phía cửa. 10 vạn tệ này là phí cảm tạ ta đưa cho ngươi vì tiểu đan. Mau mua vé về nhà sớm đi, tiểu viện cần ngươi ở bên bầu bạn mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Ta đi trước đây. Liễu Mộng Giao nghe vậy cả người mềm nhũn ra đất, không thể kìm nén được nỗi tủi thân và lòng cảm kích ngập tràn trong lồng ngực, bật khóc nức nở. Cảm ơn ngươi, nàng không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Ngoài cửa, Từ Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài một hơi, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, con người hắn trước giờ luôn là người không phạm ta không phạm người. Ơn một giọt nước, báo bằng suối tuôn. 10 vạn tệ thì tính là gì? So với tiểu đan, nó chỉ là một sợi lông. Sáng sớm hôm sau, Từ Phong nhận được tin nhắn của Lục Phỉ. Hắn có thể tham gia khảo hạch chứng nhận võ giả chính thức. Từ Phong không hỏi Lục Phỉ đã làm thế nào. Với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, hỏi điều này hoàn toàn là thừa thãi. Sân thử nghiệm căn cứ. Lần này, Từ Phong dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác vẫn đến phòng thử nghiệm mà trước đây hắn đã tới để chứng nhận chuẩn võ giả. Chốn cũ trở về, trong lòng Từ Phong vô cùng cảm khái. Lần trước đến đây, hắn là một chuẩn võ giả sớm tối khó giữ, suy sụp yếu đuối. Mà bây giờ, hắn đã có thể một mình đối đầu với cao dài thú binh. Nhận dạng thân phận, bộ phận bảo trì quân dụng, mã số 02155489, họ tên Từ Phong, tuổi 40, số chứng minh nhân dân. Mời xác nhận thông tin chính xác và nhấn xác nhận. Rất nhanh, trên máy thử nghiệm đã hiện ra thông tin thân phận của Từ Phong. Sau khi kiểm tra đơn giản, Từ Phong nhấn xác nhận. Khu vực thử nghiệm bên cạnh, một cột kim loại cao bằng người từ dưới đất nâng lên và nhanh chóng bung ra thành một tấm bia tròn giữa không trung. Mời ngài đứng trong khung thử nghiệm và dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào bia. Bài kiểm tra sẽ được tiến hành tổng cộng 3 lần, kết quả sẽ lấy giá trị cao nhất. Nếu ngài đã sẵn sàng, xin hãy nói sẵn sàng. Cùng với giọng nữ điện tử trong trẻo vang lên. Từ Phong hít sâu một hơi, đứng trước tấm bia, khí huyết toàn thân dần dần sôi trào, sẵn sàng. Trong nháy mắt tiếp theo, mời bắt đầu tấn công. Vụ. Từ Phong đột nhiên trùng gối, cơ bắp toàn thân đột ngột căng cứng, mạnh mẽ thu quyền về bụng, toàn thân như một cây cung dương hết cỡ. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ bắp toàn thân hắn như một con nộ long đột ngột rũ ra, tựa như muốn đem tất cả tâm tình phức tạp trong 2 ngày qua phát tiết ra ngoài. Vinh. Cùng với một tiếng chấn động cực lớn, tấm bia trước mặt hắn ầm ầm ngã về phía sau. Con số trên bảng điều khiển tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua 5000 kg và tiếp tục lao lên. Cuối cùng từ từ dừng lại ở 6837.6 kg. Chương 70, nhanh nhất lịch sử. Chương 70, nhanh nhất lịch sử. Thành tích kiểm tra chỉ số khí huyết 718C. Kiểm tra sức mạnh cơ bản 3256 kg. Thành tích kiểm tra sức mạnh quyết đại, sử dụng bí pháp chiến đấu 6837.6 kg. Thành tích kiểm tra tốc độ 30 m/s. Đánh giá tổng hợp chiến sĩ trung giai hạng A. Bước ra khỏi phòng kiểm tra, Từ Phong khá tò mò hỏi nhân viên công tác, chiến sĩ trung giai cũng phân chia cấp bậc sao? Nhân viên đó cười nói, cũng không hẳn là phân chia cấp bậc, chỉ là xếp hạng sức chiến đấu mà thôi. Dù sao thì tố chất thân thể và sức chiến đấu là 2 chuyện khác nhau, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Rất nhiều võ giả có tố chất thân thể là chiến sĩ trung giai, nhưng sức chiến đấu thực tế nhờ vào bí pháp chiến đấu đã đạt đến trình độ của chiến sĩ cao giai, không thể xem như chiến sĩ trung giai thông thường được. Vì vậy mới dùng 4 cấp bậc S, A, B, C để phân chia, nhằm giúp quân đội căn cứ dựa vào chiến lược thực tế để phân công nhiệm vụ tác chiến. Từ Phong vẻ mặt bình tĩnh, thật là nghiêm cẩn. Nhân viên đó mỉm cười, không chỉ vậy, ngoài thành tích kiểm tra, thành tích thực chiến cũng sẽ được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá. Bởi vì không ít võ giả đều bước ra từ phòng huấn luyện, chứ không phải được rèn luyện trên chiến trường. Do đó tố chất tâm lý khá kém, thường không phát huy được sức chiến đấu thực sự. Cho nên, thành tích thực chiến thật sự mới quyết định xếp hạng cuối cùng, mà đãi ngộ của các chiến sĩ có xếp hạng khác nhau trong căn cứ cũng không giống nhau. Lương tháng thường có thể chênh lệch đến mấy vạn tệ. Từ Phong tỏ vẻ đã mở rộng tầm mắt, cảm ơn đã phổ cập. Nhân viên đó mỉm cười, lịch sự nói, không có gì, Từ tiên sinh, sau khi hoàn thành kiểm tra, ngài có thể tiến hành khảo hạch thực chiến, mời ngài đi theo ta. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đường bằng xe của nhân viên, Từ Phong đi một lúc lâu trong căn cứ mới đến một cánh cổng hợp kim nằm dưới lòng đất. Nơi này tuy ở sâu dưới lòng đất nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt, gần như là 3 bước 1 chặng gác, 5 bước 1 đồn canh. Khi đi ngang qua phòng điều khiển trung tâm, Từ Phong chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy môi trường thành phố và môi trường hoang dã được mô phỏng trên các loại màn hình giám sát. Điều này nhất thời khiến Từ Phong vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đã được nhân viên dẫn đến một văn phòng, ký xong một tờ đơn xin đồng ý tham gia khảo hạch. Đúng lúc này, một sĩ quan trẻ tuổi mặc chiến phục xài bước tiến vào văn phòng, nói với Từ Phong, là Từ tiên sinh phải không? Mời đi theo ta, chúng ta sắp tiến vào khu vực khảo hạch.
Được.
Từ Phong đội vàng bắt kịp bước chân của đối phương. Viên sĩ quan vừa xài bước nhanh như bay về phía trước, vừa nói với Từ Phong, ta phải báo trước cho ngươi biết, thành tích khảo hạch thực chiến được quyết định bởi thực lực và số lượng sinh vật biến dị săn giết được. Bởi vì ngươi cần hoàn thành khảo hạch võ giả sơ bộ, nên chỉ cần săn giết ít nhất 10 con sinh vật biến dị cấp sơ giai thú binh là được. Bằng chứng là phải cắt một bên thai của chúng. Lát nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi chọn chiến phục và binh khí trước, sau đó từ lối đi khẩn cấp tiến vào bãi khảo hạch. Chuyện sau đó phải do chính ngươi hoàn thành, xin hãy hết sức cẩn thận. Tỷ lệ tử vong trong kỳ khảo hạch võ giả hàng tháng cao tới 15. Nếu cảm thấy thực lực không đủ muốn rút lui, có thể nhấn thiết bị cầu cứu khẩn cấp trên cổ tay, như vậy sẽ từ bỏ khảo hạch và nhận được cứu viện. Nói đến đây, viên sĩ quan đột nhiên nói, đúng rồi, Từ tiên sinh, ta thấy thành tích kiểm tra của ngài ít nhất cũng có thực lực chiến sĩ trung giai, tại sao ngài không trực tiếp tiến hành chứng nhận trung giai? Từ Phong mỉm cười, ta vẫn chưa tự tin vào thực lực của mình đến thế, cứ thông qua khảo hạch chính thức rồi nói sau. Viên sĩ quan lập tức không nói gì nữa. Thực ra hắn không biết, Từ Phong đâu phải không tự tin, mà căn bản là đang đội. Kỳ thi trung giai chắc chắn khó hơn sơ giai, cần tốn nhiều thời gian hơn. Rất nhanh, hai người đi đến một phòng trang bị đầy áp binh khí. Viên sĩ quan đột nhiên quay đầu nhìn Từ Phong, "Từ tiên sinh, những quy tắc ta vừa nói ngài đã hiểu hết chưa?"
"Hiểu rồi."
Từ Phong theo phản xạ định giơ tay chào đáp lễ. Sau đó mới nhớ ra mình đã rời đội thiếu niên tiền phong rất nhiều năm rồi. Hơi lúng túng một chút, Từ Phong đội vàng giả vờ bình tĩnh chọn trang bị, mặc chiến phục. 10 phút sau, Từ Phong đã hoàn thành việc lựa chọn và mặc trang bị. Dưới sự dẫn dắt của viên sĩ quan, hắn đi dọc theo một lối đi dài đến mấy trăm mét, tiến vào một khu phế tích thành phố. Hắn vào rồi ạ. Trong phòng điều khiển trung tâm, Lý Triển Dực ngồi trên ghế nhìn màn hình lớn, hỏi mà không quay đầu lại. Viên sĩ quan trẻ tuổi gật đầu nói, "Vâng, thưa trưởng quan, hắn đã từ lối đi khẩn cấp tiến vào bãi khảo hạch. Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, không đề cập đến các vấn đề và hình phạt liên quan đến gian lận." "Hắn chọn vũ khí gì?" Lý Triển Dực chống cằm hỏi. "Chiến đao và phi đao." Viên sĩ quan miết mép nói. Theo như tình báo, xem ra hắn rất tự tin vào phi đao của mình. Lý Triển Dực cũng không nhịn được mà có chút lắc đầu. Viên sĩ quan trẻ tuổi không nhịn được nói, "Thực chiến với sinh vật biến dị không giống như thực chiến với võ giả. So với võ giả, những sinh vật biến dị được tuyển chọn đặc biệt trong bãi khảo hạch của chúng ta còn mạnh hơn, linh hoạt hơn hầu hết các sinh vật cùng cấp bậc ngoài tự nhiên. Phi đao của hắn có lẽ sẽ trở thành lỗ hổng chí mạng của hắn." Lý Triển Dực nhướng mày, "Ta thật muốn xem người mà tiểu sư muội chọn là thật sự có bản lĩnh hay là có mưu đồ khác." Trong phế tích thành phố, Từ Phong nhanh chân tiến về phía trước, không hề có chút thận trọng nào. Bởi vì trong bãi khảo hạch này chỉ có sinh vật biến dị cấp sơ giai thú binh. Với thân pháp và thực lực hiện tại của mình, Từ Phong đã có thể không cần phải nhút nhát cẩn trọng như vậy nữa. Nhìn những cảnh tượng thành phố quen thuộc, sau cơn ngỡ ngàng ban đầu, hắn đã quen dần. Đây là mô phỏng cảnh tượng thành phố sau loạn Thiên Khanh trong sách giáo khoa lịch sử sao? Làm giống thật đê. Có điều, nếu cứ từ từ mà làm, e là không kịp, chuyện trách phạt không biết có thể trì hoãn được mấy ngày, vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi. Nghĩ đến đây, thân hình Từ Phong đột nhiên hạ thấp, cả người nằm dạp xuống. Vút. Một bóng dáng lanh lẹ sượt qua ngay trên da đầu hắn. Ngay giây tiếp theo, phập. Một tia sáng lạnh lẽo bay vút ra trong nháy mắt, ghim chặt nó lên bức tường xi măng ở phía xa. Gào, gào gào. Con mèo hai mắt đuôi trắng cấp sơ giai thú binh chú thảm, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi chiếc phi đao đang ghim trên của mình. Tiếng kêu thảm thiết của nó vang đi rất xa, thu hút sự chú ý của không ít sinh vật biến dị ở nơi xa. Từ Phong cứ thế ngồi xổm trong một góc bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, vài tiếng sột soạt rất nhỏ đã xuất hiện trong các đống đổ nát của những tòa nhà xung quanh. Từ Phong đột ngột nhảy dựng lên, như thể đang chạy trốn về phía một nơi nào đó trong tòa nhà. Đám sinh vật biến dị quả nhiên gầm lên một tiếng rồi lao ra, bay thẳng về phía hắn. Vút 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 vút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vài tia sáng lạnh lẽo từ trong lòng Từ Phong bắn ra như điện. Theo cú nhảy lộn vòng trên không của hắn, 6 con sinh vật biến dị đã bị bắn hạ trong chớp mắt. Từ Phong thậm chí còn chưa nhìn rõ những sinh vật đó là loại gì đã lại biến mất vào trong các tòa nhà để ẩn nấp, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Chương 71, săn giết cao giai chương 71, săn giết cao giai trong phòng giám sát. Lý Triển Dực và vị quân quan trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, khẽ nhíu mày, đúng là có tài thật, thủ pháp phi đao này rất cao minh, thân pháp cũng tốt đến bất ngờ. Một võ giả xuất thân từ tầng lớp thấp mà có được thân pháp cảnh giới thế này, đúng là một nhân tài. Vị quân quan trẻ tuổi tán thưởng, hắn nhất định đã khổ luyện hơn 10 năm mới đạt tới trình độ này. Hơn nữa trông có vẻ tố chất tâm lý cũng không tệ, hẳn là thường xuyên đi ra ngoài hoang dã. Xem ra kỳ khảo hạch võ giả này hắn hẳn là có thể dễ dàng vượt qua. Nói rồi, hắn lại liếc nhìn màn hình bên cạnh, có chút cảm thán, ta còn nói sai rồi, đâu chỉ là có thể thông qua, nếu giết thêm một con nữa, hắn đã qua cửa rồi. Thời gian này đã phá vỡ kỷ lục khảo hạch ngắn nhất. Bao lâu? Lý Triển Dực cười hỏi. 19 phút. Vị quân quan trẻ tuổi cạn lời lắc đầu, đây hoàn toàn là nghiền ép đối thủ mà. Ta thấy chiến lực của hắn đã có thể đạt tới chiến sĩ cao giai rồi. Lục Phỉ đúng là có mắt nhìn người. Lý Triển Dực nhíu mày nhìn màn hình, lẩm bẩm, chỉ là thật sự không có ý đồ gì sao? Một tiếng sau, lúc Từ Phong từ phòng chờ đi ra, trong tay đã có thêm một giấy chứng nhận. Mở cuốn sổ nhỏ ra, Từ Phong nhìn rõ dòng chữ trên đó, thực lực chứng nhận, chiến sĩ sơ giai, S, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm khái. Giấy chứng nhận tư cách võ giả chính thức à, hóa ra thứ mà ta từng mơ ước, bây giờ cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Ừm, có thể đi yêu cầu thăng chức tăng lương rồi, dù sao thì ta cũng là S. Từ Phong chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại cảm nhận được hiệu suất chưa từng có khi làm việc với cơ quan chính thức. Hắn không khỏi cảm khái, đúng là phía sau có người thì dễ làm việc, quả nhiên đi đâu cũng vậy. Lúc về đến nhà, mới hơn 11 giờ. Từ Phong cũng không chờ nữa, dứt khoát ăn trưa xong mới bắt đầu tu luyện. Hôm nay đã xin nghỉ không cần đi làm, trộm được nửa ngày nhà rỗi, đương nhiên phải tu luyện rồi. Mấy giờ sau, Từ Phong từ từ mở mắt, toàn thân đẫm mồ hôi bước vào phòng tắm. Ao ào ào, vừa tắm, Từ Phong vừa kiểm tra số dư. Số dư 676538, vì chuyện hai ngày nay nên hắn không thể ra ngoài bán hàng. Thêm vào việc chuyển cho Liễu Ngộng Giao 10 vạn hôm đó, cùng với một món trang bị hắn vừa mua 2 ngày trước, trong tay hắn bây giờ chỉ còn chưa tới 7 vạn. Đúng là nghèo văn giàu võ, tiêu tiền như nước. Một phần khí huyết dược tề bản tiêu chuẩn đã là 1/5, số tiền còn lại chỉ đủ mua 4 phần. Từ Phong lập tức lo lắng. Không được, lương còn nửa tháng nữa mới về, trừ đi khoản vay võ giả thì chỉ còn lại 3 vạn. Mùa hè sắp qua rồi, sau đó trà hoa quả sẽ không còn thị trường nữa, vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền đường. Với thực lực của ta hiện giờ, khu hoang dã đối với ta cũng không còn nguy hiểm như vậy nữa, có thể cân nhắc cùng Hoàng Sâm đi săn một chuyến. Nếu có thể tìm được một con băng giác thú nữa thì phát tài rồi, thế nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Đêm đó, khu nhà lụp sụp lại bị một nhóm sinh vật biến dị lang thang tấn công. Chỉ là lần này khu vực bị tấn công ở phía bắc, cách nơi họ ở khá xa. Tuy nhiên, những tiếng hét thảm và tiếng thú gầm vẫn thu hút sự chú ý của Từ Phong. Đối với Từ Phong mà nói, đây lại là một cơ hội ngàn năm có một. Thông thường, những kẻ tấn công khu nhà lụp sụp đều là sinh vật biến dị cấp thú binh. Cấp thú tướng đều đã có trí tuệ khá cao, thường rất kiêng dè hệ thống phòng ngự của căn cứ, vì vậy rất ít khi đến gần. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Từ Phong bảo tiểu đàn chui vào tầng hầm, còn mình thì mang theo trang bị, nhân lúc đêm tối lẻn ra ngoài. Phù, không khí hơi nóng của đêm tối khiến toàn thân bất giác. Trên đường không một bóng người, nhất là sau mấy tiếng hét thảm và tiếng thú gầm, người trên đường đều đã chạy về nhà. Thế nhưng một mình đi lại trên đường, Từ Phong lại vô cùng hưng phấn. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thực sự muốn chủ động xuất kích đi săn sinh vật biến dị, hơn nữa còn là vào lúc cuộc tấn công đang diễn ra. Khác với trước đây, hôm nay trên cánh tay Từ Phong có thêm một chiếc bản thuẫn hợp kim cấp C, đây là trang bị mới mà hắn đã lựa chọn kỹ lưỡng sau khi mua 2 ngày trước. Trước đây, Từ Phong chưa bao giờ cảm thấy tấm khiên chỉ to bằng đầu người này có tác dụng gì. Nhưng từ sau khi nói chuyện với Lục Phỉ, hắn mới biết, hóa ra những võ giả lợi hại có kinh nghiệm thực chiến và thường xuyên hoạt động ở tiền tuyến đều sẽ trang bị loại bản thuẫn này. Kích thước của nó vừa đủ để bảo vệ ngực và đầu, đồng thời không cản trở sự tự do của cơ thể. Một công một thủ, có thể tăng đáng kể tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Là một võ giả xuất thân giã lộ tử, Từ Phong đương nhiên rất muốn học hỏi kinh nghiệm của quân chính quy. Vì vậy không lâu sau, hắn đã bỏ ra 2 vạn để mua tấm khiên này. Trên đường đi, Từ Phong không ngừng suy đoán những tình huống có thể gặp phải. Thế nhưng lại không thể ngờ được. Vừa đi được nửa đường, một tiếng nổ vang như sấm sét khiến hắn giật nảy mình. Đây là bắn pháo sao? Từ Phong bất giác nghĩ vậy, nhưng rất nhanh đã nhớ ra, trong căn cứ hiện giờ có không ít tiểu đội võ giả từ tiền tuyến rút về. Nghe nói, trong số đó có những tay súng và lính bắn tỉa cực kỳ lợi hại. Tiếng nổ này rất có thể là tiếng súng của khẩu súng bắn tỉa đặc chủng trong truyền thuyết. Quả nhiên, khi hắn đến hiện trường, đội tuần tra đã có mặt và giao chiến với đám sinh vật biến dị. Lúc này Từ Phong đương nhiên sẽ không ra tay nữa. Thế là hắn nấp trên một mái nhà trong bóng tối, quan sát quỹ đạo hoạt động của đám sinh vật biến dị. Đây là một bầy khỉ nhỏ có số lượng lên tới 12 con. Dẫn đầu là một con hầu lông đen đuôi trắng thú binh cao giai cấp. Hành động của nó cực kỳ linh hoạt, răng nanh đuốt sắc. Nhưng dù vậy, nó vẫn không phải là đối thủ của các võ giả loài người được trang bị tận răng. Nhất là đêm nay ở phía xa, trong đội tuần tra lại còn ẩn giấu một tay súng bắn tỉa. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, con khỉ chúa loạng choạng đập lên xác đồng loại trên mặt đất, hiểm hóc né được một phát đạn vào đầu. Thấy đội tuần tra thực lực mạnh mẽ, nó liền hú lên một tiếng, chật vật xoay người dẫn đầu chạy trốn về phía hoang dã. Thế nhưng với thực lực thú binh cao giai của nó thì có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng những con khỉ khác thực lực yếu hơn lại bị đội tuần tra dễ dàng giữ lại. Thấy cả bầy khỉ chỉ còn lại con đầu đàn cao giai và một con khỉ cái khác, Từ Phong nhắm đúng thời cơ, lặng lẽ nương theo bóng tối của những ngôi nhà mà bám theo. Tốc độ di chuyển của hầu lông đen đuôi trắng rất nhanh. Trong màn đêm chỉ có thể thấy được chiếc đuôi màu trắng kia như một tia chớp trắng liên tục nhảy múa trong bóng tối. Hai con thú lật tường qua nhà, rất nhanh đã trốn thoát khỏi khu nhà lụp sụp. Mà đội tuần tra quả nhiên không đuổi theo giáo giết. Vì vậy màn đêm không lâu sau đã trở lại yên tĩnh. Thế nhưng, dù Từ Phong đã dốc hết sức lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo hai con thú. May mà thân pháp của hắn hiện giờ đã có thành tựu nên mới có thể duy trì buôn tập đường dài. Con đầu đàn của bầy khỉ tuy tốc độ rất nhanh, nhưng con khỉ cái đi theo bên cạnh lại làm chậm tốc độ của nó. Đồng thời Từ Phong còn chú ý thấy, bụng của con khỉ cái còn bị thương, sau khi vận động kịch liệt chúng chắc chắn sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ cần chúng dừng lại, Từ Phong sẽ có cơ hội một lưới bắt hết hai con sinh vật biến dị này. Chương 72, gặp phải thú tướng. Chương 72, gặp phải thú tướng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Từ Phong đã vạch sẵn kế hoạch. Chỉ cần hai con khỉ dừng lại, ngay khoảnh khắc đó ta sẽ dùng phi đao đánh lén con khỉ cái trước, sau đó giả vờ không địch lại rồi quay người bỏ chạy. Thủ lĩnh bầy khỉ trong cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ tấn công ta. Thú binh cấp bậc cao giai tuy đã có trí tuệ sơ bộ, hơn nữa trí tuệ của loài linh trưởng lại càng cao hơn. Nhưng con khỉ đó chắc chắn không thể ngờ rằng Từ Phong rõ ràng có thực lực chiến thắng nó, nhưng sau khi đánh lén vẫn lựa chọn bỏ chạy. Vì vậy, hầu vương kia chắc chắn sẽ cho rằng thực lực của Từ Phong không bằng nó. Ngay sau đó, Từ Phong sẽ tung ra một chiêu hồi mã đao, chắc chắn có thể trọng thương, thậm chí là tiêu diệt hầu vương kia. Quả nhiên, mọi diễn biến đều ý như những gì Từ Phong đã liệu tính. Sau khi hai con khỉ chạy khỏi khu ổ chuột khoảng 4-5 cây số, con khỉ cái đột nhiên ngã vật xuống đất, kêu gào thảm thiết. Hầu vương lo lắng nhảy lên nhảy xuống, vây quanh con khỉ cái, kéo tay nó, khẽ gọi. Từ Phong ẩn trong bóng tối, nhắm chuẩn thời cơ, cánh tay đột nhiên vung lên liên hồi. Vút vút. Trong đêm tối chỉ có tiếng xé gió do hắn vung tay văng lên. Hai thanh phi đao hợp kim cấp C trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, hóa thành hai đạo tàn ảnh bắn thẳng về phía con khỉ cái. Bởi vì hai đao này Từ Phong đều đã dùng đến phong kình. Phi đao hoàn toàn không một tiếng động, lại thêm lớp sơn đen nên càng thêm ẩn quất. Chúng. Phi đao vừa phóng ra, Từ Phong đã có dự cảm. Phập phập. Quả nhiên, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, con khỉ cái đang gắng gượng ngồi dậy, đầu góc tức thì nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Hầu Vương ở bên cạnh gầm lên một tiếng rồi bật dậy tại chỗ, đột ngột nhìn về phía Từ Phong đang ẩn nấp. Gào. Hầu Vương kia gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng điều bất ngờ ngoài dự liệu của Từ Phong là nó không hề lao đến giết hắn mà ngược lại quay đầu bỏ chạy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Từ Phong, hắn thực sự đã xem thường cảm ứng của dã thú đối với nguy cơ sinh tử. Tuy nhiên, điều này đồng thời cũng cho hắn một cơ hội tốt hơn. Cánh tay Từ Phong chuyển động liên tục, lần này bắn thẳng ra ba đao. Phập phập phập. Mặc dù thân hình Hầu Vương kia vô cùng linh hoạt, nhưng thứ nó đang quay lưng lại chính là những thanh phi đao vô thanh khủng bố được gia trì lực phong trấn, cùng với khả năng vi điều chỉnh từ xa bằng tinh thần lực của Từ Phong. Vì vậy, việc quay lưng bỏ chạy thế này căn bản không thể nào né tránh được. Trong mấy mắt, toàn thân nó nổ tung ba cụm máu tươi, ngã sấp xuống đất một cách nặng nề, co giật điên cuồng. Vẫn chưa chết, Từ Phong tức tốc lao tới, một đao chém đầu. Thân thể Hầu Vương lúc này mới dần dần không còn động tĩnh. Ngươi mà không chạy, quay lại tử chiến với ta, thì có lẽ ta thật sự phải kiêng dè một chút. Nhưng ngươi lại trực tiếp phơi bày điểm yếu cho ta, vậy thì ngươi chết không an. Hai phút sau, Từ Phong xách hai cái xác rời khỏi nơi đổ máu, vừa lột ra cắt thịt một cách thành thạo, vừa lắc đầu nói: trí tuệ của sinh vật biến dị cấp bậc thú binh quả nhiên tương đối thấp. Dù đã có bước tiến dài, nhưng so với con người vẫn còn kém xa. Nếu là võ giả nhân loại gặp phải tình huống bị đánh lén thế này, một là sẽ không lựa chọn mù quáng lao vào đối thủ, hai là sẽ không lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Việc nên làm nhất chính là lợi dụng màn đêm để tìm vật che chắn, quan sát tình hình và khoảng cách của đối thủ, sau đó mới quyết định chiến hay đi. Còn nếu là Từ Phong, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống này, vì vậy hắn luôn mang theo ba quả bóng khói. Chỉ cần bị tấn công tầm xa như vậy, hắn sẽ lập tức kích nổ bóng khói, sau đó lợi dụng làn khói để tìm vật che chắn. Tiếp đó, hắn sẽ đào một cái hố ngay tại chỗ, với tốc độ cực nhanh đào ra một đường hầm để tẩu thoát. Dù sao thì, bây giờ hắn chính là đại sư đào hố. Với tốc độ 5 giây một mét, chỉ cần chưa đầy 10 phút ngắn ngủi là hắn có thể đào ra một con đường thoát thân dài 100 mét. Quả thực chính là thổ hành tôn phiên bản cao võ. Chỉ cần có thể tìm cách thoát khỏi tầm nhìn của kẻ tấn công tầm xa, cơ hội chạy thoát sẽ tăng lên rất nhiều. Và chỉ cần kẻ tấn công tầm xa đó ở trong phạm vi một cây số quanh hắn, phi đao của Từ Phong cũng có thể nhân cơ hội này để phản kích. Thậm chí, khi vừa nghe thấy tiếng súng bắn tỉa nổ vang như sấm sét lúc nãy, Từ Phong đã vạch ra một phương án khẩn cấp để đối phó với việc bị súng bắn tỉa ám sát chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. Đôi khi Từ Phong còn nghi ngờ mình có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại hay không. Nhưng trong thế giới nguy hiểm này, chuẩn bị bao nhiêu phương án cũng không thừa. Chỉ sợ lúc gặp nguy hiểm đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được cách nào. Lúc này suy nghĩ nhiều một chút, vẫn tốt hơn là lúc đối mặt với nguy cơ sinh tử lại muốn khóc mà không ra nước mắt. Thế nhưng, ngay khi vừa cắt xong toàn bộ da thịt của con Hầu Vương, nhét vào túi giữ tươi sau lưng rồi cất vào ba lô. Lúc Từ Phong chuẩn bị đi cắt thịt con khỉ cái thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, bởi vì vùng hoang dã xung quanh hắn đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, giống như đột nhiên bị nhấn nút tắt tiếng vậy. Một cảm giác da đầu tê dại khiến Từ Phong toàn thân lông tóc dựng đứng. Sinh vật biến dị có cảm ứng với nguy cơ sinh tử, võ giả nhân loại cũng không ngoại lệ. Từ Phong lập tức quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không đoái hoài đến cái xác khỉ cái trên mặt đất. Thế nhưng hắn vừa chạy chưa được 2 giây, trong khu rừng phía sau không xa đột nhiên bùng lên một tiếng thú gầm hung tợn. Một bóng đen to như ngọn núi nhỏ tựa kim cương ầm ầm đáp xuống đất, gầm gào tử chiến cùng một con mãng xà khổng lồ. Lúc Từ Phong quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn kỳ biến. Mẹ kiếp, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hai sinh vật biến dị cấp bậc thú tướng, lại là thú tướng. Hơn nữa một trong hai con chính là Thiết Tí Xích Viên đã bị phi đao của hắn làm bị thương đêm đó. Gã này vậy mà vẫn còn lảng vảng trong ngọn núi gần đây chưa rời đi. Từ Phong không dám nán lại nữa, mang theo nỗi sợ hãi và kinh hãi tột độ mà điên cuồng chạy như bay. Mãi cho đến rìa khu ổ chuột, hai chân hắn mới mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Hộp 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 ngồi trên mặt đất, Từ Phong thở hổn hển nhìn về con đường vừa chạy tới, phát hiện không có bóng dáng khổng lồ nào đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tim hắn đập thình thịch, hoàn toàn không thể ngừng lại. Chạy hết tốc lực gần 10 cây số, tuy đối với hắn tiêu hao cực lớn, nhưng điều đó cũng không thể sánh bằng nỗi sợ hãi khi đối mặt với hai con sinh vật biến dị cấp bậc thú tướng. Cũng may là có hai con, chúng nó kiềm chế lẫn nhau mà tự chiến, nếu không lần này ta thật sự toi đời rồi. Hồi lâu sau hắn mới đứng dậy đi trở về. May mà lúc nãy cắt xác đã thu phi đao về, nếu không tối nay thật sự lỗ to. Mẹ kiếp thật là xui xẻo, sao lại gặp phải thú tướng, mà còn là con xích viên bị thương kia nữa. Vừa về đến nhà, đặt thịt thú xuống, hắn liền vội vàng gọi điện thoại báo cho Lục Phỉ biết chuyện này. Nghe tin con Thiết Tí Xích Viên bị thương kia vẫn còn lảng vảng gần đây, Lục Phỉ cũng lập tức nhận ra vấn đề. Nàng hứa với Từ Phong sẽ báo cho căn cứ cử người đến vây tiêu con thú tướng đó. Trí tuệ của sinh vật biến dị cấp bậc thú tướng đã không thua kém con người, vì vậy chúng cũng sẽ đi thủ. Con Thiết Tí Xích Viên này bị thương mà không chịu rời đi, vẫn lảng vảng gần căn cứ, nhất định là mang lòng oán hận đối với võ giả nhân loại. Nói chính xác hơn là mang lòng oán hận đối với Lục Phỉ và Từ Phong. Vì vậy, gã này không chết, sau này khu vực hoang dã sẽ không còn an toàn. Sau cơn sợ hãi, Từ Phong quyết định một tháng tới hắn sẽ không đi đâu cả, cứ ở nhà tu luyện, một chút mạo hiểm cũng không được có. Do đó, sáng sớm hôm sau, sau khi liên lạc với Hoàng Sâm để xử lý lô thịt thú và gia thú này, Từ Phong mỗi ngày đều yên tâm đi làm, bày sạp, tu luyện. Theo tính toán của Hoàng Sâm, giá của lô thịt này ít nhất cũng là 300 một cân, những phần có vị ngon thậm chí có thể bán được 400. Toàn bộ thịt khỉ nặng khoảng 600 kg, tính ra ít nhất cũng phải bán được hơn 300.000. Thậm chí nếu gia thú bán được giá tốt, không chừng có thể bán được 400.000 cũng nên. Chương 73, chúng ta kết hôn đi. Chương 73, chúng ta kết hôn đi. Hai tối sau, nhà Lưu Thanh Phong. Từ Phong và Lục Phỉ ngồi song vai, đối diện với hai người bạn thân cũng là bạn học của Lục Phỉ, trông vô cùng tự nhiên. Lần trước gặp mặt ta đã cảm thấy ngươi là một người rất đáng tin cậy. Bây giờ xem ra quả đúng như vậy, ta đã lâu lắm rồi không thấy trên mặt tiểu Phỉ có nhiều nụ cười như vậy. Lưu Thanh Phong cười nói. Lục Phỉ và Từ Phong nhìn nhỏ cười, đều nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Vị Lưu sư huynh này đúng là một kẻ tinh danh, lúc trước khi Từ Phong xách hoa quả đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Lục Phỉ, hắn đâu có nói như vậy. Nhưng thái độ bây giờ lại thay đổi 180 độ, khiến Từ Phong cũng có chút không quen. Bất quá hắn vẫn khách sáo bày tỏ lòng cảm ơn. Một bữa cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười không ngớt. Đợi đến khi ra khỏi nhà Lưu Thanh Phong, Lục Phỉ mới giơ ngón tay cái với Từ Phong, ta mới phát hiện ngươi đúng là một người quảng giao, nói chuyện với ai cũng hợp. Vừa nãy ngươi và Lưu sư huynh nói chuyện vui vẻ như vậy, ta suýt nữa đã tưởng ngươi học y rồi. Từ Phong ha ha cười một tiếng, đương nhiên là trước khi đến ta đã chuẩn bị một chút, ta trước nay không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Lục Phỉ mỉm cười, đương nhiên hiểu rõ, Từ Phong dụng tâm chuẩn bị như vậy, đều là vì nàng. Những tâm ý và chi tiết này, tuy Từ Phong không nói, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hai người men theo con đường nhỏ dưới lầu khu căn hộ của căn cứ như vậy giống như một đôi tình nhân thời đại học. Chẳng làm gì cả, chỉ cười, nói chuyện, và đi dạo vòng quanh. Cứ đi dạo mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Từ Phong mới sực nhận ra đã là đêm khuya, Tiểu Đan vẫn còn ở nhà để Vương Long trông chừng. Vì vậy hắn mới vội vàng cáo tử. Lúc sắp đi, Lục Phỉ không kìm được mà níu lấy tay hắn, ngày điều đi đã được định rồi, chính là một tháng rưỡi sau. Từ Phong nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng không kìm được một trận khó chịu. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại như thường, nắm tay Lục Phỉ cười nói, chỉ là điều đi, chứ có phải là không thể gặp lại nữa đâu. Lục Phỉ không kìm được mà áp sát vào lồng ngực Từ Phong, nhẹ nhàng tựa vào, nhưng ngươi vẫn chưa tỏ tình với ta. Từ Phong mặt già đỏ ửng, chúng ta thế này cũng gần như tỏ tình rồi còn gì. Như vậy không giống, chúng ta không có ước định bằng lời. Lỡ như ta đi rồi, lại có hồ ly tinh nào đó câu dẫn ngươi thì làm sao? Lục Phỉ cười mà lo lắng nói. Từ Phong suy nghĩ hồi lâu, vậy chúng ta kết hôn đi. Hả? Thế nhưng lời cầu hôn đột ngột này của Từ Phong lại khiến Lục Phỉ kinh ngạc đến sức sở. Không phải chứ, sao lại từ tỏ tình đột nhiên nhảy đến kết hôn? Cùng lúc đó, bếp sau nhà ăn chính của Thiên Nguyệt căn cứ, hai người ngồi bên bàn uống rượu, ăn là giang. Hoàng Sâm cười nói, Long chủ nhiệm, ngươi cứ tuyệt đối yên tâm là được. Thịt này của ta là do bằng hữu của ta tự tay chém giết, tuyệt đối không phải là loại hàng đông lạnh kia có thể so sánh. Trước đây chúng ta cũng đã giao dịch mấy lần rồi, ngươi còn không tin ta sao? Long Hồ Văn, người được gọi là Long chủ nhiệm, cười nâng ly cùng với Hoàng Sâm một cái, ta đương nhiên tin ngươi, thịt của bằng hữu ngươi quả thật tươi ngon, lần hợp tác trước cũng rất vui vẻ. Bất quá lần này tìm ngươi xác nhận lại nhiều lần, cũng là muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Hợp tác lâu dài? Hoàng Sâm hai mắt sáng lên. Không sai, Long chủ nhiệm thản nhiên cười nói, ngươi cũng biết nguồn cung cấp chính trong nhà ăn của căn cứ chúng ta đều là hàng đông lạnh do các võ giả chính quy của đại học cung cấp. Mà những loại thịt tươi ta thu mua này đều là để cung cấp riêng cho nhà ăn nhỏ của các giáo viên và lãnh đạo trong trường. Hoàng Sâm gật đầu nói, cái này ta biết. Long Hồ Văn cười nói, nhưng nguồn hàng này lại có chút không ổn định. Nguồn cung cấp trước đây ngoài ngươi ra, còn có không ít đội săn lẻ tẻ. Nhưng chất lượng hàng họ đưa tới không đồng đều, hơn nữa việc cung cấp hàng cũng không ổn định. Cách đây không lâu, mấy đội săn đó đã bị cùng một thế lực thu nạp, sau đó liền hét giá trên trời với ta, ta thấy cái địa bộ đó là muốn độc chiếm nguồn cung thịt tươi. Long Hồ Văn nhìn Hoàng Sâm, hạ giọng nói, nếu ngươi có thể thuyết phục bằng hữu của ngươi cung cấp hàng ổn định cho ta, đồng thời luôn duy trì tiêu chuẩn cao. Nếu ngươi có thể thuyết phục hắn không tăng giá, ta có thể chiết khấu cho ngươi 2%. Hoàng Sâm lập tức rơi vào do dự, suy nghĩ một lát, hắn đứng dậy nói, ta phải gọi điện thoại hỏi hắn một chút. Được, đợi tin của ngươi. Long Hồ Văn cười gật đầu. Sau khi đứng dậy, Hoàng Sâm đi ra khỏi bếp sau, đến hành lang rồi gọi cho Từ Phong. Lúc nhận điện thoại, Từ Phong đang trên đường trở về. Lão tử, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hoàng Sâm vẻ mặt hưng phấn nói, vị lãnh đạo mà ta vẫn luôn hợp tác muốn ngươi cung cấp hàng ổn định, đồng thời hợp tác lâu dài. Bất quá, hắn không muốn ngươi tăng giá, còn hứa với ta nếu có thể thuyết phục ngươi, sẽ chiết khấu cho ta 2%. Từ Phong ở đầu dây bên kia cười nói, chuyện này đã giao cho ngươi rồi, ngươi cứ toàn quyền phụ trách là được, ta tin tưởng ngươi. Hợp tác lâu dài cũng được, nhưng không thể lần nào cũng là thú binh cao giai cấp bậc, điểm này ngươi phải nói rõ. Hoàng Sâm im lặng một lúc, gật đầu cười nói, được, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ tranh thủ cho ngươi một cái giá vừa ý. Cúp điện thoại, Hoàng Sâm xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm, sĩ vi chi kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Chiến. Xoay người đi ra khỏi bếp sau, hắn cười đi tới trước mặt Long Hồ Văn rồi ngồi xuống, Long chủ nhiệm, bằng hữu của ta đồng ý hợp tác lâu dài, bất quá giá cả phải xem tình hình mà thay đổi. Long Hồ Văn lập tức nhướng mày, cau mày nói, thay đổi thế nào? Hoàng Sâm mỉm cười, thú binh cao giai cấp bậc không thể lần nào cũng săn được, hơn nữa độ khó săn bắt lớn, hệ số nguy hiểm cao. Vì vậy thịt ở cấp bậc này quả thực khá hiếm. Theo lý mà nói, tăng giá là vô cùng hợp lý, bất quá bằng hữu của ta vì để thể hiện thành ý, nên bằng lòng tiếp tục hợp tác với gia cũ.
Vậy thì tốt quá. Long Hồ Văn lập tức cười phá lên. Thế nhưng Hoàng Sâm liền chuyển chủ đề, bất quá, ta cũng đã nói, thú nhục cao giai không phải lần nào cũng săn được. Vì vậy những loại thú nhục dưới cao giai, chúng ta phải tăng giá một chút để cân bằng lợi nhuận. Huống hồ giá của thịt thú binh đê giai và trung giai vốn cũng không cao, cho dù có tăng giá cũng không nhiều. Đồng thời, ta cũng bằng lòng từ bỏ 2% chiết khấu kia. Chỉ cần ngươi có thể đồng ý điều kiện này, sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ vui vẻ hơn đám đội săn chó má kia nhiều. Hắn nhìn Long chủ nhiệm, mỉm cười với vẻ mặt chân thành. Hoàng Sâm rất rõ tính cách của gã này, Long Hồ Văn chỉ để ý đến giá của thú nhục cao giai. Vì vậy muốn để hắn tăng giá là tuyệt đối rất khó, thậm chí có khả năng khiến hắn từ bỏ hợp tác. Nhưng nếu hắn đề xuất cao giai không đổi giá, còn thú nhục dưới cao giai thì tăng giá, chắc hẳn Long Hồ Văn cũng sẽ không hoàn toàn từ chối. Vì vậy, muốn tranh thủ thêm lợi ích cho Từ Phong, phương án này là phương án hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tăng bao nhiêu? Long Hồ Văn quả nhiên động lòng. 10%. Hoàng Sâm nghĩ một lát rồi nói. Không vấn đề, quả nhiên, Long Hồ Văn sảng khoái đồng ý ngay, hơn nữa ta vẫn giữ điều kiện đó. Chỉ cần ngươi có thể khiến hắn săn được nhiều thú nhục cao giai, ta vẫn sẽ chiết khấu cho ngươi, hai người thấy thế nào? Vậy ta xin cảm ơn chủ nhiệm. Hoàng Sâm nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bật cười. Chương 74, đoạn nhân tài lộ chương 74, đoạn nhân tài lộ Long Hồ Văn cuối cùng vẫn đưa ra một giới hạn cuối cùng, nhưng đã muốn hợp tác lâu dài, các ngươi không thể đứt hàng. Cao giai thú binh cấp mỗi tháng ít nhất phải có một con, chỉ cần đảm bảo được điều này, những chuyện khác đều dễ nói. Hoàng Sâm hơi nhíu mày, không nói quá chắc chắn, việc này có chút khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo. Nếu không thể cung cấp, thì thịt thú các cấp bậc khác trong tháng đó sẽ giao dịch theo giá gốc, coi như là bồi thường cho ngài, thấy thế nào? Long Hồ Văn mỉm cười, được, vậy cứ quyết định thế đi. À phải rồi, cuối cùng, ta hy vọng ngày mai có thể gặp mặt trực tiếp bằng hữu của ngươi để xác định việc hợp tác lâu dài của chúng ta. Hoàng Sâm hơi trầm ngâm, việc này ta phải bàn bạc với hắn một chút, hắn là người khá kín tiếng, không thích lộ diện. Long Hồ Văn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đó, vậy thì phiền ngươi nói lại với hắn, gặp mặt là thể hiện thành ý, nếu muốn hợp tác lâu dài. Được, Hoàng Sâm lòng thầm bất đắc dĩ, vậy ta sẽ nói với hắn. Vậy Long chủ nhiệm, ta xin cáo từ trước. Bàn bạc xong việc hợp tác, Hoàng Sâm đứng dậy cáo từ. Hắn vừa đi không lâu, đồng hồ truyền tin của Long Hồ Văn liền vang lên. Nhìn dãy số gọi đến, trên mặt Long Hồ Văn hiện lên một nụ cười lạnh, hắn bắt máy, "Alo, vị nào vậy?" Đầu dây bên kia. Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Long Hồ Văn, người gọi tới cũng không tức giận, "Long chủ nhiệm buổi tối tốt lành, chuyện hợp tác bàn bạc hôm qua ngài thấy sao? Ngài đã suy xét thế nào rồi? Giá mà chúng tôi đưa cho ngài đã là giá thấp nhất thị trường rồi, không cần nữa, ta có nguồn hàng của mình rồi, việc hợp tác giữa chúng ta đến đây là kết thúc." Thế nhưng Long Hồ Văn không thèm nói nhảm với hắn, dứt khoát từ chối hợp tác rồi cúp máy. Hắn chửi thầm một tiếng, "Xì, mẹ nó một đám chó hoang, còn thật sự cho rằng mình là thứ gì ngon nghẻ lắm." Khu ổ chuột phía tây, trong một căn nhà nào đó, gã đàn ông cường tráng có đôi lông mày đứt đoạn ngây người nhìn thiết bị truyền tin trong tay, rồi đột nhiên ném mạnh nó xuống đất. Rầm. Những mảnh vỡ linh kiện văng tung tóe ra khắp nơi. Mấy gã đàn ông cường tráng khác vốn đang đùa giỡn cũng phải im bặt, căng thẳng nhìn về phía vị lão đại đội săn mới lên này. "Lão đại, sao vậy?" Phó đội của đội săn ghé sát vào Trần Mãng, nhỏ giọng hỏi. Mẹ tiếp Trần Mãng hít sâu một hơi, hai lỗ mũi phập phồng, trông vô cùng tức giận và âm trầm. Tên Long Hồ Văn kia đã từ chối hợp tác. Thừa gã phó đội chẳng hề để tâm, "Lão đại, hắn chỉ có chúng ta là nguồn hàng chính, không có chúng ta, hắn lấy đâu ra thịt thú tươi?" Trần Mãng sao lại không biết chuyện này, vì thế hắn mới có chút nghi hoặc, lão già này chắc là đã tìm được nguồn hàng mới từ đâu đó, nên mới dám từ chối cứng rắn như vậy. Vẻ mặt gã phó đội trở nên hung tợn, "Hê, chuyện này có gì khó? Ta dẫn mấy huynh đệ theo dõi chặt nhà bếp sau, tìm ra kẻ giao hàng rồi xử lý hắn, chẳng phải là xong sao?" Trần Mãng lập tức nhếch miệng cười, "Làm. Nói không sai, chặn đường tài lộc của người khác cũng như giết cha mẹ người ta. Nếu gã họ Long kia đã dám từ chối chúng ta, vậy thì cứ để hắn biết thực lực của liệp bang chúng ta. Lão đại, lỡ như xử lý xong nguồn hàng, gã họ Long kia lại đi tìm tiểu đội võ giả chính quy thì sao?" "Tiểu đội chính quy? Ha ha, mấy tiểu đội đó đội nào cũng có nhiệm vụ đàng hoàng của mình, hoặc là nhắm đến những mối làm ăn lớn hơn, cho dù có thể giúp hắn một lần, chẳng lẽ còn giúp hắn mãi được sao? Hàng do đội săn khu ổ chuột chúng ta cung cấp mới là nguồn hàng mà hắn có thể nhận được một cách ổn định, điểm này không cần lo lắng." "Vậy thì làm." "Đúng vậy, giết tên giao hàng đó đi, mối làm ăn lại là của chúng ta." Lúc Từ Phong về đến nhà, Tiểu Đan đã ngủ rồi. Từ Phong cảm ơn sự giúp đỡ của Tiểu Béo, đồng thời hứa sau này sẽ giới thiệu đối tượng cho hắn. Vương Long lúc này mới vò vò mái tóc rối bù, cười rồi trở về nhà mình. Chưa đợi Từ Phong tắm rửa, Hoàng Sâm cũng đã trở về. Sau khi gọi Từ Phong ra khỏi nhà, Hoàng Sâm mới nói về yêu cầu của Long Hồ Văn. "Gặp mặt trực tiếp để thể hiện thành ý ạ." "Được thôi." Từ Phong chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nếu thật sự có thể hợp tác lâu dài, vậy mỗi tháng ít nhất cũng có thu nhập mấy chục vạn. Hoàng Sâm hưng phấn nói. Từ Phong nhíu mày nói, "Nhưng mà, việc lựa chọn khu vực và mục tiêu săn bắn là một vấn đề. Hai con thú tướng mà ta gặp phải đêm đó đến nay căn cứ vẫn chưa giải quyết." Hoàng Sâm bội nói, "Việc này cứ giao cho ta, ngoài khu hoang dã ở phía đông, chúng ta vẫn còn ba khu khác để lựa chọn. Ta bình thường không cần tăng ca, lượng công việc ít, không có việc gì ta sẽ đến khu hoang dã đi dạo một vòng để quan sát tình hình." Từ Phong mỉm cười, "Vậy chuyện này thật sự phải phiền ngươi vất vả rồi. Nếu không có ngươi, việc hợp tác này e là không có hy vọng đạt thành, sau này phân chia lợi nhuận, ngươi phải nghe theo ta." "Được, ta đều nghe ngươi." Hoàng Sâm vẻ mặt cảm động nhìn hắn,
gật đầu thật mạnh. Từ Phong meo mắt nhìn hắn một lúc, xu hướng của ngươi không có vấn đề gì chứ? Cút con mẹ ngươi, đi ngủ đây. Hoàng Sâm cười mắng một câu, xoay người về nhà. Từ Phong cười tiễn hắn đóng cửa, lúc này mới xoay người vào nhà. Ngày hôm sau khi ta làm, Từ Phong liền gặp được Long Hồ Văn dưới sự sắp xếp của Hoàng Sâm. Ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, chốt lại một vài chi tiết hợp tác cụ thể hơn. Long Hồ Văn tại chỗ thanh toán cho Từ Phong khoản tiền còn lại của giao dịch lần này. Nhìn 39 vạn vào tay, cả Từ Phong và Hoàng Sâm đều vui vẻ đi về nhà. Sau khi về nhất định phải làm một bữa ra trò. Hoàng Sâm hưng phấn xoa xoa tay. Từ Phong ha ha cười nói, ngươi vất vả rồi, nên lần này ta mời, chúng ta gọi cả Vương Long đi cùng. Được, à phải rồi, ta vẫn chưa hỏi, buổi hẹn hò tối qua thế nào? Thuận lợi không? Hoàng Sâm cười quan tâm hỏi. Từ Phong cười hì hì, thuận lợi, ta đã cầu hôn nàng. Thuận lợi thì? À, hả? Cầu hôn? Hoàng Sâm bị dọa đến ngây người tại chỗ, không phải chứ, hai người còn chưa tỏ tình mà. Sao đột nhiên lại muốn kết hôn rồi? Từ Phong thấy hắn cũng có bộ dạng kinh ngạc, lúc này mới biết tối qua mình quả thật có chút hấp tấp. Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đến tuổi này rồi, đã xác định tình cảm thì dứt khoát kết hôn luôn, để tránh sau khi Lục Phỉ chuyển đi trong lòng lại không yên. Từ Phong gãi đầu nói. Hoàng Sâm vẻ mặt oán trách nói, lao tử ngươi hồ đồ rồi. Ngươi đã 40, nhưng Lục tiểu thư người ta vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ đó. Chuyện này sao có thể làm qua loa cho xong được? Đối với một cô gái ở độ tuổi này, cảm giác nghi thức nhất định phải có đầy đủ. Người ta là thiên tài thiếu nữ của võ đại đó, chậc chậc chậc, ta nói ngươi này, sao không bàn với ta một tiếng, Lục tiểu thư nói thế nào? Nàng nói cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Từ Phong thắc mắc, ngươi rất có kinh nghiệm à? Hoàng Sâm vô ngực, chuyện khác không nói, lúc đi học, mỗi năm ta đều đổi một đối tượng, người cuối cùng thậm chí còn đã đính hôn. Vậy sao bây giờ ngươi vẫn còn độc thân? Từ Phong nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Hoàng Sâm đột nhiên trở nên ảm đạm, hai, chuyện này à, nói ra thì dài dòng tóm lại là con gái một khi bước chân vào xã hội sẽ trở nên thực tế hơn, bên cạnh có nhiều chàng trai ưu tú hơn hiểu rồi, ngươi là người trong ngộng vừa cập bến đã bị chém chứ gì? Từ Phong không nhịn được cười nói. Hoàng Sâm liếc mắt một cái không nói gì, xem như đã thừa nhận. Từ Phong trong lòng thông cảm, vỗ vỗ vai Hoàng Sâm an ủi, hai, không sao, sau này ta sẽ bảo Lục Phỉ giới thiệu bạn học của họ cho ngươi. Ồ, ngươi nói đó nha. Tốt tốt tốt, bữa cơm lần này nhất định phải để ta mời. Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận của tiểu đệ một lệnh. Hoàng Sâm lập tức hưng phấn hẳn lên. Ha ha ha. Hai người một đường cười nói vui vẻ không ngớt, hoàn toàn không để ý, xung quanh góc phố đã xuất hiện thêm mấy bóng người là khách không mời, dần dần chặn hết mọi lối đi của họ. Hai vị, vui vẻ quá nhỉ, đây là vừa bàn xong một mối làm ăn lớn sao? Trần Mãng nhìn hai người có vẻ mặt hơi khó coi, xách một thanh đao từ góc phố bước ra, mặt nở nụ cười lạnh nói. Chương 75, giao thiệp chương 75, giao thiệp 1, 2, 3, 4. Hoàng Sâm đến một lượt xung quanh, tổng cộng có 12 người. Hắn được một tiếng nuốt nước bọn, chỉ cảm thấy toàn thân hơi run rẩy. Xong đời rồi, ban nãy bọn họ quả thật đã lơ là quá, không hề để ý đến nguy hiểm xung quanh. Hoàng Sâm chỉ cảm thấy mấy tháng gần đây mình gặp phải lưu niên bất lợi, toàn bị cuốn vào rắc rối. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này dường như cũng chẳng có gì bất ngờ. Bởi vì chỉ cần muốn kiếm tiền, một khi kiếm được tiền, tất sẽ gây ra sự bất mãn và địch ý của người khác. Bất kể là bán trà hoa quả trước kia hay bán thịt thú bây giờ, đều sẽ chặn mất đường tài lộc của người khác. Nếu là ở trên địa cầu, người ta có lẽ sẽ còn thu liễm một chút, thủ đoạn cũng kín đáo hơn. Nhưng ở nơi này, thủ đoạn đều trở nên trực tiếp hơn nhiều. Lão tử, lát nữa ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, ngươi cố gắng chạy thoát ra ngoài. Ta rất rõ thực lực của mình, ta không thoát được đâu. Hoàng Sâm nhanh chóng nói nhỏ với Từ Phong, trong lòng lập tức đã có quyết định. Chỉ cần lão tử có thể sống sót chạy thoát, Lục tiểu thư nhất định sẽ báo thù cho mình. Hắn chẳng qua chỉ có một cái mạng quen, kéo theo được một tên cũng không lỗ. Thế nhưng Từ Phong lại chỉ xua tay, không nghiêm trọng đến thế đâu, chờ đó, để ta giao thiệp với bọn chúng một chút. Giao thiệp? Hoàng Sâm có chút ngơ ngác nhìn Từ Phong với vẻ mặt thản nhiên đi đến trước mặt gã võ giả đang xách đao, nói câu gì đó. Sắc mặt người nọ đại biến, vung đao định chém người. Kết quả Từ Phong chỉ giơ tay lên, đầu của gã võ giả kia đã trực tiếp rơi xuống, căn bản không kịp phản ứng. Ngay sau đó, mấy người xung quanh đều mang vẻ mặt kinh hãi xông về phía Từ Phong, lại thấy Từ Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ nhấc cánh tay lên. Đám người kia liền bị từng luồng phi đao bắn nổ tung đầu. Tiếp đó, hai người nhân lúc hỗn loạn xông đến trước mặt Từ Phong, vung đao chém về phía sau lưng hắn. Hoàng Sâm vừa mở miệng định nhắc nhở, đã thấy thân hình Từ Phong đột ngột xoay chuyển, lách mình một cách quỷ dị ra sau lưng một tên trong đó, trực tiếp cứa cổ tên đó. Mà đao của tên còn lại không kịp phản ứng, vẫn chém ra, bổ thẳng vào cổ đồng bọn của mình. Ngay lập tức bị Từ Phong đứng dậy một đao lấy mạng. Đợi đến khi Hoàng Sâm kịp phản ứng lại, Từ Phong đã mình đầy máu tươi đi tới trước mặt người cuối cùng còn sống sót của đối phương. Tên là gì? Từ Phong xách đao, thản nhiên hỏi. Người nọ quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, sợ đến xón cả ra quần. Ta tên là Bút. Từ Phong tắt một cái, nói. Ta tên Hải Hoàn. Đại ca. Ta tên Hải Hoàn. Hải trong đại hải, Hoàn trong hoàn nhiễu. Người nọ run rẩy một cái mới phản ứng lại, nhìn người đàn ông tựa như ma quỷ trước mắt vội vàng nói. Gọi điện báo cho đội tuần tra. Từ Phong tiếp tục nói. Vâng, vâng. Người nọ run run rẩy rẩy giơ tay lên, lắp ba lắp bắp bấm số điện thoại báo án của đội tuần tra. Alo, alo, có phải đội tuần tra không? Ta là, không phải, ở đây có người cướp bóc. Bị, một vị đại ca giết sạch cả rồi, hu hu hu, các người mau tới đây đi. Hải Hoàn giám thể, cả đời này hắn chưa từng có giây phút nào lại hy vọng đội tuần tra mau tới như vậy. sau khi gọi điện thoại xong, Từ Phong mới gật đầu, ngươi từ đầu đến cuối đều không ra tay, cho nên ta đã tha cho ngươi một mạng. Lát nữa đội tuần tra tới, cứ nói thật, kể rõ mọi chuyện, hiểu chưa?
Hiểu, hiểu rồi.
Người nọ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lau mặt rồi cảm kích nói với Từ Phong, đa tạ đại ca thủ hạ lưu tình, đa tạ, đa tạ, hu hu hu, sau đó liền sợ đến bật khóc. Từ Phong khẽ lắc đầu, xoay người đi đến trước mặt Hoàng Sâm vẫn còn đang ngây người tại chỗ, này. Hoàng Sâm giật mình một cái tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Từ Phong, lão 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 lão, ngươi gọi heo đấy à? Từ Phong nói xong liền hối hận. Chết tiệt. Hoàng Sâm lúc này hai chân mới mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệnh xuống đất, được Từ Phong một tay đỡ lấy, lao tử, ngươi, hục, ta phục rồi. Ngươi đúng là châu bò thật sự. Ngươi đúng là châu bò đến phát nổ.
Được rồi, đừng kích động, khiêm tốn chút được không?
Lát nữa đội tuần tra tới ngươi cứ trả lời đúng sự thật, đừng nói bậy.
Từ Phong dở khóc dở cười ngăn Hoàng Sâm đang kích động lại.
Được, ta biết rồi. Hoàng Sâm lúc này mới thở lại được, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi đi tới trước mặt Hải Hoàn, giận dữ tung một cước đá bay hắn. Tao thấy mẹ nó mày ngứa đòn rồi phải không? Muốn chết à?
Hả?
Mày tưởng chúng mày đông người là lão tử sẽ sợ à?
Lão tử là bà già đi tiểu, sợ cái gì?
Một lũ gà con đòi ấp trứng, chúng mày giàn mai cái con mẹ gì?
Mẹ nó nhà ngươi, ngươi tưởng ngươi là nhuận thổ dưới ánh trăng, chạy tới đây tìm cờ à?
Nghe những câu nói ví von liên tục tuôn ra từ miệng lão Hoàng, Từ Phong chỉ lắc đầu, không ngăn cản hắn. Cảnh tượng vừa rồi đối với Hoàng Sâm mà nói quả thực quá tuyệt vọng. Để hắn phát tiết một chút cũng tốt, tránh cho trong lòng này sinh vấn đề. Thấy Hoàng Sâm đánh cũng kha khá rồi, Từ Phong cũng đội vàng ngăn lại. Người này giữ lại còn phải làm chứng cho hắn. Kể từ lần bị thẩm vấn ở võ điều cục lần trước, Từ Phong đã rút kinh nghiệm rồi. Chẳng mấy chốc, nơi này đã thu hút rất đông người dân vây xem. Các hộ dân và người qua đường xung quanh không ngừng đổ về đây, từ xa nhìn vào thảm cảnh tại hiện trường. Đợi đến khi đội tuần tra tới nơi, họ mới có phần kinh ngạc phát hiện, Từ Phong vậy mà một mình giết chết 11 người. Trong đó, 3 người là sơ giai chiến sĩ đã được chứng nhận, tên cầm đầu Trần Mãng còn là một vị trung giai chiến sĩ. Mà những người còn lại, ít nhiều cũng đều là chuẩn võ giả. Một đại liệt đội kinh nghiệm phong phú, quanh năm lăn lộn ở khu hoang dã như vậy, lại bị một mình Từ Phong xử lý gọn.
Lãnh đạo đâu?
Chuyện này phải gọi lãnh đạo tới xử lý. Thế là không bao lâu sau, La Phong lại tới. Khi nhìn thấy Từ Phong, chính La Phong cũng phải bật cười. Phòng họp của đội tuần tra căn cứ.
Lao tử à, mới mấy ngày không gặp, ngươi lại bị người ta nhắm vào rồi, ngươi có thể chất xui xẻo gì à?
La Phong vừa vào cửa đã cười nói với Từ Phong, vẻ mặt cả lời.
Hai, người tài dễ bị đánh ghét, ta cũng hiểu ra rồi.
Đôi khi cũng không thể quá khiêm tốn, phải thể hiện thực lực một chút, như vậy mới có thể khiến không ít phiền phức chủ bước.
Từ Phong cười khổ nói.
La Phong đặt mông ngồi xuống, nói không sai, lần này ngươi coi như đã vang danh rồi đó.
Hoàng Sâm ở bên cạnh đội vàng chào hỏi hắn.
Lại gặp nhau rồi, La Phong cười nói với Hoàng Sâm, ta nói cho ngươi biết, những phiền phức mà ngươi gặp phải đều là vì người đàn ông này.
Từ Phong cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Sâm.
Không ngờ, Hoàng Sâm lại cười nói, đây là nghĩa vụ của ta, ngươi đừng nói bậy.
Phụt.
La Phong trực tiếp bật cười, được, được, được.
Sau khi lấy lời khai xong, hai người trực tiếp được thả đi ngay tại chỗ.
Không vì lý do gì khác, Hải Hoàn kia đã thành thật khai báo toàn bộ suy nghĩ và kế hoạch của đám người mình.
Từ Phong lúc này mới biết, thì ra đối phương là thành viên của liệt đội, hai người bọn họ đã vô tình chặn mất đường tài lộc của đối phương.
Người không sao chứ?
Một giọng nói quan tâm vang lên trong hành lang.
Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Từ Phong đã bất ngờ nhìn người tới, trên mặt hiện lên một nụ cười, ta không sao, sao nàng lại đến đây?
Chương 76, lời mời đích thân của Thiên Lang. Chương 76, lời mời đích thân của Thiên Lang. Ta nghe nói có người đang đại khai sát giới trên phố. Còn nghe nói kẻ giết người sử dụng phi đao rất giỏi. Ta muốn xem thử rốt cuộc là vị anh hùng hào hán nào.
Lục Phỉ nhếch mép.
Từ Phong khẽ cười, ngoài không?
Lục Phỉ mỉm cười, cũng được, một chọi 12 nghe thì rất dọa người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hoàng Sâm đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, à thì ta chuẩn trước đây, hai vị cứ từ từ tỉnh tứ.
Nói xong hắn chào Lục Phỉ một tiếng rồi quay người rời đi.
Từ Phong lập tức phá lên cười, kéo Lục Phỉ đi về phía căn hộ.
Tiểu Đan đâu?
Ở chỗ ta, ngươi thay đồ trước đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm nhé.
Được, ta đã hứa mời lão Hoàng và Vương Long ăn cơm, cứ bảo họ tập trung thẳng ở nhà ăn căn cứ đi.
Tâm thái của ngươi thích ứng cũng nhanh thật, vừa mới giết người xong đã có tâm trạng tụ tập ăn uống.
Ta chưa bao giờ coi lũ cặn bã đó là người.
3 ngày sau,
mấy người lại tụ tập ăn uống một lần nữa.
Dạo này ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?
Từ Phong hỏi Lục Phỉ.
Lục Phỉ cười nói, hôm nay vốn dĩ có nhiệm vụ, nhưng trước khi xuất phát thì nhận được tin, tiểu đội Thiên Lang nổi danh kia đã tiến sâu vào Ô Mông Sơn vực và bị dị tộc mai phục, bị một bầy thú do 3 con thú tướng dẫn đầu vây công. Tất cả nhiệm vụ của căn cứ đều bị hủy bỏ, đồng thời phái ra mấy tiểu đội đi chi viện. Những người còn lại đều ở lại căn cứ chờ lệnh, xem xét tình hình rồi mới quyết định hành động tiếp theo.
Nghe vậy, mấy người trên bàn đều vô cùng kinh ngạc, bắt đầu bàn tán sôi nổi về chuyện này.
Dù sao thì một tiểu đội tinh nhuệ như vậy chính là lực lượng nòng cốt thực sự của nhân loại. Nếu tổn thất thì chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.
Hơn nữa, chuyện này còn hé lộ không ít điều kỳ lạ, bởi vì theo lời Lục Phỉ, tiểu đội Thiên Lang nhận nhiệm vụ bí mật mà đi. Kết quả lại bị dị tộc dẫn theo sinh vật biến dị mai phục giữa đường, cứ như có kẻ mật báo vậy.
Nói thật, đến giờ ta vẫn chưa thực sự gặp qua sinh vật dị tộc, Lục tiểu thư, những dị tộc đó thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Hoàng Sâm tò mò hỏi.
Đáng sợ thì cũng không hẳn, nhưng dị tộc bẩm sinh đã có điểm xuất phát cao hơn nhân loại rất nhiều, vì vậy cá thể của chúng thường có chiến lược mạnh.
Ví dụ như ở Ô Mông Sơn vực của chúng ta có một bộ phận dị tộc, vừa sinh ra đã là thú tướng cấp, đến tuổi trưởng thành sẽ tự nhiên phát triển đến lĩnh chủ cấp, sánh ngang với chiến thần của nhân tộc. Thế nhưng, số lượng dị tộc như vậy rất ít, cũng hiếm khi mạo hiểm đến gần căn cứ của nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ huy thú quần tấn công căn cứ một chút mà thôi. Lục Phỉ kiên nhẫn giải thích. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Vậy lần này tiểu đội Thiên Lang bị tấn công là sao? Có nội gián phản bội hả? Tiểu Ban tò mò hỏi. Chưa chắc, vì dị tộc ngoài chiến lực cá thể cực mạnh ra thì còn có một số dị năng cũng khiến người ta vô cùng kiêng dè. Nghe nói ở quan trung vực xa hơn từng xuất hiện một dị tộc có thể bói toán thông tin tương lai, sau đó đã bị hai vị chiến thần tiến sâu vào chém giết. Bói toán tương lai? Đây không phải là kỹ nghệ gia truyền của người đại hạ chúng ta sao? Hoàng Sâm lập tức kinh ngạc nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói có chuyện như vậy. Vì vậy, đối với việc bị dị tộc mai phục cũng không đến mức quá kinh ngạc, nhưng căn cứ vẫn bắt đầu điều tra triệt để xem tình báo có bị dò gì hay không. Lục Phỉ vừa ăn vừa nói. Vậy tiểu đội Thiên Lang có thể hóa nguy thành an không? Tiểu Ban quan tâm hỏi. Lục Phỉ lắc đầu, khi mà vậy, Lý Thiên Lang có lẽ sẽ sống sót, nhưng những người khác trong đội thì không chắc, lần này e là lành ít dữ nhiều. Từ Phong lập tức nhớ tới 3 ngày trước vừa gặp La Phong, không biết lần này hắn có đi cùng đội không. Nghĩ đến đây, Từ Phong liền gửi một tin nhắn, nhưng La Phong không trả lời. Lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Kể từ sau vụ tàn sát trên phố ngày hôm qua, Từ Phong phát hiện ra khi đi trong khu ổ chuột, mình đã trở thành một nhân vật có máu mặt. Bất kể là ánh mắt kính sợ của mọi người hay những lời chào hỏi khách sáo, Từ Phong đều cảm thấy khá không quen. Ngay cả Long Hồ Văn cũng chủ động tăng cho Từ Phong 5% lợi nhuận, nói là kính trọng anh hùng hảo hán. Từ Phong đối với chuyện này đương nhiên chỉ cười cho qua. Có lẽ đây chính là uy danh. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, vẫn phải dùng thành tích thực chiến để lên tiếng. Không chỉ vậy, lãnh đạo của quân tu bộ còn vui vẻ gọi Từ Phong ra một bên, chủ động thăng cho hắn một cấp, tăng thêm lương đồng. Các đồng nghiệp sau lưng hắn đều bàn tán xôn xao, đến khi gặp mặt thì lại càng nhiệt tình chào hỏi. Ngay cả sư phụ Lao Chu cũng giơ ngón tay cái với Từ Phong. Lại 2 ngày bình lặng trôi qua như thường lệ. Trong khoảng thời gian này, Từ Phong chỉ ra ngoài đi săn cùng Hoàng Sâm một lần, săn được 2 con mồi cấp bậc trung dài thú binh. Thời gian còn lại, hắn đều yên tâm ở nhà tu luyện, không chạy lung tung nữa. Chỉ là Từ Phong không ngờ rằng, Lục Phỉ đã nhanh chóng suy nghĩ xong. Hai người quyết định, trước khi Lục Phỉ bị điều đi sẽ đăng ký kết hôn luôn. Còn về hôn lễ, sau này trở về địa cầu sẽ tổ chức bù, những thứ khác như sính lễ thì hoàn toàn không cần. Về phía gia đình Lục Phỉ, nàng hoàn toàn không có ý định bàn bạc với họ. Hai người đều là kẻ sợ phiền phức, nên định làm mọi thứ đơn giản hết mức. Đối với điều này, Từ Phong trong lòng vô cùng cảm kích Lục Phỉ, cũng càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình là không sai. Ngay ngày thứ 2 sau khi chuyện này được quyết định, nhà của Từ Phong bất ngờ có một vị khách ghé thăm. Thân phận người này tôn quý, danh tiếng lây lừng, đến cả Từ Phong cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Người đến không phải ai khác, chính là đội trưởng của Thiên Lang tiểu đội lừng danh, cao giai chiến tướng Lý Thiên Lãng. Lý đội trưởng có thể đến cái nơi rách nát này của ta, quả thực khiến nơi đây bổng tất sinh huy, mau mau mời ngồi. Từ Phong cũng không ngờ, vị cao thủ chiến tướng may mắn sống sót trở về này lại đích thân đến chỗ mình. Cảm nhận được khí thế tỏa ra một cách vô thức từ trên người đối phương, Từ Phong chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, tựa như đang đối mặt với một đầu hung thú hình người, không hề dấy lên được chút chiến ý nào. Giống như một loại nghiền ép ở tầng diện ý thức, tựa như sự sợ hãi và phục tùng đến từ sâu trong linh hồn của dã thú khi đối mặt với thú vương. Cảm giác này khiến Từ Phong rất khó chịu, nhưng hắn biết đối phương không có ác ý và cũng nhanh chóng thu liễm lại loại khí thế này. Đây chính là cao thủ trong số các cường giả chiến tướng cấp. Đây chính là chiến lực nòng cốt của nhân loại. Trong phút chốc, lòng Từ Phong ngập tràn cảm khái và phức tạp. Khách sáo rồi, Từ tiên sinh mời ngồi. Lý Thiên Lãng cũng khách sáo ngồi xuống. Từ Phong liếc nhìn La Phong đang băng bó cánh tay ở bên cạnh, vẻ mặt dò hỏi, nghe nói tiểu đội Thiên Lang bị vây khốn, nay thấy hai vị trở về, chắc hẳn là dị tộc đã đại bại mà lui, thật đáng chúc mừng. La Phong sắc mặt trắng bệnh, cười khổ lắc đầu. Ngược lại, Lý Thiên Lãng sắc mặt bình tĩnh nói, lần này thật sự là cựu tử nhất sinh, nói thật, không có gì đáng chúc mừng cả. Toàn bộ tiểu đội tổn thất hơn một nửa nhân lực, ngay cả lão Hàn cũng đã hy sinh trên đường đi. Vì vậy lần này đến thăm Từ tiên sinh, là muốn một lần nữa mời ngươi gia nhập tiểu đội của chúng ta. Hắn nhìn Từ Phong nói, ngươi cứ tùy ý đưa ra yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Từ Phong ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, thì ra vẫn là vì chuyện này. Nhưng cũng không có gì lạ, tinh thần niệm sư duy nhất trong đội đã chết, Lý Thiên Lãng tự nhiên rất cấp bách muốn bổ sung đội viên. Có lẽ là do danh tiếng gần đây của hắn hoặc những chuyện hắn gặp phải, đã khiến đối phương cho rằng hắn cũng là một nhân tài có thể đào tạo. Nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, Từ Phong mà đồng ý mới là có quỷ. Để tỏ ra tôn trọng, Từ Phong không lập tức từ chối. Hắn giả vờ trầm tư một lúc lâu, sau đó mới hãy này nói, Lý đội trưởng có thể đích thân đến mời ta, đó là sự công nhận đối với ta. Đối với điều này, ta thật sự thụ sủng nhược kinh. Nhưng chuyện này lần trước ta đã nói với Tiểu La rồi, thật sự không phải ta không muốn gia nhập, mà là ta rất rõ năng lực của mình có hạn. Huống hồ bên cạnh ta còn có con gái, không thể nào hành động tự do tùy tâm sở dục như các võ giả khác được. Vì vậy thật sự xin lỗi đã để các ngươi đi một chuyến uổng công. Chương 77, cao giai chiến sĩ. Chương 77, cao giai chiến sĩ. Nghe thấy lời này, La Phong lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy. Lý Thiên Lãng đứng bên cạnh cũng không tức giận, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thấu hiểu, không sao, trước khi đến đây La Phong đã nói kỹ với ta về chuyện này, ta rất hiểu. Ta cũng có con, cũng biết cuộc sống như vậy không hề dễ dàng, nếu được, chúng ta có thể giúp ngươi đưa đứa bé về địa cầu. Từ Phong khẽ lắc đầu, ta xin nhận ý tốt của Lý đội trưởng, nhưng nếu có thể đưa về, ta đã sớm đưa nàng về rồi. nhưng tình hình của Tiểu Đan khá đặc biệt, nàng là một đứa trẻ mồ côi. Ở lại đây, ta là người thân duy nhất của nàng, nếu đưa về địa cầu, nàng sẽ không còn người thân nào cả. Bởi vì nàng và ta không có quan hệ huyết thống, cho nên cha mẹ ta tóm lại là không thích hợp để chăm sóc trẻ con, ta cũng không yên tâm. Nơi này tuy có hơi nguy hiểm, nhưng ít nhất nàng cũng ở bên cạnh ta. Hai cha con chúng ta sống cũng coi như sung túc, ta cũng mãn nguyện rồi. Vì vậy vì nàng, ta không muốn mạo hiểm, huống hồ ta cũng không phải người có tính cách đó. Lý Thiên Lãng gật đầu, có chút tiếc nuối nói, tuy biết kết quả có thể là như vậy, nhưng ta vẫn muốn đích thân thử một lần, đã vậy, chúng ta không ở lại nữa. Hắn khách sáo đứng dậy. Đa tạ Lý đội trưởng đã thấu hiểu, vậy ta tiễn hai vị. Từ Phong đội vàng nói một cách lễ phép. Lúc sắp đi, Từ Phong nói với La Phong, ta và Tiểu Lục khoảng một tháng nữa sẽ lĩnh chứng, đến lúc đó sẽ mời bạn bè thân thiết ăn một bữa cơm, ngươi có rảnh thì đến nhé. Lĩnh chứng. La Phong ngỡ ngàng nhìn Từ Phong, vẻ mặt cũng giống như những người khác, sau đó liền ôm quyền nói. Được, được, vậy ta xin chúc mừng trước, đến lúc đó gặp, ta nhất định sẽ đến. Được, tạm biệt. Từ Phong cười vẫy tay tiễn biệt. Đợi hai người đi rồi, Từ Phong quay người đi vào sân sau, bắt đầu tu luyện đạo pháp. Chuyện của Thiên Lang tiểu đội khiến Từ Phong ngửi thấy một tia bất thường. Hắn cũng không biết có phải chứng hoang tưởng bị hại của mình lại tái phát hay không. Nhưng nỗ lực nâng cao thực lực thì chung quy vẫn là chuyện tốt. Phù, ta vẫn còn kém xa lắm, không thể bị những chuyện mấy ngày nay che mở hai mắt, hắn luôn có nhận thức rõ ràng về bản thân. Vào một đêm ba tuần sau, Từ Phong đứng trong sân sau chậm rãi thu công, toàn thân chợt đột ngột lan ra một làn sương mù màu đỏ nhàn nhạt. Làn sương đỏ này chỉ chạy xuôi một lát rồi lại chui ngược vào trong cơ thể Từ Phong. Vô số khí huyết cuồn cuộn như sông biển đang chảy xiết không ngừng trong kinh mạch và huyết quản của Từ Phong. Hắn từ từ mở mắt ra. Tên họ: Từ Phong, khí huyết 1002 cờ tuổi, 40 kỹ năng, hữu tinh luyện thể quyết bản chính thức tinh thông, 112-800, sửa chữa máy truyền tin đại sư, 115-500, bí đao quyết tông sư, viên mãn, phong đao tam chấn 4 tầng đầu đại sư, 760-1600, lược ảnh tinh thông, 335-800, động niệm đại sư, 1260-1600, đảo hố đại sư, 3045-1000, giết mổ tinh thông, 16-100, phủ. Nhìn thấy trên bảng giao diện ghi rõ ràng 1002C, trong lòng Từ Phong cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng lan. Không dễ dàng chút nào. Thật sự không dễ dàng. 1000C giá trị khí huyết giống như một ngọn núi cao, mà giờ đây, hắn cuối cùng đã đứng được ở nơi này. Hít, không khí hơi se lạnh cuối hạ nhanh chóng được hắn hít một hơi vào phổi. Xì, khi thở ra, nó đã biến thành một luồng khí tựa như mũi tên sắc bén. Phun ra theo màn đêm, hóa thành một con rồng dài màu trắng rồi dần dần biến mất. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ hắn sẽ vô cùng vui mừng vì điều này. Nhưng bây giờ, Từ Phong rất rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Cao giai chiến sĩ, về cơ bản đã là một tồn tại phi nhân loại. Theo như tài liệu ghi chép, đạt tới cấp bậc cao giai chiến sĩ, cường độ thân thể của võ giả gần như đã đạt đến cực hạn của nhân loại. Đúng vậy, chính là cực hạn. Mà nếu có thể phá vỡ cực hạn, là có thể vượt qua giới hạn đen, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới chiến tướng. Cao giai chiến sĩ đã đủ để xem thường các loại vũ khí nóng thông thường như súng ngắn, súng trường, thậm chí có thể né tránh được đạn của một số loại súng bắn tỉa. Mà đạn thông thường của súng ngắn và súng trường cho dù có bắn trúng cao giai chiến sĩ, người đó cũng có thể dùng cơ bắp kẹp lấy viên đạn mà không ảnh hưởng đến hoạt động. Nghe nói võ giả ở cấp bậc này da rẻ cứng cỏi như da thuộc đã qua xử lý, nhưng chạm vào lại mềm mại. Xương cốt cứng rắn sánh ngang kim loại, nhưng lại nhẹ nhàng không nặng, đương nhiên cái không nặng này chỉ là tương đối. Tuy nhiên, những điều ghi trong tài liệu này, Từ Phong đều chưa từng chứng thực. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đi tìm một khẩu súng bắn vào mình để kiểm tra thật giả. Đương nhiên đối với vũ khí nóng, Từ Phong hiểu biết cũng không nhiều, dù sao ngày thường cũng rất ít khi thấy. Nhưng Từ Phong đã từng thấy trong phong hỏa tiểu đội của đội sửa chữa, có một đội viên chuyên mang theo súng máy hạng nặng và súng bắn tỉa do căn cứ đặc chế. Mà tiếng gầm rú đáng sợ khi đạn dược tuôn ra và cảnh tượng những sinh vật biến dị ngã xuống như cắt lúa đã cho hắn biết. Bất kể là vũ khí nóng loại nào, Từ Phong đều cho rằng tốt nhất không nên dễ dàng thử dùng thân thể đỡ đạn. Hắn rất rõ đạo lý quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, không cần thiết phải làm chuyện ngu ngốc. Nhưng từ đó có thể thấy được sự cường đại của cao giai chiến sĩ. Chuyện Từ Phong đột phá lên cao giai võ giả ngoài lục phỉ ra thì không ai biết. Hắn cũng hiếm khi cho mình nghỉ hai ngày, không làm gì cả, chỉ đi làm, ngẩn người, chơi với con ở bên lục phỉ. Cuộc sống đông chốc như quay về thời điểm bình lặng vô vị của kiếp trước. Từ Phong vậy mà lại cảm thấy có chút không quen. Hắn dường như đã bị môi trường nơi đây đồng hóa, trở nên nóng nảy, lo âu, căng thẳng. Thậm chí khi gặp phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ theo bản năng cân nhắc xem có thể dùng giết người để giải quyết hay không. Tâm thái như vậy rõ ràng là không lành mạnh. Từ Phong cũng đã hỏi Lục Phỉ xem nàng có từng trải qua chuyện tương tự không. Nhưng Lục Phỉ lại nói thẳng với hắn là không có. Bởi vì từ lúc học đại học, Thiên Nguyệt Võ Đại đã luôn từng bước bồi dưỡng, bảo vệ, điều chỉnh cho họ. Từ buổi tư vấn tâm lý sau lần đầu tiên săn giết sinh vật biến dị, đến buổi khơi thông tâm lý sau lần đầu tiên giết người. Những cảm xúc tiêu cực này vừa mới xuất hiện, đã bị Võ Đại tiêu diệt từ trong trứng nước. Hơn nữa, đối với những chuyện phiền lòng trong cuộc sống, sinh viên của Võ Đại rất ít khi tiếp xúc. Đây chính là lợi ích của võ giả chính quy. Cả một chặng đường đều được bồi dưỡng một cách hợp lý và khoa học. Tuy nhiên sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Từ Phong cũng dần dần nghĩ thoáng ra. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hắn cứ tuần tự từng bước trưởng thành là được rồi, chỉ cần giữ vững bản tâm, những chuyện khác đều không quan trọng. Theo khí huyết ngày càng dồi dào, lượng thức ăn hàng ngày của Từ Phong cũng tăng lên đáng kể. Vốn dĩ mỗi ngày ăn khoảng mười mấy cân thịt, rau, cơm là đã hoàn toàn đủ. nhưng từ khi tiến vào cao giai, Từ Phong phát hiện yêu cầu của mình đối với chất lượng nguyên liệu ngày càng cao. Thịt thú của sinh vật biến dị sơ giai đơn thuần đã không thể thỏa mãn hắn nữa. Cho dù ăn nhiều đến đâu cũng có cảm giác chưa ăn no. Ngoài việc đi vệ sinh nhiều, còn đói rất nhanh. Sau 2 ngày thử nghiệm, hắn phát hiện chỉ có ăn thịt thú trung giai mới có thể duy trì lượng ăn như trước mà không bị đói. Nếu có thể ăn được thịt thú cao giai, vậy mỗi bữa ăn chừng 4-5 cân là hắn có thể no. Vì vậy, ra ngoài săn bắn đã không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền. Để cho bản thân ăn uống thỏa mãn cũng là một nguyên nhân quan trọng. Cùng lúc đó, sau khi đột phá đến cao giai chiến sĩ, sức mạnh và tốc độ của Từ Phong đều tăng lên đáng kể. Kéo theo đó, tinh thần lực dường như cũng xảy ra một vài biến hóa kỳ diệu. Từ Phong có thể cảm nhận được, cảnh giới đao pháp và cảnh giới thân pháp của mình dường như tăng lên ngày càng nhanh. Tựa như sự thay đổi của tinh thần lực khiến cho việc khống chế cơ thể của hắn ngày càng tinh vi hơn. Từ đó có thể điều chỉnh tư thế tốt hơn, đạt được hiệu suất tu luyện cao hơn. Nhưng điều khiến Từ Phong kinh hỉ hơn nữa là, trạng thái cơ thể của hắn trở nên ngày càng trẻ trung, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Chương 78, phi đao khách. Chương 78, phi đao khách. Tuy nhiên, sự thay đổi của Từ Phong rõ ràng là không thể che giấu được. Hoàng Sâm chẳng mấy chốc đã phát hiện ra sự thay đổi của Từ Phong, có phần chấn động nhìn hắn hỏi, "Ngươi mẹ nó có phải đột phá rồi không?" "Mẹ kiếp, cái trạng thái ra này, nói ngươi 30 tuổi cũng có người tin đấy." Từ Phong mỉm cười, "Chỉ là có chút đột phá mà thôi." Hoàng Sâm hâm mộ nói, "Mẹ nó ghen tị quá, tên giá hỏa nhà ngươi sao bỗng nhiên lại khai khiếu thế nhỉ?" "Không tiếp, tối nay phải đi mua khí huyết dược tề. Ta cảm thấy ta cách sơ giai chiến sĩ không xa nữa." "Cố lên." Từ Phong chân thành cổ vũ. Hoàng Sâm cười hì hì, mặt dày mày dạn chạy tới nhà Vương Long kể lại chuyện này một lần nữa. Tiểu Mập Mạp lập tức nói với vẻ mặt đầy chua chát, chắc chắn là được bạn gái tầm bổ. "Lão tử, đối tượng ngươi giới thiệu cho ta đâu?" "Đang hỏi rồi, đang hỏi rồi." Từ Phong cười ha hà đáp. "Khốn kiếp, khó chịu quá, tại sao chứ? Không phải nói lão già 40 tuổi tiềm lực đều đã cạn kiệt rồi sao?" "Không được, lão Hoàng, hai chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Ta thấy khí huyết dược tề cũng là một hướng nghiên cứu phát triển không tồi." "Làm." Vương Long hít sâu một hơi, xoay người về phòng tu luyện. Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ ghen ghét của hai người, trong lòng Từ Phong đương nhiên là vui sướng vô cùng. Mà chuyện này tự nhiên cũng khiến Lục Phỉ vô cùng vui vẻ, tuy miệng nàng nói, ngươi thế nào ta cũng đều rất thích. Nhưng đôi mắt kia chưa từng rời khỏi khuôn mặt Từ Phong. Tuy dung mạo của Từ Phong không được coi là anh tuấn tiêu sái, nhưng ít nhất cũng ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to. Bây giờ trạng thái tốt hơn rất nhiều, tự nhiên càng thêm ưa nhìn. Ngày thứ tư sau khi đột phá cao giai chiến sĩ, Từ Phong và Hoàng Sâm liền mang theo trang bị, xuất phát về phía khu hoang dã ở phía nam. Hôm nay mục tiêu của bọn họ là săn một đầu cao giai thú binh. Chỉ là vừa đi ra khỏi khu ổ chuột không xa, hai người liền gặp phải một tiểu đội võ giả trên con đường mòn. Hai bên vừa chạm mặt, đối phương đều như gặp phải đại địch. Đặc biệt là các thành viên của tiểu đội võ giả kia, đồng loạt rút vũ khí ra, mơ hồ vây lấy hai người. Thế nhưng khi nhìn rõ phi đao đeo bên hông Từ Phong, gã võ giả cầm đầu lập tức biến sắc, vội vàng nở nụ cười ôm quyền nói, hóa ra là phi đao khách, ngưỡng mộ đã lâu. Ngay lập tức hắn ra hiệu cho đồng bạn tản ra, không được động thủ. Từ Phong khá bất ngờ nhìn đối phương, nhưng trong lòng không hề buông lòng chút cảnh giác nào. Khu hoang dã này không có pháp luật trật tự gì, giết người cướp của thì nhiều, nhưng hắn vẫn nghi hoặc hỏi, phi đao khách? Đúng vậy, ngài còn chưa biết sao? Đây là biệt hiệu mọi người đặt riêng cho ngài, chuyện của ngài bây giờ cả khu ổ chuột đều đã truyền đi khắp nơi rồi. Gã võ giả cười ha hả bưng vũ khí xuống, tỏ vẻ mình không có địch ý. Từ Phong nhướng mày, không ngờ mình lại nổi danh như vậy. Vậy mấy vị, chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp vào nhau. Được, ngài đi thong thả, chúng tôi lui ra. Gã võ giả kia cười một cách thận trọng, dẫn đầu lùi về phía khu ổ chuột. Những người còn lại cũng răm rắp làm theo, mãi đến khi đi xa mới sải bước rời đi. Đội trưởng, hai người kia có đội viên không hiểu hỏi. Thầy, hôm nay gặp phải cao thủ rồi, là phi đao khách đấy. Không ngờ lại trông như vậy, lúc nãy ta còn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi nhìn thấy phi đao bên hông hắn mới suýt nữa thì chân mềm nhũn. Có người bất bình nói, đội trưởng, có đến mức đó không? Chúng ta đông người như vậy, sợ bọn họ sao? Đánh nhau chưa chắc đã không thắng được. Gã võ giả kia lập tức sắc mặt hơi đổi, nhìn quanh bốn phía rồi mới nói, đi đi đi, đừng nói bậy, sao lại không đến mức đó? Người đi mà nghe ngóng xem, có phát hiện gần đây mấy băng nhóm hoạt động mạnh nhất trong khu ổ chuột đều im hơi lặng tiếng rồi không? Liệt bang của bọn Trần Mãng thế nào? Chọn vẹn 12 người, còn có Trần Mãng là trung giai chiến sĩ, mấy người là sơ giai chiến sĩ. Thế thì sao? Vẫn bị phi đao khách kia giết ngay trên phố đến mức chỉ còn lại một người. Mẹ kiếp, mạnh vậy sao? Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Nghe nói một tay phi đao kia đã xuất thần nhập hóa, có thể so với súng trường bắn tỉa, tóm lại loại người này đừng chọc vào là đúng rồi. Mau đi, mau đi. Nhìn cả tiểu đội võ giả chật vật bỏ đi, Hoàng Sâm nhìn Từ Phòng, giơ ngón tay cái lên, phi đao khách lừng lẫy đại danh, khá lắm, bây giờ ngươi cũng thanh danh hiển hách rồi. Hiển hách cái con khỉ, mau đi thôi. Từ Phong khinh thường cười, phất tay nói, ai tin là thật thì người đó là kẻ ngốc, khu ổ chuột này ngọa hổ tàng long, danh tiếng là cái thá gì. Ngọa hổ tàng long thì đã sao? Lao tử ngươi chẳng phải vẫn nổi bật hơn người đó sao? Hoàng Sâm có chút hâm mộ nói, không biết bao giờ ta mới có thể tạo dựng được danh tiếng, làm dạng danh tổ tông. Hai, kiếp này là vô vọng rồi. Từ Phong, mau đi thôi, nhân lúc trời còn sớm, tranh thủ. Thời gian ở khu hoang dã dường như vĩnh viễn tĩnh lặng. Vĩnh viễn là khung cảnh đó, vĩnh viễn là mùi vị đó. Hương của cây hoa lá quyện với mùi đất thơm, xen lẫn chút nóng bức khô hanh. Bầu trời xanh đến lạ, như thể được phủ thêm một lớp phì tở của ả nỉm Nhật Bản. nếu không có thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay, chắc chắn sẽ khiến người ta lạc lối mông lung. Từ Phong và Hoàng Sâm đi loanh quanh trong hoang dã cả một ngày mà vẫn không tìm được bảy thanh giáp liệp khuyển cỡ nhỏ mà Hoàng Sâm nói. Ngay lúc hai người định từ bỏ, Hoàng Sâm đột nhiên phát hiện một dấu vết. Lão tử, mau tới đây. Từ Phong ghé sát lại xem, mới phát hiện trên mặt đất có một vũng máu lớn. Vết máu lớn đến mức rộng chừng 10 mét vuông, hơn nữa nhìn từ hình dạng, dường như là vị trí nằm của một loại sinh vật khổng lồ nào đó. Hô, đây tuyệt đối là thú tướng cấp. Lão tử, đây là một con thú tướng bị trọng thương. Hoàng Sâm không nhịn được kích động, nhặt lên một túm lông màu đỏ thâm từ dưới đất. Chắc chắn là nó. Ngươi xem này, một túm lông thú lớn như vậy, ngươi xem chất liệu và độ bền chắc này. Hoàng Sâm dùng hợp kim đao cấp C chém thử, quả nhiên không thể cắt đứt. Lông màu đỏ thẫm, thú tướng bị thương. Trong đầu Từ Phong lập tức hiện lên cảnh tượng chấn động mà hắn đã thấy đêm đó. Con độc nhãn thiết tí xích viên kia và một con mãng xà khổng lồ to như một dòng sông nhỏ đang cắn xé lẫn nhau. Lẽ nào con thú tướng bị thương là nó? Ờ, ta đề nghị chúng ta nên mau chóng rút lui, bất kể có bị thương hay không, đó cũng là thú tướng. Sắc mặt Từ Phong hơi đổi, quan sát xung quanh, ra hiệu cho Hoàng Sâm mau chóng rời đi. Thế nhưng vừa lùi lại, hắn đột nhiên cảm thấy có chút giận tóc gáy. Đừng động. Từ Phong lập tức nói nhỏ với Hoàng Sâm. Hoàng Sâm ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ, sau đó có phần kinh hãi nhìn Từ Phong. Mãi đến lúc này, Từ Phong mới nhìn thấy, trong khu rừng rậm cách Hoàng Sâm không xa, một bóng hình khủng bố màu đỏ thâm ẩn mình trên một cây cổ thụ sung xuê. Khoảnh khắc ba mắt nhìn nhau, da đầu Từ Phong tê dại. Chính là con độc nhãn thiết tí xích viên cấp sơ giai thú tướng bị mất một mắt kia. Từ Phong đã không còn thời gian để suy nghĩ tại sao bọn họ lại ngốc đến mức đi tới gần đối phương mà không hề hay biết. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức phản ứng lại, nói nhỏ, đợi lệnh của ta, chúng ta chia nhau ra chạy. Hoàng Sâm dù không nhìn thấy phía sau nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, vì vậy hắn run rẩy, hai mắt như muốn nứt ra nói, ta chạy không thoát rồi. Mẹ nó chứ. Lao tử ngươi chạy đi. Ta giúp ngươi thu hút sự chú ý. Sau này báo thủ cho ta. Từ Phong sững sờ một lúc. Sau đó hắn trầm mặc. Đúng vậy, hắn cũng không chắc có thể chạy thoát dưới mắt một con thú tướng. Còn thực lực của Hoàng Sâm có thể kéo dài được bao lâu? Hắn gần như không cần phải suy nghĩ nhiều. Một lát sau, hắn cười khổ một tiếng, vậy thì không chạy nữa chỉ là một con thú tướng bị trọng thương mà thôi. Ngay sau đó, trên mặt Từ Phong hiện lên một vẻ điên cuồng hiếm thấy, mẹ nó chứ. Trong một sát na, A Diễn liền tăng vọt điên cuồng, khí huyết toàn thân đột nhiên sôi trào, trái tim hắn bắt đầu đập loạn xạ. Thú tướng gì, sinh tử gì, trên lệch đẳng cấp gì, lý trí cẩn trọng gì, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu vào giờ khắc này. Trong khoảnh khắc này, tế bào toàn thân của Từ Phong đang run rẩy điên cuồng, gào thét, hưng phấn, như thể một loại bản năng nguyên thủy và ghen hiếu sát nào đó trong xương tủy đột nhiên thức tỉnh. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Vút. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Phong bỗng nhiên bắn bật lên. Từ vị trí ban đầu đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía bóng hình khổng lồ kia. Chương 79, Trạm thú tướng. Chương 79, Trạm thú tướng. Ầm. Thân ảnh của Từ Phong như mũi tên rời cùng, lướt sát mặt đất xuyên qua rừng rậm, lao thẳng đến con xích viên cao lớn. Cái bóng màu đỏ khổng lồ kia tựa như một ngọn núi nhỏ ầm ầm nhảy lên rồi nện xuống, đúng là lao về phía nhau. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm đất, Từ Phong đột nhiên lách chân một cái. Trong gang tấc, ngay lúc nó đáp xuống, hắn đột ngột chuyển hướng, lập tức né tránh. Vút vút. Cùng lúc đó, hai luồng u quang đột nhiên bắn ra từ tay Từ Phong, bất ngờ lao vút từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào con mắt cuối cùng của thiết tí xích viên. Ngay khi nhìn thấy phi đao, con xích viên lập tức gầm lên giận dữ. Nó nhận ra rồi. Nó nhận ra tên nhân loại đã bắn trột một mắt của nó. Bút bút. Xích viên chẳng tốn chút sức nào đã vung một tát đập nát hai thành phi đao hợp kim cấp C ngay sau đó, nó gầm lên một tiếng, tay kia bỗng nổ bật một gốc cây to bằng hai người ôm, hung hăng ném về phía Từ Phong. Tiếp đó, nó cũng nhảy vọt lên, mang theo cơn gió tanh nồng ngập trời, bám sát thân cây khổng lồ mà bổ nhào về phía Từ Phong. Thế nhưng đối mặt với thân cây đang ầm ầm lao tới, Từ Phong đang quay lưng về phía xích viên liền cúi rạp người xuống, để thân cây to lớn sượt qua da đầu mà né được. Ngay sau đó hắn nhảy lên, vô cùng nhanh nhẹn điểm nhẹ mũi chân lên thân cây, liền mượn lực quay người lao ngược về phía xích viên. Giờ phút này, hắn vô cùng may mắn vì ban đầu đã nghe lời khuyên của Lục Phỉ, lựa chọn mua cả bộ bí tịch thân pháp trước. Nếu không, chỉ riêng cú này thôi hắn đã không thể nào né được. Một người một vượn lại lần nữa ầm ầm áp sát. Trong nháy mắt, hai thanh phi đao từ tay Từ Phong bắn ra như điện, lại lần nữa nhắm thẳng vào vết thương khổng lồ trên bụng xích viên. Đến gần rồi, Từ Phong mới nhìn rõ, lông mao màu đỏ trên khắp người con xích viên này đã rụng gần một nửa, đặc biệt là phần dưới sườn ngay ngực có hai vết thương cực lớn, một trong số đó thậm chí còn sâu đến thấy cả xương, chắc hẳn là do con quái xà khổng lồ kia để lại. Hơn nữa, trạng thái của con xích viên này trông rất tệ, gầy dọc đi gần một vòng so với trước đây. Từ đó có thể thấy, nó cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ đang dãy rùa hấp hối mà thôi. Điều này khiến lòng tin của Từ Phong tăng vọt trong nháy mắt. Thấy xích viên e rẻ phi đao, vội vàng vung tay giữa không trung muốn che chắn phần sườn, tay còn lại vẫn muốn tóm lấy Từ Phong. Từ Phong đang di chuyển với tốc độ cao, bỗng nhiên hai chân đạp mạnh một cái, tạo ra một cái hố nông trên mặt đất. Như một viên đạn pháo đột ngột tăng tốc, hắn né được cánh tay đang vồ tới mình, nhanh chóng lướt đến dưới háng của xích viên. Phi đao chỉ là đòn gió. Sát chiêu thực sự lần này của hắn chính là thanh chiến đao hợp kim cấp B trong tay. Phụt. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc cánh tay to lớn kia chặn được phi đao, nó cũng che khuất luôn tầm nhìn của xích viên. Từ Phong lập tức lướt qua dưới háng xích viên, một đao chém vào gân gót chân của nó. Ngay sau đó không chút dừng lại mà lao nhanh về phía trước, muốn kéo giãn khoảng cách. chiến đao hợp kim cấp B vô cùng sắc bén. Nhưng dù vậy, lớp da lông bền dai và cơ bắp rắn chắc của xích viên vẫn như gang thép cản trở sức mạnh của chiến đao. Ngay sau đó, con xích viên chỉ cần giật mạnh chân một cái, Từ Phong liền bị một lực cực lớn truyền từ chiến đao hất văng ra ngoài, đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ. Vút! Ngay khoảnh khắc va chạm với cây cổ thụ, cơ bắp toàn thân Từ Phong tức thì rung lên nhẹ nhẹ. Hai tay hai chân của hắn lập tức có đối sách. Rầm! Mặc dù vậy, cú va chạm này vẫn vô cùng kinh khủng. Toàn thân Từ Phong bị cú đâm này làm cho suýt chút nữa thì ra rời. Nhưng may mắn là nhờ từng lớp triệt tiêu lực và thể chất siêu cường, Từ Phong không bị thương nặng. Vừa mới đáp đất, thân hình Từ Phong đống lóe lên. Bút! Một móng vuốt khổng lồ ầm ầm nện xuống, trực tiếp đập nát gốc cây cổ thụ to bằng ba người ôm như một cái bánh suốt. Gió mạnh gào thét táp vào mặt Từ Phong, vô số mảnh gỗ vụn sượt qua da hắn, trên người Từ Phong tức thì có thêm không biết bao nhiêu vết máu. Thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn không tâm trí nào để ý thân hình lún lách, hắn đột nhiên chui xuống dưới háng của xích viên, tay kia của nó giơ lên định tóm lấy Từ Phong, nhưng lại bị vết thương ở sườn ảnh hưởng, động tác chậm đi không chỉ một nhịp. Phụt. Thế là cái gân góp chân bị thương kia lại bị chém thêm một nhát thật sâu. Nhát đao này đã hoàn toàn chém đứt gân góp chân trái của xích viên. Ngay sau đó Từ Phong thuận tay phóng ra một đao, bắn thẳng vào tổ chim của xích viên. Nó rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình loạn choạng không ngờ lại bị cơn đau làm cho ngã nhào xuống đất. Tất cả những điểm tấn công, thời cơ di chuyển và phương vị này, toàn bộ đều là lựa chọn mà Từ Phong đưa ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơ hội. Đây là cơ hội do chính hắn tạo ra. Từ Phong đống lùi lại rồi nhảy lên. Phi đao hợp kim cấp B trong tay được giấu bên trong ba thanh phi đao hợp kim thông thường, ầm ầm bắn ra. Tất cả đều nhắm vào con mắt duy nhất không chút phòng bị của xích viên sau khi nó ngã xuống. Phập phập. Thế nhưng con xích viên lại phản ứng cực nhanh, cho dù đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, nó vẫn ưu tiên giơ tay lên chém mắt. Phi đao bắn tới, găm vào mu bàn tay nó, làm tóe lên một đám hoa màu lớn, nhưng lại không hề tổn thương đến gân cốt. Thế nhưng con xích viên lại không ngờ rằng, những phi đao bắn về phía con mắt duy nhất của nó chỉ là mồi nhử của Từ Phong. Đúng vậy, con thiết tí xích viên này có trí tuệ cực cao, nhưng nhân loại lại càng cao hơn một bậc. Đúng như câu Minh Tu Sản Đạo, ám độ trần thương xích viên làm sao biết cái gì gọi là tôn tử binh pháp. Binh giả, quỷ đạo giả. Tờ. Liệt Phong Trảm. Từ Phong rít lên một đao, hung hăng chém vào mắt cá chân còn lại của xích viên. Lần này, phong đao buộc phát toàn lực đã chém sâu vào gân gót chân, tức khắc cắt đứt nó. Gù ồ ồ. Xích viên đột ngột lật người, hai tay đập mạnh về phía Từ Phong, nhưng lại bị Từ Phong linh hoạt né được, sau đó lại lần nữa kéo xa khoảng cách. Vút vút vút. Ba thanh phi đao lại lần nữa bắn về phía con mắt duy nhất của xích viên, giống như rồi bỏ không ngừng quấy nhiễu, quấy nhiễu. Xích viên không dám lơ là dù chỉ một chút để bảo vệ con mắt duy nhất của mình, nhưng lại bỏ qua đôi chân. Đứt gân gót, xích viên liền hoàn toàn không thể di chuyển nhanh được nữa. Nó phẫn nộ đấm thủm thụt xuống đất, đột ngột xoay người dùng hai tay chống đỡ cơ thể định bỏ chạy. Thế nhưng Từ Phong chỉ xa xa bám theo, không ngừng ném phi đao vào vết thương ở gân gót chân của nó. Bởi vì không còn lớp da lông bảo vệ, cho dù là phi đao hợp kim cấp C cũng có thể dễ dàng găm vào da thịt của xích viên. Xích viên dừng bước quay đầu muốn đánh với Từ Phong, nhưng Từ Phong lại không hề tiến lên. Nó muốn rút lui, nhưng Từ Phong lại không hề buông tha. Địch lui ta tiến, địch tiến ta lui, địch mệnh ta đánh, địch dừng ta phá. Thủ tướng, đánh chính là thủ tướng. Chọn nửa ngày sau, cùng với một đao của Từ Phong đâm vào phần cổ sống ở cổ nó, con xích viên cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống đất, không bao giờ gượng dậy nổi nữa. Khoảnh khắc cuối cùng của đời nó, chỉ là chết chân chân nhìn lên bầu trời, mang theo vẻ mặt đầy không cam lòng và bi phẫn mà gào thét, rồi dần dần tắt thở. Bịch. Hoàng Sâm ngồi phịch xuống đất, mặt mày ngây dại, chết rồi, chết thật rồi, giết được thật rồi, vãi, 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 vãi. Đệt. Giờ phút này, ngôn từ đã không thể diễn tả được sự chấn động và kích động trong lòng hắn. Lao tử à. Đệt. Từ Phong, thôi được, nói thật. Trong lòng Từ Phong cũng rất kích động, rất phức tạp, rất xúc động, rất phấn khích. Hắn không ngờ rằng mình lại thật sự giết được con thiết tí xích viên thực lực sơ giai thú tướng này. Chiến thuật thả diều và chiến thuật du kích lấy thân pháp làm chủ đã thật sự giúp hắn giết được con thú tướng bị thương này. Rất chật vật, đánh cũng không hề kịch liệt, nhưng thắng ở chỗ hiệu quả. Cảm ơn các đại lao ủy hệ ủ xe mở in 7872 số đồ 21734 sủ ở thành chủ đã đổ nạt chương 80, thông báo quan trọng. Chương 80, thông báo quan trọng. Hôm nay ta nhận được thông báo của biên tập, còn thiếu một chút lượt truy đọc nữa là được lên suất đề cử mạnh trên trang chủ. Nếu có thể vươn lên, điều này tương đương với việc cải mệnh. Đây là lần đầu tiên trong đời ta ở gần suất đề cử trang chủ đến vậy. Cũng là lần đầu tiên trong đời có thể đi xa đến thế trong giai đoạn sách mới. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ bằng mỗi một lượt bỏ phiếu, bình luận và truy đọc. Hiện tại còn thiếu khoảng 200-300 lượt truy đọc nữa là đạt yêu cầu đề cử. Vậy nên, cuộc đời của Từ Phong có thể cải mệnh được hay không, tất cả đều trông cậy vào mọi người. Chỉ cần mỗi ngày đều đọc đến chương mới nhất là đã hoàn thành một lượt truy đọc. Nếu lần này có thể lên đề cử mạnh trang chủ, sau khi lên kệ, tiểu đạo cam đoan mỗi ngày sẽ cập nhật ít nhất 8.000 chữ. Liều mạng bạo trương, không giới hạn. Đương nhiên, tiền đề là phải đảm bảo chất lượng, không câu chữ. Vào thời khắc cuối cùng này, cầu lượt truy đọc, cầu nguyện phiếu, cầu bình luận, cầu các loại ủng hộ. Xung chương 81, cầu hôn chương 81, cầu hôn ngươi không sao chứ. Từ Phong đỡ Hoàng Sâm dậy. Tên này hay thật, người chiến đấu là hắn, mà kẻ mất sức lại là Hoàng Sâm. Ta không sao, ta đây là kích động đến bủn rủn cả chân, mau mau mau. Dọn dẹp rồi xẻ thịt nó. Nếu không mùi máu tanh này sẽ nhanh chóng thu hút sinh vật biến dị ở khu hoang dã tới. Hoàng Sâm bật dậy, lập tức tràn trề sức sống, xông lên thi thể xích viên, cầm đao đâm tới. Kết quả là thanh đồ tể đao bằng hợp kim cấp C của hắn căn bản không thể đâm xuyên qua lớp da lông của con xích viên này. Từ Phong thấy dáng vẻ đầy sức sống của hắn, cười rồi đưa chiến đao trong tay cho hắn, "Ngươi làm đi, ta phải nghỉ lấy hơi một chút." Tim hắn đập thình thịch. Sau khi ạ đèn lìn rút đi, thứ còn lại trong hắn ngoài sự mệt mỏi ập đến lần nữa thì chính là nỗi sợ hãi muôn màng. Thú tướng thật đáng sợ, mà đây còn là một con đã bị thương. Nghĩ vậy mới thấy, Lục Phỉ đúng là quá mạnh. Phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Hê hê, phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Thú tướng đó, đây chính là thú tướng. Khà khà khà, Từ Phong vừa mới hít thở được hai hơi đã đứng dậy chuẩn bị rút một tay. Vừa đi tới trước mặt Hoàng Sâm, hắn đã thấy gã đứng trên người xích viên. Vừa cắt xẻ vừa không ngừng lẩm bẩm đầy phấn khích, trông chẳng khác nào một tên biến thái. Việc xử lý sau đó tuy có chút kinh động nhưng không gặp nguy hiểm, trước khi sinh vật biến dị kéo tới, Hoàng Sâm đã xử lý sơ bộ con xích viên. Ngay sau đó, hai người cùng nhau đào một cái hố lớn trong khu rừng gần đó, trải lớp màng bọc thực phẩm đã chuẩn bị sẵn, rồi chôn phần thi thể đã xử lý xong vào trong. Toàn bộ con xích viên, trừ những chỗ vết thương bị hoại tử, phần huyết nhục còn nguyên vẹn cũng nặng gần 2 tấn. Da lông, xương thịt của thú tướng đều là những thứ vô cùng quý giá. Hai người Từ Phong một chuyến chắc chắn không thể mang hết về, vì vậy phải tìm một nơi để cất giữ. May mắn là về khoản đào hố, Từ Phong rất giỏi. Chưa đầy một giờ, một cái hố lớn dài rộng 10 mét, sâu 8 mét đã được hắn đào xong. Nhìn vách hố phẳng mịn như gợn sóng, Hoàng Sâm ngây cả người. Khốn kiếp, lão tử ngươi đúng là một nhân tài. Hôm nay ta mới phát hiện tài hoa của ngươi đúng là sâu không lường được. Làm nhanh lên, bớt nói nhảm đi. Từ Phong lập tức dở khóc dở cười. Ngay sau đó, hai người thu dọn một phần thịt thú và toàn bộ da lông cho vào ba lô. Phần xương thịt còn lại đều được chôn xuống hố, dùng màng bọc thực phẩm bịt kín, rồi lấp đất lại. Lúc này họ mới nhanh chóng rút lui. Mãi đến khi quay lại khu nhà tạm, nhìn thấy bóng người, Từ Phong mới có chút ngỡ ngàng. Chà, hắn vậy mà đã thật sự giết được một con thú tướng. Từ Phong không kìm được, vội vàng chia sẻ tin này cho Lục Phỉ. Lục Phỉ lập tức vũ trang đầy đủ chạy tới. Vừa gặp mặt, Lục Phỉ đã lo lắng đi quanh Từ Phong mấy vòng, sau khi chắc chắn hắn không bị thương nặng, nàng mới xa sầm mặt nói, "Sao ngươi dám thế? Ngươi không cần mạng nữa à?" Từ Phong mỉm cười, "Chẳng phải ta vẫn ổn sao? Yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm đâu." Lần này cũng không biết là vận may hay vận rủi, hai người bọn ta Hoàng Sâm đứng bên cạnh lúng túng mang thịt thú cất vào hầm chữ lạnh, lần đi chỗ khác. Từ Phong kể lại sơ lược sự việc, Lục Phỉ lúc này mới biết tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Nhưng ít nhất kết quả vẫn tốt đẹp. Sau khi lo lắng qua đi, chính là niềm vui. "Đi, ta đi cùng hai người lấy phần thịt thú còn lại về." Lục Phỉ chủ động đề nghị. Có Lục Phỉ, một vị chiến tướng thực thụ đi cùng, Từ Phong và Hoàng Sâm lần này có thể ưỡn ngực hiên ngang rồi. Trên đường đi cũng không cần phải lén lút ẩn nấp, chạy trốn một cách cẩn trọng như vậy nữa. Họ đi thẳng đến địa điểm mục tiêu, một chuyến đã mang hết những thứ còn lại về. "Ok, chuyện còn lại ta và lão Long sẽ đi liên hệ, hai người đi chơi đi." Hoàng Sâm ra vẻ phụ huynh xua xua tay, đuổi hai người đi. Lục Phỉ cười, khoác tay Từ Phong rời đi, hướng về phía trường học, chuẩn bị đón con. Sau khi đưa Tiểu Đan về căn hộ của Lục Phỉ để làm bài tập, hai người liền ra ngoài tận hưởng thế giới riêng. Tiểu Đan ra vẻ người lớn bảo hai người không cần lo lắng cho bé, cứ vui vẻ bên nhau. Bé còn lén nói nhỏ với Từ Phong mau cầu hôn đi, nàng đã khổ vì không có mẹ đã lâu. Có lẽ là do sát khí còn sót lại trên người Từ Phong. Có lẽ là do trải nghiệm hôm nay đã khiến hình ảnh Từ Phong trong lòng Lục Phỉ có chút thay đổi. Tóm lại, ánh mắt của Lục Phỉ tối nay dịu dàng như nước. Tuy rằng trước đây Lục Phỉ chưa bao giờ ngưỡng mộ thực lực của Từ Phong, nhưng bây giờ chợt mình lại, nàng mới phát hiện sự tiến bộ của Từ Phong dường như thật sự rất đáng sợ. Trong vòng chưa đầy nửa năm, từ một võ phó không có tên tuổi, đến nay đã là một cao giai chiến sĩ, thậm chí cả thú tướng cũng chết trong tay hắn. Sự tiến bộ vượt bậc như vậy, ngay cả những thiên tài võ đạo cũng chưa chắc làm được. Đốt tiền là một chuyện, mặt khác chắc chắn là nhờ vào sự nỗ lực và tiềm năng của Từ Phong. Không có người phụ nữ nào không hy vọng người đàn ông của mình là một vị anh hùng cái thế, một cao thủ, một cường giả. Vì vậy, Lục Phỉ tối nay nhìn Từ Phong đặc biệt thuận mắt. Và khi Từ Phong cuối cùng cũng lấy hết can đảm, lấy ra chiếc nhẫn làm bằng hợp kim cấp B đã chuẩn bị từ lâu. Lục Phỉ như tan chảy. "Tiểu Phỉ, nàng có bằng lòng gả cho ta không?" Bên lề đường ngoài khu căn hộ của căn cứ, Từ Phong sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đã quỳ một gối dưới ánh đèn đường, chân thành hỏi. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc và tò mò của không ít người qua đường, gương mặt xinh đẹp của Lục Phỉ đỏ bừng như một quả táo chín. Nàng mỉm cười nhìn Từ Phong, đôi môi son khẽ mở, ánh mắt chứa chan tình ý đưa ngón tay ra nói, ta đồng ý." Nhẫn đã đeo vào, Từ Phong nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn cuối cùng cũng chờ được nụ hôn mà hắn đã mong đợi từ lâu. Hai đôi môi chạm vào nhau, mềm mại nhẹ nhàng, tựa như kẹo đông gòn ngọt ngào, ấm áp mà nóng bỏng. Ướm sau một nụ hôn, Lục Phỉ cả người mềm nhũn trong vòng tay Từ Phong, không còn chút phong thái nào của một cường giả chiến tướng, chỉ là một người phụ nữ đáng yêu đang chìm đắm trong cơn say tình ái. Ấm áp một lúc, hai người dần bình tĩnh trở lại, nhưng lại càng thêm thân mật khoát tay nhau đi về. Mục đích của tối nay đã đạt được. Sau này còn đi rửa chân nữa không? Khi đi đến dưới lầu, Lục Phỉ đột nhiên quay đầu lại cười hỏi. Từ Phong lập tức mỉm cười, bình tĩnh đáp, sau này ta sẽ rửa chân cho nàng. Lục Phỉ lại đỏ mặt cúi đầu, đáng ghét. Từ Phong mỉm cười, không kìm được tâm trạng kích động, lại thân mật một phen trong hành lang. Mãi đến khi về đến căn hộ, Lục Phỉ mới lưu luyến tạm biệt hai cha con. Nhìn biểu cảm và trạng thái của hai người, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Phỉ, Tiểu Đan trên đường đi cứ luôn miệng hỏi đông hỏi tây. "Ba ơi, ba được lắm. Cảm giác thế nào ạ? Ba ơi, khi nào con có thể ôm cô Lục Vũ ạ? Ba ơi, khi nào ba có thể ôm cô Lục Đủ ạ? Ba ơi, khi nào chúng ta dọn về ở chung ạ? Ba ơi, con cũng muốn tìm một cô gái tốt như cô Lục để kết hôn. Ba ơi, con ba ơi suốt quãng đường, nụ cười trên mặt Từ Phong chưa hề tắt. Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tiểu Đan, hai cha con hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng. Và khi về đến nhà, tin tức Hoàng Sâm mang đến lại càng khiến hắn bất ngờ hơn. Thỏa thuận xong rồi, lão tử, Long Hổ Văn bằng lòng thu mua con xích viên này với giá thấp nhất là 5.000 một ký. Da lông và xương cốt ta đã liên hệ với một chuỗi cửa hàng khác trong căn cứ, giá cả sẽ bàn riêng, nhưng ước tính cũng khoảng vài triệu. Ta tính sơ qua rồi, lần này ít nhất cũng thu về được 15 triệu tiền đại hạn. Hoàng Sâm run run ngón tay, cầm cốc nước nói. Từ Phong nghe xong, im lặng một lúc lâu. Hít, thở, rất nhanh, hắn hít một hơi thật sâu, đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, rồi nhẹ nhàng bịn vào tường. Chương 82, 20 triệu. Chương 82, 20 triệu. Hít sâu một hơi, Từ Phong đi về phía ghế sofa, vỗ vỗ vai Hoàng Sâm, vẫn như cũ, vất vả cho ngươi rồi, những chuyện này đều giao cho ngươi, sau đó ngươi tự mình khấu trừ 2 triệu là được. Nhiều như vậy. Hoàng Sâm vội vàng xua tay, không được, cái này không thể. Từ Phong thản nhiên cười, cắt ngang lời hắn, ngươi quên lần trước đã nói gì rồi sao? Lần này đến lượt ta phân chia. Long Hổ Văn đều có thể trả hoa hồng cho ngươi, với tư cách đồng đội, 2 triệu ta không cho nổi sao? Hoàng Sâm hưng phấn xoa xoa tay, cuối cùng cũng không từ chối nữa, vậy thì tốt quá rồi, quả thực là sân sau mọc ra mỏ dầu, sướng đến tận óc. Sáng sớm hôm sau, xoẹt, xoẹt, vù, xoẹt. Trong sân sau, đao quang u ám, tiếng gió sắc bén. Từ Phong đứng tại chỗ, chỉ một mực xuất đao, thu đao, lặp đi lặp lại. Giờ phút này hắn đang diễn luyện chính là phong đao tam chấn tầng thứ tư, cũng chính là chiêu thức của thức thứ hai liệt phong trảm. So với trước đó, thanh đao trong tay hắn bây giờ tuy bạo liệt, nhưng tiếng xé gió lại nhỏ đi rất nhiều. Đao khí ngưng luyện, uy lực kinh người, nhưng khoảng cách đến bạo liệt vô thanh thật sự rõ ràng vẫn còn rất xa. Lực lượng của một đao này ước chừng cũng phải có hơn 2 lần chấn phúc rồi nhỉ? Tuy vẫn còn kém một chút so với 2.4 lần, nhưng cũng không còn xa nữa. Từ Phong lòng như nước lặng, từng đao chém ra, không ngừng thể ngộ những chi tiết và biến hóa bên trong. Tối hôm qua ăn huyết nục của thú tướng cấp, sáng nay vẫn vậy. Thịt của thú tướng cấp này quả thực dai giòn sần sật, ngon hết sảy, đặc biệt là do chính mình săn giết, ăn vào lại càng thơm ngon. Mà khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong lại có thể sánh ngang với khí huyết dược thể, cho dù hiệu quả không mãnh liệt bằng, nhưng ưu điểm là thấm vào một cách lặng lẽ. Từ Phong giữ lại cho mình và Lục Phỉ gần 200 kg, không nỡ giữ lại nhiều. Hơn nữa, thịt này phải ăn tươi, để lâu khí huyết sẽ thất thoát rất nhiều. Tu luyện một hồi, Từ Phong mới thong thả đi về phía đơn vị. Một khoản thu nhập kết xù sắp về tài khoản, cầu hôn cũng đã thành công. Cuộc đời có thể nói đã đạt tới một đỉnh cao mới, tâm trạng của Từ Phong tự nhiên vô cùng tốt. Mà chưa đợi đến lúc tan làm buổi trưa, Long Hổ Văn đã đích thân gọi điện thoại tới. Alo, Long chủ nhiệm. À à, đúng vậy, ha ha ha, đúng thế. Ừ mừng. Lần này vẫn may tốt, không cần, thật sự không cần, ăn cơm thì không cần đâu ạ. Ừ, được, ta biết rồi. Ok, mọi việc đều do Hoàng Sâm đại diện, được. Điện thoại vừa ngắt, chưa đầy nửa giờ sau. Từ Phong đang định đi ăn cơm thì nghe thấy đồng hồ đeo tay bỗng rung lên một hồi. Túi đầu nhìn xuống, trên đó hiện lên một dòng thông tin, ngài có một khoản tiền mới được chuyển đến, mở số dư ra xem, số dư, 14-300-653-81-2-3-4-8, 8 chữ số. Từ Phong từ từ thở ra một hơi, vội vàng tắt màn hình, đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm. Đinh đông. Kết quả là rất nhanh, Hoàng Sâm lại gửi tin nhắn tới. Hoàng Sâm, lão tử, đây chỉ là giá của thịt thú lần này thôi. Da lông và xương cốt phải do chính ngươi đi bán, quản lý khách hàng của Kinh Tây tập đoàn chỉ giao dịch với chính chủ, ngươi có thời gian không? Từ Phong lập tức đồng ý, có, ta đang chuẩn bị đi nhà ăn dùng nữa, ngươi đợi ta ở cổng bắc, ta xin phép một lát. Hoàng Sâm, được, lát nữa gặp. 10 phút sau, khi gặp được Hoàng Sâm, Từ Phong kích động ôm chầm lấy hắn, ha ha ha, ngươi giỏi thật đấy. Không phải nói tổng cộng là 1.500 vạn sao? Sao chỉ riêng thịt đã bán được 1.400 vạn rồi? Hoàng Sâm cười hì hì, kéo Từ Phong đi về phía quầy hàng trong nhà ăn. Ta đã phân chia thịt ra thành từng bộ phận một cách cẩn thận. Ta còn tìm một người bạn có kinh nghiệm xem qua. Con xích viên đó không phải vừa mới vào sơ giai, mà là một thú tướng sơ giai kỳ cựu, giá cả tự nhiên sẽ khác. Sau đó ta còn lén mua cho Long Hồ Văn kia một chiếc đồng hồ chiến thuật giá 30 vạn. Ngươi không trách ta chứ? Từ Phong cười ha hả nói, sao lại trách ngươi được? 30 vạn đổi lấy mấy triệu, đáng giá mà. Hoàng Sâm khẽ cười, tóm lại, chuyện này cứ thế mà bàn xong, giao dịch buổi chiều ta cũng không có kinh nghiệm, đến lúc đó hai chúng ta xem xét sau. Ok, ăn cơm, trưa nay ta mời. Từ Phong khoác vai Hoàng Sâm đi về phía quầy hàng đắt nhất. 5 phút sau. Mẹ kiếp, thịt gì mà đắt thế? 2 vạn một phần. Mua, mỗi người một phần. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Hoàng Sâm, Từ Phong vung tay một cái. Hai người đã ăn một bữa cơm đắt nhất trong đời. Lục tiểu thư đâu? Không gọi nàng đi cùng sao? Bữa cơm đắt như vậy Hoàng Sâm có chút ngại ngùng nói. Hôm nay nàng thật sự có nhiệm vụ, hình như là cái khu cái mỏ khoáng ở khu vực lõi của căn cứ đã xảy ra vấn đề gì đó. Từ Phong thấp giọng nói. Hoàng Sâm cũng hạ thấp giọng tò mò hỏi. Ồ, thế vậy, ta lần đầu tiên nghe nói khu vực lõi là một mỏ khoáng, khoáng sản gì mà quý giá thế? Kim loại côn luôn sao? Từ Phong lắc đầu, không biết, ta không hỏi nhiều, dù sao đây cũng không phải chuyện chúng ta nên biết. Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng không liên quan đến đám võ bộ chúng ta, ăn cơm. Hoàng Sâm xua xua tay, cắm đầu ăn ngấu nghiến. Sau bữa trưa, Từ Phong theo Hoàng Sâm đi đến một nơi trong căn cứ mà hắn chưa từng tới. Đập vào mắt là những cửa hàng san sát, rực rỡ. Ghê thật, đây là phố đi bộ sao? Ở đây lâu như vậy rồi, ta chưa bao giờ đến nơi này. Từ Phong nhìn những cửa hàng có mặt tiền được trang trí vô cùng tinh xảo, vô cùng kinh ngạc nói. Hoàng Sâm nào đâu khác gì, cũng cảm thán nói, đừng nói là ngươi, ta cũng chưa từng đến, nếu không phải lần này tìm người bán da lông, ta cũng không biết nơi này. Nơi này là dành cho những võ giả chính hiệu và người nhà của Thiên Nguyệt Võ Đại trong căn cứ, không liên quan đến chúng ta. Từ Phong cười nói, trước đây không liên quan, sau này chẳng phải là có rồi sao? Hoàng Sâm lập tức cười, cũng phải. Rất nhanh, hắn dẫn Từ Phong vào một cửa hàng rộng rãi có biển hiệu màu đỏ trắng. Vừa vào cửa, một thiếu nữ mặc đồng phục ngồi ở quầy lễ tân liền tươi cười đứng dậy, chào mừng hai vị quang lâm kinh tây, xin hỏi có cần tôi giới thiệu giúp gì không ạ? Giọng điệu của thiếu nữ vô cùng lịch sự, ôn hòa, không hề vì hai người Từ Phong ăn mặc giản dị mà có chút nào khinh suất. Hoàn toàn không có mấy tình tiết cầu huyết trong tiểu thuyết mạng kiểu xem mặt bắt hình dòng, chờ thời cơ để trang bức bà mặt. Rất nhanh, dưới sự liên lạc của nhân viên bán hàng, một thanh niên yếu đuối đeo kính từ phía sau cửa hàng tươi cười bước ra, nói giọng miền Nam nhiệt tình, "À, Hoàng tiên sinh. Chào ngài, chắc hẳn vị này chính là Từ tiên sinh rồi nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Từ Phong lịch sự đưa tay ra bắt, liền nghe thanh niên nói, "Ta tên Hoàng Phi Phụng, cùng Hoàng tiên sinh là người một nhà rồi, mau mau mời ngồi, tiểu lý." Rót trà Từ Phong cố nhịn không cười giọng điệu của đối phương, còn Hoàng Sâm thì có chút khó nhịn, "Hoàng kinh lý, lần này đến là để chốt giá của bộ da thú và xương thú kia. Đồ vật ngươi cũng đã xem qua, chính chủ cũng đã đến, ra giá đi." Hoàng Phi Phùng gật đầu, trực tiếp lấy một chiếc máy tính bảng đưa cho Từ Phong, "Từ tiên sinh, đây là bảng giá tôi đưa ra, mỗi bộ phận đều có ghi chú mức giá khác nhau. Bởi vì bộ da lông của con thiết tí xích viên cấp thú tướng sơ giai mà ngài cung cấp có phần sườn bị hư hại nghiêm trọng. Thêm vào đó phần xương sườn quan trọng nhất bị thiếu hụt, do đó tổng giá là 4.800.000 đại hạ tệ." Thấy sắc mặt Từ Phong hơi thay đổi, Hoàng Phi Phùng bộ nói, "Nhưng chúng ta lần đầu làm ăn, để thể hiện thành ý và hợp tác lâu dài sau này, tôi sẽ lấy ngài một số chẵn, 5 triệu." Từ Phong thực ra hoàn toàn không phải không hài lòng, mà là bất ngờ với mức giá này. Sau khi xem bảng giá, hắn hiểu rằng đối phương không hề ép giá lung tung. Giờ phút này nghe đối phương nói vậy, hắn nhướng mày, lập tức cười nói, "Hoàng kinh lý quả thật biết làm ăn, được, người bạn này ta kết giao chắc rồi." Hoàng Phi Phùng cười nhận lại máy tính bảng, bấm vài cái rồi trả lại cho Từ Phong, "Ha ha ha, được, Từ tiên sinh sảng khoái. Đây là hợp đồng." 10 phút sau, khi Từ Phong và Hoàng Sâm bước ra khỏi cửa hàng, 5 triệu đã về tay. Số tiền trong tay Từ Phong cuối cùng cũng đã lên tới 19.300.000. Sắp chạm mốc 20 triệu. 20 triệu.